Chương 312, Chu La Ma sát trận. Tào Điệu Tăng hiện thân, chương 312, Chu La Ma sát trận. Tào Điệu Tăng hiện thân. Mẹ kiếp, tiểu tử thúi này khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Phương Dạ Vũ răng đều sắp cắn nát, hận hận nói rằng. Đúng đấy, cũng không biết hắn dùng yêu thuật gì may mắn thắng sư phụ một chiêu, dĩ nhiên ở đây nói ẩu nói tả, sĩ khả nhận thuộc bất khả nhận a. Thập đại sát thần một trong địa sát nói. Kỳ thực thập đại sát thần tài là ma sư cung vương bài cùng sức lực, mỗi người bọn họ đều có tông sư cảnh trở lên thực lực. Thường ngày luyện công càng là không hề điểm mấu chốt, khắp nơi chảo vô tội người đến ma sư cung, sau đó dằn vặt đến chết, vẹn vẹn vì cái kia một điểm sát khí cung bọn họ tu luyện. Mấy chục năm qua, bọn họ vì tu luyện ma công, hại chết vô tội người nhiều vô số kể, có thể nói là tội ác đầy trời. Cũng chính là được lợi từ loại này làm người khinh thường phương pháp tu luyện, 10 người tu vi tăng trưởng cấp tốc, ở mấy năm gần đây liên tiếp bước vào tông sư cảnh ngưỡng cửa. Hơn nữa, thập đại sát thần thủ bên trong có một môn không vì là người ngoài biết đến tuyệt mật đón sát thủ, liền ngay cả bọn họ sư phụ bảng ban cũng biết rất ít. Thiên sát, chúng ta không ra tay nữa, e sợ tiểu tử kia thì càng thêm cuồng đến không giới hạn. Đúng đấy, nếu là việc này truyền đi, chúng ta ma sư cung còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui, chúng ta cùng ma sư cung, cùng sư phụ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bị người gọi là thiên sát nam tử cắn răng, nham hiểm nói, như vậy. Lên trận. Thập đại sát thần dồn dập rút ra trường kiếm, lấy chính mình đầu ngón tay máu tế chi. Từng đạo xám đen ma sát khí lan tràn ra, giữa trời ngưng tụ, càng là dây lát bệnh thành một tấm màu đen lưới lớn. Chu La Ma sát trận. Tấm vong lớn màu đen trong nháy mắt đem Lâm Phi bao phủ trong đó, mỗi một cái mạng mắt trên, làm như đều có tối nghĩa cổ lão ma văn lưu chuyển, nhìn qua tinh diệu vô cùng. Lâm Phi đặt mình trong bên trong ma trận, như rơi vô gian địa ngục, cảnh tượng trước mắt đều thay đổi. Hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này Chu La Ma sát trận không chỉ là thảo phạt thân thể, càng là thảo phạt thần hồn. Bệnh ảo cảnh, nhốt lại thân thể, để trong trận người mê muội trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, coi như may mắn tỉnh táo, cũng khó có thể thoát thân. Đây chính là cái ma trận này ác độc cao minh địa phương. Quả nhiên, Lâm Phi cảnh tượng trước mắt cùng nhân vật như cưỡi ngựa xem hoa bình thường bay vút qua. Có nhà cao tầng, có đình đài lầu cát, có nước chảy cầu nhỏ, có bàn học quyển sách. Một lát sau, tiếp trước chi kỷ bạn tốt, cha mẹ bằng càng là cũng xuất hiện ở trước mắt. Xuyên biệt Cửu Châu thế giới có điều 2 năm, những này đối với hắn mà nói lại quen thuộc vô cùng cảnh tượng cùng nhân vật, nhưng là dường như đang mơ. Lâm Phi nguyên bản kiên định vô cùng tâm cảnh, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn thầm nghĩ, có thể lại nhìn tới những ngày phong cảnh, gặp lại được những người này, thật tốt ta. Ở ma trận ở ngoài người xem ra, trong trận Lâm Phi chỉ là chống lại chốc lát, màu đen ma sát khí liền đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Công tử, phu quân, sư phụ. Thấy cảnh này, Bách Thảo Viên chúng nữ nhất thời hoảng rồi. Cho tới nay, Lâm Phi cho ở trong lòng các nàng chính là vô địch, là không thể chiến thắng. Liền ngay cả đương đại truyền kỳ Trương Tam Phong đều có thể ung dung chiến thắng, thậm chí để hắn lòng sinh sùng bái. Vừa nãy càng là ung dung chiến thắng ma môn đệ nhất nhân bằng bàn, để hắn tôi dẫn cho rằng tiêu ngạo đạo tâm chủng ma đại pháp không đỡ nổi một đòn. Bây giờ lại bị một cái ma trận nhốt ở bên trong, sống chết không biết, vậy làm sao có thể làm cho các nàng không lo lắng? Lý Hàn Y ổn định tâm thần nói, đại cung chủ, Long Cô Nương, ba người chúng ta đồng thời tấn công về phía thiên sát, hắn là mắt trận, chỉ cần mắt trận vừa vỡ, trận này tất phá. Được. Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ cùng kêu lên. Các ngươi nơi nào đều đi không được, đối thủ của các ngươi là ta. Thạch Chi Hiên lặng yên không một tiếng động địa đột nhiên xuất hiện ở ba nữ trước mặt. Huyễn Ma thân pháp. Lý Hàn Y cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, Thạch Chi Hiên, ngươi đây là muốn chết. Nàng triển khai Chỉ Thủy kiếm pháp, ở trong chứa phong lôi kiếm ý, giết hướng về Thạch Chi Hiên. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ hơi liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng thời thảo phạt tiến lên. Lý Hàn Y Liễu mới vừa bước vào thiên nhân cảnh ngưỡng cửa, mà Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ nhưng là tông sư cảnh. Thạch Chi Hiên được Tà Đế xá lợi sau khi, nguyên bản tông sư cảnh đỉnh cao hắn một lần đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Thiên nhân cảnh mỗi một cảnh chênh lệch đều cực kỳ to lớn, như hồng câu, căn bản không phải tông sư cảnh ba cái cảnh giới nhỏ có thể so với. Quả nhiên, ba người liên thủ một đòn cũng không cách nào làm sao Thạch Chi Hiên. Lý Hàn Y Liễu lạnh lùng nói, Thạch Chi Hiên, nếu ngày hôm nay phu quân có cái gì chuyện bất trắc, ta Lý Hàn Y Liễu xin thề, sau này quãng đời còn lại Tuyết Nguyệt Thành cùng ngươi Hoa Gia phái, cùng Đại Đường Thái tử Tề Vương, cùng Ma sư cùng tất cả mọi người, không chết không thôi, không chết không thôi. Thêm vào chúng ta phái Hoa Sơn. Nhạc Linh San khẽ kêu nói. Hơn nữa, Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm giác bầu không khí đến này, không nói không thích hợp. Hơn nữa Di Hoa cùng. Thạch Chi Hiên cười khẩy, làm như xem thường nói, ba cái đánh một cái, ta cũng không phải sợ các ngươi. Chỉ có điều con người của ta, không thích làm có nguy hiểm sự, không phải là gọi người sao? Các ngươi nhìn chung quanh một chút đi, ai nhiều người? Vừa dứt lời, Trúc Ngọc Nghiên cùng huyết thủ lệ công liền xuất hiện ở Thạch Chi Hiên hai bên. Lý Hàn Y thì trong lòng không khỏi lo lắng. Vừa nãy các nàng liên ba người lực lượng cũng khó có thể lay động Thạch Chi Hiên, bây giờ hơn nữa âm quỷ phái hai đại cao thủ, lại nên làm gì thủ thắng? Giải thích như thế nào cứu Lâm Phi đây? Ta Vương, lão nạp đã sớm nghe nói các hạ bất tử ấn pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay chuyên đến để lãnh giáo một chút. Chỉ thấy một cái thanh bảo lão tăng từ trên trời giáng xuống, như thần tiên giáng trần bình thường rơi vào Thạch Chi Hiên cùng Lý Hàn Y trung gian. Cùng hắn đồng thời đến, còn có một vị khuôn mặt như xương như tuyết, khí chất thanh thuần thoát tục, không dính khói bụi trần gian nữ tử. Cô gái kia bên hông không có trường kiếm, tự không phải người tập võ, giữa hai lông mày có nhàn nhạt ưu sầu, khuôn mặt lạnh như băng. Thạch Chi Hiên nhìn thấy nữ tử, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, "Thanh Tuyển, con gái, ngươi làm sao đến rồi?" Nữ tử không phải người khác, chính là Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm con gái, Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển nhìn Thạch Chi Hiên một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Không nên gọi ta con gái, ta không có cha. Cha ta ở mẹ ta chết ngày ấy, ở trong lòng ta cũng chết. Huyết Thủ Lệ Công nhìn chằm chằm cái kia thanh bảo lão tăng nhìn chốc lát, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Ngươi là Đại Minh Thiếu Lâm tự? Trúc Ngọc Nghiên nghi ngờ nói, Đại Minh hòa thượng của Thiếu Lâm tự chạy thế nào đến đại đường? Lệ Công run giọng nói, hắn không phải là phổ thông hòa thượng, trăm năm trước thánh chiến thời gian ta đã thấy hắn một mặt, khi đó hắn chính là Thiếu Lâm tự ngàn năm không gặp tập võ thiên tài. Sau đó không biết bởi vì cái gì, người này mai danh nhận tích, trên giang hồ không nghe thấy kỳ danh. Có người nói hắn viên tịch, có người nói hắn lẻn vào núi rừng lánh đời không ra, còn có người nói hắn ở Thiếu Lâm tự chúng làm một tên tào địa tăng. Trúc Ngọc Nghiên mũi hừ nhẹ lên tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay nói rằng, vậy hắn không cố gắng tại bên trong Thiếu Lâm tự quét rác, chạy nơi này làm gì đến rồi? Lúc này, thanh bảo lao tăng mở miệng, tích người lấy gùi bọ ngọc, di cười ngàn năm. Thạch cư sĩ chính là cao nhân đương thế, nhưng cũng làm này ngu hành. Ai, lợi mình lợi người, đều là tai hại vô ích. Thạch Chi Hiên tức giận nói, ngươi này lao ngốc lư đánh cái gì bí hiểm, Thanh Tuyển tại sao lại cùng với ngươi? Ngươi có phải hay không ở trước mặt nàng nói ta nói xấu? Thanh bảo lao tăng cười nói, Thạch đại gia có lòng hướng về Phật, ta xem nàng lại rất có tuệ căn, liền đem mấy quyển kinh văn cùng nàng nói rằng một phen còn nói xấu lời hay, lão nạp không hiểu nhận biết. Có thể nếu là kinh Phật nói, vậy dĩ nhiên đều là lời hay, không có nói xấu. Thạch Chi Hiên giận dữ cười, lớn tiếng quát, lao ngốc lư, nếu ngươi không muốn nói chuyện cẩn thận, vậy chúng ta tiện tay dưới đáy xem hư thực. Đại ấn màu đen đống nhiên hội tụ, ấn xuống ma văn lít nha lít nhít, làm như chất chứa vô cùng vô tận uy thế, hướng về thanh bảo lao tăng đè xuống. Ai? Thanh bảo lao tăng hít khẩu khí đạo, như vậy, liền chớ trách lão nạp. Chương 313, luân hồi lực lượng, lột da chóc thịt. Chương 313, luân hồi lực lượng, lột da chóc thịt. Chỉ thấy cái kia thanh bảo lão tăng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng quát chói hai một tiếng, phía sau hiện ra một vị kim cương pháp tướng. Đồng thời, quanh người của hắn mơ hồ xuất hiện màu vàng khí tượng. Cái kia đại ấn màu đen nện ở màu vàng khí tượng bên trên, càng làm miễn cưỡng bị cản lại, không cách nào tiến thêm nửa bước. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, kim cương bất phôi thể thần công. Huyết Thủ Lệ Công thấp giọng nói. Thạch Chi Hiên một đòn không có kết quả, tức đến nổ phổi nói, hai người các ngươi chỉ nhìn thì sao? Ngày hôm nay nếu là thất bại, thánh tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không cần ngươi nói, ta rõ ràng. Lệ Công ra tay rồi, thân hình hắn nhảy một cái chính là cao hơn ba trượng, lâm không một trường vô ra. Trường ảnh tung bay, càng là hóa thành vô số ma ảnh cùng oan hồn, gào thét hướng thanh bảo lao tăng bổ nhào mà tới. Thiên Ma Thủ 72 thức, ma ảnh tay. Thanh bảo lao tăng lúc này cũng ra tay rồi, hắn nhẹ nhàng bấm tay một điểm, vô số ẩn chứa thiền ý lá xanh bay lên trời, cùng cái kia mảnh ma ảnh quấn quýt cùng nhau. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Đa La Diệp Chỉ. Lý Nguyên Cát nhìn thấy tình huống ở bên này, la lớn, Tà Vương, Trúc Tiên Bối, các ngươi còn chưa động thủ càng chờ khi nào? Đừng quên, chúng ta hiện tại có thể đều là trên một sợi dây châu chấu. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên thần sắc phức tạp địa nhìn Lý Nguyên Cát một ánh mắt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Bất quá hai người bọn hắn vẫn là động. Thạch Chi Hiên đối mặt Lý Hàn Ý cùng Yêu Nguyệt. Trúc Ngọc Nghiên đang muốn hướng về tiểu long nữ xuất thủ thời điểm, Loan Loan đột nhiên xuất hiện, che ở trước mặt nàng. Sư phụ, Loan Loan, ngươi thật sự muốn cùng vi sư đối nghịch sao? Đỗ Nhi chỉ có một chuyện muốn hỏi. Ở sư phụ trong lòng, Đỗ Nhi thật sự chỉ là một viên bất cứ lúc nào có thể bỏ qua quân cờ sao? Trúc Ngọc Nghiên không tỏ rõ ý kiến nói, Loan Loan, ngươi hiện tại lại đây, vi sư có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Loan Loan thê thảm nở nụ cười, có chút tuyệt vọng nói, sư phụ giáo dục cân huệ, Loan Loan không dám quên. Nhưng sư phụ hành động là ở lệnh Đỗ Nhi khinh thường. Sau trận chiến này, Đỗ Nhi tu vi ổn thỏa hết mức trả sư phụ. Bên trong ma trận, lúc này Lâm Phi bước chậm ở kiếp trước phồn đình quảng trường thương mại bên trong. Các loại khuyến mại đánh gãy, minh tinh được diễn, rất náo nhiệt. Nhưng mà Lâm Phi tâm cảnh không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Những này cái gọi là minh tinh cùng Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc các nàng so ra, dường như đom đóm chi với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không thể so sánh. Soái ca, có thể hay không thêm cái hệ cho ta? Bên hai truyền tới một khá là thanh âm quen thuộc. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là sư Phi Huyên. Chỉ là dung mạo tương tự, trên người nhưng là ăn mặc đắt giá thời trang, trên mặt vẽ ra tinh xảo trang dung. Soái ca, ta cũng phải hệ chặt. Ta cũng phải. Còn có ta. Loan Loan Nhạc Linh San tiểu long nữ các mỹ nữ dồn dập xuống tới, lay động trong tay điện thoại di động, làm như đối với Lâm Phi rất có hứng thú. Lâm Phi hơi nhướng mày, ý thủ đan điền, bỗng nhiên phất tay, trước mắt ảo cảnh nhất thời biến mất. Hắn lúc này người đã ở một mảnh thâm sơn lão lâm bên trong. Đây chính là Chu La Ma sát trận sao? Còn rất có hứng thú. Hắn tùy ý tìm tảng đá ngồi quanh chân, nhắm mắt minh tưởng. Đem ma sát khí ngụy trang thành trí nhớ kiếp trước, dùng hoàng truyền luân hồi lực lượng đến thảo phạt thần hồn, nếu không là ta nắm giữ Bồ Đề thần thụ, thần hồn mạnh mẽ, nói không chắc ở giữa này mà trận chi đạo. Có điều này ma sát khí, đúng là đối với đạo tâm chủng ma đại pháp cùng ma la kiếm ý có mấy phần có ích, ngược lại tạm thời cũng không ra được, không bằng ở đây tu luyện một phen. Lâm Phi vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp cùng hấp công đại pháp, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, điên cuồng hấp thu vào cảnh bên trong ma sát khí. Ma sát khí nhập thể, không những không cách nào gây sóng gió, trái lại trở nên ngoan ngoãn, không dám có nửa phần lỗ mãng. Ngoài trận, thập đại sát thần linh hiện ra cảm thấy ma trận biến hóa. Thiên sát đại ca, ma trận có biến hóa, ma sát khí tiêu hao tăng lớn rất nhiều. Ta biết, nói vậy là ma trận chính đang thôn vệ cái kia Lâm Phi thân thể cùng thần hồn, chúng ta thêm ít sức mạnh nhanh lên một chút đem hắn trấn diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thiên sát đại ca anh minh. Mười người liều mạng thôi thúc chân khí đưa vào ma trận ở trong. Trên ma trận mới nhất thời dâng lên một đoàn mây mù màu đen, người ở bên ngoài xem ra cực kỳ khủng bố dọa người. Không đúng. Địa sát tự lẩm bẩm, này ma sát khí sao tiêu hao nhanh như vậy? Không giống như là đang nuốt chửng Lâm Phi, ngược lại như là bị Lâm Phi thôn phệ. Cái ý niệm này xuất hiện ở trong đầu lúc, địa sát cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là thật sự. Phải biết này Chu La Ma sát trận là bọn họ thập đại sát thần tung hành cửu châu thế giới lá bài tẩy một trong. Nắm giữ trận này, liền ngay cả bảng bàn cũng không dám đối với bọn họ nói chuyện lớn tiếng, quan hệ giữa bọn họ không giống thầy trò, cũng như là đối tác. Bây giờ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ma trận dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Thành tựu 10 sát đứng đầu, cũng là tu vi cao nhất thiên sát cũng phát hiện vấn đề. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hắn cũng cảm giác mình đưa vào ma trận ma sát khí đang nhanh chóng địa biến mất, càng là rất nhiều tốc xu thế, phản phất đang bị người lấy ra bình thường. Nếu như bỏ mặc tình huống này tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ 10 người chân khí đều sẽ khô cạn khô cạn. Biến trận, 10 đời luân hồi. Thiên sát đại ca, không thể làm bừa luân hồi a. Đúng đấy, luân hồi lực lượng chúng ta nắm bắt không được, nếu là có sai lầm, sợ là chúng ta 10 người đều sẽ chết. Nếu như chúng ta đều không làm, chúng ta hiện tại liền muốn chết. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, còn lại 9 người cuối cùng đồng ý động luân hồi lực lượng, vung tay một kích. Trong trận Lâm Phi chính tham lam mà hấp thu trong thiên địa ma sát khí đến rồi rào đan điền cùng Phật ma chi loại. Đột nhiên, ma sát khí biến mất không còn tăm hơi, trong không khí phảng phất vang vọng du dương êm thai tiếng đàn. Ấm áp ánh mặt trời rắc đến, làm cho Lâm Phi buồn ngủ. Còn buồn ngủ trong lúc đó, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình lúc sinh ra đời rằng dấp, sau đó là Bibo tập nói, tập tính học theo. Một lần lại một lần, Lâm Phi nhìn thấy từ sinh ra đến già chết cảnh tượng. Buồn ngủ càng ngày càng đậm, hắn không tự chủ dần dần nhắm mắt lại. Phảng phất có một cái sâu trong linh hồn âm thanh đang triệu hoán hắn, để hắn vượt qua thời gian cùng không gian, đi hướng về không biết mà hắc ám phía bên kia. Ha ha, liền điểm ấy năng lực sao? Lâm Phi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra tinh mang. Trong cơ thể Bồ Đề thần thụ hơi rung nhẹ, chặt cây trên lá cây điên cuồng run run. Ánh sáng thần thánh soi sáng bên dưới, luân hồi lực lượng bị quét một cái sạch sành sanh. Không chỉ có như vậy, bốn phía ảo cảnh cũng đồng thời biến mất, Lâm Phi trước mắt tái hiện Huyền Vũ môn ba chữ lớn. Không, không thể. Địa sát hoàn toàn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Không người nào có thể phá Chu La Ma sát trận, còn có trong trận xuất hiện những người quỷ dị kiến trúc cùng quỷ dị trang phục. Người rốt cuộc là ai? Thiên sát cũng bắt đầu hoảng rồi. Thế nhưng kết trận đơn giản, triệt trận nhưng là không dễ như vậy. Hoặc là trong trận hình người thần đều diệt, hoặc là kết trận nhân thân chết. Ta rốt cuộc là ai? Lâm Phi cười lạnh nói, dưới địa phủ hỏi Diêm Vương đi thôi. Hắn thôi thúc đạo tâm trùng ma đại pháp cùng hấp công đại pháp. Nhất thời, 10 người chân khí không bị khống chế quần quần không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, hướng Lâm Phi hội tụ tới. Thập đại sát thần gộp lại chân khí tổng sản lượng quá mức khổng lồ, cho tới ở Lâm Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Mười mấy tức sau khi, vòng xoáy biến mất, thập đại sát thần như 10 cổ thây khô, đồng thời ngã trên mặt đất. Gió nhẹ lướt qua, thây khô dĩ nhiên hóa thành cho bụi, theo gió vung lên. Thấy cảnh này mọi người không khỏi kinh ngạc đến không dám lên tiếng. Có 4 chữ xuất hiện ở tại bọn hắn trong đầu. Lột da chóc thịt, chương 314, làm nổ xá lợi, hải cốt không còn, chương 314, làm nổ xá lợi, hải cốt không còn. Ma sư cung thập đại sát thần, 10 đại tông sư, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Biến thành cho bụi, liền cái toàn thây đều không lưu lại. Lâm Phi chi tu vi, để mọi người trực giác đến không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả bảng ban cũng lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Thập đại sát thần bên trong một người, hay là còn chưa đủ hắn xem. Thế nhưng 10 người hợp lại cùng nhau, lại mở ra Chu La Ma sát trận, coi như là hắn cũng không dám kinh thường. Không nghĩ đến lúc này mới một cái canh giờ không tới, liền trận phá người vòng, lột ra chóc thịt. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt, càng thêm sợ hãi, phản phất quên ngực xương gãy nỗi đau. Lâm Phi bên này ung dung giải quyết 10 sát, mà Lý Hàn Ý Lìa bên kia chiến đấu liền khá là sốt ruột. Huyết thủ lệ công thế tiến công vô cùng quỷ quyệt, Thiếu Lâm tự thanh bảo lao tăng chỉ là hơi chiếm thượng phong, lại nhất thời trong lúc đó thắng chi không được. Mà Thạch Chi Hiên so với lệ công thì lại lợi hại không chỉ một sao nửa điểm, Lý Hàn Y cùng Yêu Nguyệt hai đại cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ, cũng chỉ có nỗ lực phòng thủ phần, không có sức đánh trả chút nào. Mà Tần Vương Lý Thế Dân cùng Tề Vương Lý Nguyên cắt hai bên càng là giết đến một mất một còn, Huyền Vũ môn trước sắt thần dùng trời, thi hải khắp nơi. Lâm Phi thân hình hơi loáng một cái, từ biến mất tại chỗ không gặp. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại sau lưng Lệ Công. Lệ Công lúc này hồn nhiên không cảm thấy, đợi được phản ứng lại thời điểm đã không kịp, chỉ có thể liều mạng né tránh, để cầu bảo vệ chỗ yếu, lưu lại một cái mạng. Phốc. Mũi kiếm từ lưng phải đâm vào, vai phải giáp xuyên ra. Lệ Công trực giác trong cơ thể trường kiếm âm hàn vô cùng, tự không giống như là Cửu Châu đại lục đồ vật. Có loại tịch diệt bất lực cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ngươi không nói võ đức. Lệ Công dùng cuối cùng dư lực tránh thoát Lâm Phi phi tinh kiếm, nhất thời máu chảy ồ ạt, mất đi năng lực chiến đấu. Giải quyết Lệ Công, Lâm Phi lập tức trở về đầu đi trợ giúp Lý Hàn Y Liễu các nàng. Nguyên bản còn chiếm thượng phong Thạch Chi Hiên thấy Lâm Phi đến rồi, nhất thời từ miệng bên trong phun ra một viên hạt châu màu đen. Nhất thời, hạt châu màu đen trên ánh sáng lưu chuyển, ở Thạch Chi Hiên trước người hình thành một đạo màu đen bình phong. Lâm Phi chém xuống một kiếm, kiếm mang cùng bình phong đụng nhau, càng là không cách nào tiến thêm nửa phần. Một đòn không có kết quả, mạnh mẽ lực phản chấn khiến Lâm Phi lùi về sau vài bước. "Công tử, người không sao chứ?" Tiểu Long nữ vội vàng đỡ lấy Lâm Phi, đáy mắt tất cả đều là vẻ lo âu. "Ta không có chuyện gì." Lâm Phi ánh mắt tìm đến phía cái viên này hạt châu màu đen, nói vậy đây chính là Dương Công bảo tàng bên trong Tà Đế xá lợi chứ? Thạch Chi Hiên cười lạnh nói, "Lâm trưởng quý quả nhiên hảo kiến thức." Lâm Phi nói, "Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên còn chưa hoàn toàn luyện hóa hạt châu bên trong tinh nguyên." "Không sai." Thạch Chi Hiên trong mắt tinh mang đại thịnh, coi như chưa hề hoàn toàn luyện hóa, ngươi cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này chiếm được tiện nghi. "Thật sao?" Lâm Phi trong tay phi tinh kiếm nhất chấn động. Bốn phía không khí phảng phất đều gây nên cộng hưởng, ông minh chi thanh lọt vào tai vào tâm, liền ngay cả Thạch Chi Hiên dưới chân chạm đại địa đều ở hơi rung động. Lâm Phi cầm trong tay phi tinh kiếm, chậm rãi một kiếm chém ra, không có một chút nào kỹ xảo, không có một chút nào trò gian, đột xuất một cái đại đạo đơn giản nhất. Chân nguyên trong cơ thể vào phi tinh kiếm bên trong, Phật đạo hai cổ sức mạnh đan dệt phóng ánh quanh quẩn đang bay tinh kiếm chu vi, hiện ra hỗn độn chi sắc. Thạch Chi Hiên như gặp đại địch, điên cuồng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể cùng Tà Đế xá lợi, trước người màu đen bình phong càng thêm dày nặng, như núi lớn cứng rắn không thể phá vỡ. Tà đế Xá Lợi thậm chí đã đang điên cuồng run run, làm như lão đà lão đảo. Lâm Phi không phản đối, phi tinh kiếm chậm rãi chém ra. Kiếm mang lại lần nữa cùng màu đen bình phong va chạm. Thế nhưng này một ánh kiếm cùng vừa nãy cái kia một đạo có khác biệt một trời một vực. Kiếm mang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bé nhỏ màu xám bí văn lưu chuyển, làm như đạo tắc đang dệt, dường như lao tủ, dường như màn trời, khiến người ta không thể tránh khỏi trầm luân trong đó. Chuyện này, đây là kiếm, kiếm đạo. Thạch Chi Hiên con người đột nhiên co lại, sợ hãi lên tiếng, nhưng mà lúc này đã muộn. Hắn lúc này mới ý thức được Lâm Phi tu vi khủng bố đến mức nào, Lâm Phi sức mạnh là tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra trình độ. Kiếm như phá trúc, trực tiếp đem màu đen bình phong xé rách, thật giống như cái kia Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên lưu chuyển mà thành bình phong, như tờ giấy. Tâm thần rung mạnh bên dưới, Thạch Chi Hiên điên cuồng gào thét nói, coi như ta chết rồi, cũng phải kéo các ngươi theo cho cùng. Hắn cắn chóp lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở Tà Đế Xá Lợi bên trên, đồng thời điên cuồng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Cái kia Tà Đế Xá Lợi nhất thời ánh sáng tăng vọt, thể tích càng là bành trướng hơn hai lần. Không được, hắn đây là muốn làm nổ Tà Đế Xá Lợi. Lâm Phi kinh ngạc thốt lên. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Khúc Phi Yên thất kinh. Đại cung chủ, Linh San, hai người các ngươi bảo vệ mọi người. Hàn Y Nhi, ngươi đi theo ta. Ừm. Lâm Phi cùng Lý Hàn Y Nhi hai người từng người vung kiếm vào công. Kiếm ý đan dệt thành kiếm vực, đem Tà Đế Xá Lợi bao quát Thạch Chi Hiên bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hai người đều là thiên nhân cảnh cao thủ, cũng đều lĩnh ngộ kiếm vực bên trên kiếm đạo. Đối với kiếm mang kiếm khí khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Kiếm mang đan dệt thành mạng, tinh tế dày đặc, tuy thưa nhưng khó lọt. Một tầng vong kiếm dịu dàng như nước, nhưng tính dai mười phần, đây là Lý Hàn Y Thanh Vũ kiếm vực. Một tầng vong kiếm khí thế bằng bạc, chất chứa Phật đạo cùng ma đạo ánh sáng, còn mang theo từng tia sấm sét, đây là Lâm Phi kiếm vực. Thạch Chi Hiên tự biết lập tức liền muốn chết, càng thêm điên cuồng. Ha 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 ha. Các ngươi đối với Tà Đế Xá Lợi sức mạnh không biết gì cả. Ta muốn các ngươi tất cả đều cho ta chôn cùng. Chôn cùng. Huyền Vũ môn trước mọi người dồn dập dừng lại giao chiến, nhìn về phía này kinh tâm động phách một màn. Tề Vương bên này lòng người bên trong đều rõ ràng, Lâm Phi nếu là thất bại, nơi này không một người có thể may mắn còn sống sót. Thạch Chi Hiên như thất bại, vậy bọn họ cũng là không thể cứu vãn. Mặc kệ tính thế nào, bọn họ ngày hôm nay đều thắng không được. Nhưng Thạch Chi Hiên nếu là chết rồi, bọn họ ít nhất còn có thể lưu một cái mạng. Vong kiếm bên trong, Thạch Chi Hiên ánh mắt vô cùng điên cuồng, Tà Đế Xá Lợi càng là tăng vọt đến bóng rổ kích cỡ tương đương, chỉ lát nữa là phải nổ tung. Ầm. Tà Đế Xá Lợi bạo. Lâm Phi đem Lý Hàn Ý Liễu đánh ngục, đặt ở dưới thân. Thiên địa nổ vang, không gian tựa hồ cũng có sụp đổ. Mạnh mẽ sóng xung kích bị hai đạo vong kiếm chống đối phần lớn, còn có một phần nhỏ mà chạy mà ra, đem bốn phía người đều hất tung ở mặt đất. Khói sóng tan hết, mọi người hướng về nổ tung địa phương nhìn lại. Thạch Chi Hiên từ lâu hải cốt không còn, lưu lại cái kế tiếp có tới sâu một mét hồ lớn, chương 315, bỏ xuống đồ đao lập tức thành phận, chương 315, bỏ xuống đồ đao lập tức thành phận. Bàng Ban cùng Lệ Công trọng thương, Thạch Chi Hiên hải cốt không còn. Ba cái mạnh nhất tu vi người đã mất đi sức chiến đấu, nay trận đấu cũng không có đánh tiếp nữa ý nghĩa. Lý Thế Dân cho Úy Chỉ Cung nháy mắt ra dấu, Úy Chỉ Cung tâm linh thần hội. Chỉ thấy hắn dương cung lắp tên, mũi tên như chớp giật giống như bắn ra, bắn thủng Lý Nguyên Cắt lồng ngực. Đổng. Lý Nguyên Cắt sau này té ngã, ngưỡng thì ngã xuống đất. Hắn bộ hạ bao quát Vi Công Công mang đến người dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng, ngã quỵ ở mặt đất. Lúc này, thần dương mới vừa hoàn toàn bay lên, đạo thứ nhất ánh dạng đông soi sáng ở đại đường thổ địa bên trên. Vừa nãy Lý Thế Dân quả quyết ánh mắt bị Lâm Phi nhìn ở trong mắt, này ngược lại là để Lâm Phi đánh giá cao Lý Thế Dân một ánh mắt. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không để lại hậu họa, sư phi huyên đúng là không chọn lầm người. Nếu như Lý Nguyên Cắt sau đó còn sống sót, chắc chắn là đại đường một viên bom hẹn giờ, bất lợi cho Lý Thế Dân ổn định và hòa bình lâu dài. Lý Thế Dân hô lớn nói, truyền mệnh lệnh của ta, thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương Lý Nguyên Cắt ý muốn mưu phản, ta xuất bộ bình loạn, đã chu diệt nghịch tặc Lý Nguyên Cắt, hiện tại đi đến Lý Kiến Thành phủ đệ bắt giặc. Phải. Giết Lý Nguyên Cắt sau khi, Tần Vương Lý Thế Dân bộ hạ sĩ khí đắt đỏ, cả người như là hít thuốc lắc bình thường. Hiện tại chỉ muốn vọt tới Lý Kiến Thành trong nhà đại khai sát giới. Lúc này, Lâm Phi đi đến Lý Thế Dân bên người. Nhìn thấy Lâm Phi lại đây, Lý Thế Dân nhất thời thu hồi vương bá khí, khiêm cung nói, này dịch nhờ có Lâm trưởng quỹ ra tay, nếu không, e sợ Lý Nguyên Cắt muốn mưu nghịch thành công. Lâm Phi khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn ta. Ta đến Huyền Vũ môn chỉ có điều là lo lắng sư phi Huyền An nguy, còn Thạch Chi Hiên bọn họ có điều dễ như ăn cháo thôi. Lý Thế Dân chán chạy ra vô số mồ hôi hột. Thật mà, trong con mắt của mọi người sinh tử một đường, dùng mạng mà đánh Huyền Vũ môn chỉ biến, ở trong mắt ngài chỉ là dễ như ăn cháo, còn chỉ là lo lắng sư phi Huyền An nguy. Thật liền xung quanh giận dữ vì là hồng nhan thôi. Một người đàn ông có thể vì nữ nhân làm đến mức độ như thế, một người phụ nữ có thể để một người đàn ông như vậy xung quanh giận dữ. Lúc này, Lý Thế Dân nội tâm đối với sư phi Huyền này điểm dục vọng không còn sót lại chút gì, chỉ còn giữ lại kính nể. Cùng. Thiên tiên chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp cảm giác. Lâm Phi nói, ta có một lời, ngươi nghe lọt liền nghe theo, không nghe lọt coi như ta chưa từng nói. Lý Thế Dân mau mau cung kính nói, Lâm trưởng quỹ mời nói, chỉ cần là Lâm trưởng quỹ lời nói, bản vương nhất định vô điều kiện nghe theo. Lâm Phi nhẹ nhàng ngừ một hồi tiếp tục nói, chờ một chút đến thái tử phủ, chỉ cần giết Lý Kiến Thành một người, những người khác liền đều đặc xá đi, không nên làm khó bọn họ. Trong đó Ngụy Trinh, Tiết Văn Triệt, Vương Khuê ba người, ngươi có thể thu về kỷ dùng, tương lai đối với ngươi trị quốc có tác dụng lớn. Nói xong, Lâm Phi hướng Lệ Công cùng Thanh Bảo lão tăng chạy đi đâu đi. Lý Thế Dân đem Lâm Phi lời nói cẩn thận ngay, nghiền ngẫm một hồi, đột nhiên con ngươi sáng choang. Lâm trưởng quỹ, thật là đương đại thần nhân vậy. Lúc này Lệ Công đã thoát, hơi thở mong manh, nhưng A Di Đà Phật. Thanh Bảo lão tăng nói, Lâm cư sĩ có thể hay không nghe lão nạp một lời? Lâm Phi nói, Cao tăng mời nói. Thanh Bảo lão tăng chỉ vào Lệ Công nói, người này trong cơ thể ma sát khí rất đậm, nhưng nó lương tâm chưa mất, có thể độ hóa, có thể hay không để lão nạp dẫn hắn về Thiếu Lâm tự, mỗi ngày cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, sám hối chịu tội đây. Lâm Phi hừ lạnh nói, Quét Giác lão tăng, ngươi cũng biết ma đầu kia Lệ Công vì sao gọi huyết thủ Lệ Công. Nghe được Quét Giác lão tăng bốn chữ, Thanh Bảo lão tăng hơi run run, sau đó nói, lão nạp tận sâu Thiếu Lâm tự mấy chục năm, đối với trên giang hồ sự hiếm có nghe thấy, kính xin Lâm cư sĩ chỉ giáo. Lâm Phi khẽ cười nói, người này vì tu luyện Thiên Ma thủ 72 thức, đã từng mỗi ngày mới mẻ máu người ngâm bàn tay, hao quá lớn, mà tu luyện Tử Huyết Đại Pháp càng là cần lượng lớn máu người. Có nghe đồn nói, Lệ Công vì là luyện ma công, nhập giết 10 người. Ta muốn hỏi cao tăng, người như vậy, còn có sám hối ý nghĩa sao? Vừa dứt lời, Thanh Bảo lão tăng con ngươi rung mạnh, nội tâm làm như có sóng to nhấc lên. Có điều hắn dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, Phật không gì không thể độ người, mặc kệ người này tội nghiệp to lớn hơn nữa, chỉ cần chịu hối cải, chúng ta cũng có thể cho hắn một cơ hội. Chính là bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Một niệm có thể thành ma, một niệm cũng có thể thành Phật, lão nạp tin tưởng, ở lão nạp giáo huấn bên dưới, Lệ cư sĩ tất có thể chuyên tâm hướng thiện, sau đó sẽ không lại làm ác. Hoang đường. Lâm Phi lớn tiếng quát lên, ta xem ngươi người lao tăng này là niệm kinh nghiệm bị hồ đồ rồi. Lời ấy nghĩa là sao? Coi như Tảo Điệu tăng đã là đắc đạo cao tăng, tính tình điềm đạm, cũng không khỏi bị Lâm Phi vô lễ như thế ngôn ngữ kích đến tròm râu run rẩy. Từ khi Lâm Phi ở Vân Lai khách sạn lộ ra ánh sáng tiền nhiệm Phương Trượng Huyền từ bê bối, tiện đạt tại trên Quang Minh đỉnh để Thiếu Lâm tự ra hết dương tướng sau khi, Thiếu Lâm tự liền thành trên giang hồ trò cười. Gần thời gian một năm, trong chùa Hương Hỏa cũng là thật là ít đòi, gần nhất liền tự tăng quần áo mùa đông cũng không mua nổi. Liền mang theo cái khác Phật tự cũng là Hương Hỏa héo tàn, đại minh ngàn tỷ con dân thờ phụng Phật pháp người càng ngày càng ít. Mà hắn Tảo Điệu tăng từ trong tàng kinh các đi ra, ở Thiếu Lâm tự nguy nan thời khắc mở đàn giảng pháp, bị chúng tăng cùng tán thưởng. Càng bị tôn sùng là trong nhà Phật Hưng hy vọng duy nhất. Lần này hắn biết được Ma Môn Tam đại cao thủ hàng đầu Thạch Chi Hiên, Bàng Ban cùng Lệ Công đồng thời xuất hiện ở đại đường, hắn liền không để ý Thiếu Lâm tự mọi người khuyên bảo, tới đây tiêu diệt Ma Môn, để cầu phát dương Phật pháp, quang đại Thiếu Lâm tự uy danh. Bây giờ ba đại ma đầu chết, thương thương, nếu như có thể độ hóa Lệ Công cùng Bàng Ban quy y Phật môn, ở Thiếu Lâm tự ăn chay niệm Phật, đọc kinh Phật, chắc chắn có thể chấn chỉnh lại Thiếu Lâm tự uy danh. Mà Phật pháp cũng sẽ trở thành mọi người tu luyện đệ nhất lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Phi dĩ nhiên nói hắn niệm kinh nghiệm bị hồ đồ rồi. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn, Phật đến rồi cũng phải động chân nộ. Lâm Phi nhưng khẽ nói, người tốt cần kinh nghiệm 9981 khó mới có thể thành Phật, mà người xấu đây, chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền có thể lập tức thành Phật, ta muốn hỏi cao tăng, ngươi cảm thấy đến này công bằng sao? Tào Điệu tăng vừa định mở miệng, Lâm Phi lại không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, bản phận thành thật người sợ là cần khổ tu một đời còn chưa chắc chắn thành Phật, mà gian tà đồ chỉ cần bỏ xuống đồ đao cùng vọng niệm liền có thể bị Phật đặc xá, thậm chí thành Phật, thế gian ha có quy củ như vậy? Lấy đức báo oán, vậy lấy gì báo đức? Người đàng hoàng nên bị người cầm súng chỉ vào sao? Người đàng hoàng liền đáng đợi bị người bắt nạt sao? Mấy câu nói này sau khi Tào Điệu tăng triệt để á khẩu không trả lời được. Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật này tám chữ cũng không phải chỉ chân chính đồ đao, mà là mọi người chấp niệm trong lòng. Thế nhưng ở Lâm Phi tuyên truyền giác ngộ lời nói cùng Lệ Công tàn hại vô số người mệnh sự thực trước mặt, đạo lý này nhưng là có vẻ như vậy trắng sáng vô lực. Chương 316, lòng người không đủ, chuyện cũ có thiếu, chương 316, lòng người không đủ, chuyện cũ có thiếu. Ngay ở Tào Điệu tăng còn khiếp sợ kinh ngạc thời điểm, Lâm Phi đã ra tay rồi kết liễu Lệ Công tính mạng. Tốc độ nhanh chóng, coi như Tào Điệu tăng muốn ngăn cản cũng không kịp, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu sự thực này. Nhìn Tào Điệu tăng bất đắc dĩ ánh mắt, Lâm Phi lạnh nhạt nói, ngươi nếu như thế muốn độ người, vậy ta liền cho ngươi chỉ một phương hướng. Lâm trưởng quỹ mời nói. Tào Điệu tăng cười khổ nói, từng có lúc hắn một cái tinh thông Phật pháp cùng 72 tuyệt kỹ đắc đạo cao tăng, cần một cái phàm phu tục tử đến chỉ điểm phương hướng rồi. Có điều lời này hắn cũng không dám nói, liền Lâm Phi vừa mới bày ra thực lực, đại khái ba cái hắn đều không phải là đối thủ. Hắn nếu là ở đây chết, Thiếu Lâm tự phục hưng cũng đừng hy vọng. Lâm Phi nói, đêm nay nửa đêm, thành Trường An Tây 30 dặm Ngọc Hạc Cam bên trong, tự nhiên có người cần ngươi độ hóa. Phi Huyên, ngươi cũng theo lão hòa thượng này cùng đi chứ? Vâng, công tử. Sư Phi Huyên không hề nghĩ ngợi đáp đồng ý. Nàng đối với Lâm Phi là vô điều kiện tuyệt đối tín nhiệm, nếu Lâm Phi làm cho nàng đi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lâm Phi từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho Sư Phi Huyên, nếu như gặp phải khó khăn, hay dùng cái này. Tào Điệu tăng nói, như vậy, lão nạp đi đầu sau khi từ biệt. Ừm. Nếu như ngươi chưa thành công độ hóa người này, giải thích ngươi Phật đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ, Thiếu Lâm tự cũng là chỉ là hư danh, không có mở xuống cần phải. Có thời gian ta sẽ đích thân đến nhà, hủy đi Thiếu Lâm tự tấm biển. Tào Điệu tăng, độ người không phải chú ý một cái duyên phận sao? Lúc nào thành nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Có điều hắn cũng không có cách nào từ chối, đánh lại đánh không lại, người ta còn chiếm lý. Lão nạp nhất định tận lực. Tận lực. Đại chiến qua đi, Huyền Vũ môn tiếp tục thanh lý thế dân điều đến càng nhiều phi vân vệ, đem thi thể từng cái vùi lấp. Úy chỉ kính đức bọn họ cũng đã từ thái tử phủ trở về, có người nói bọn họ đi thời điểm Lý Kiến Thành đã biết tin tức, ở trong phòng sợ đến run lẩy bẩy, căn bản không dám phản kháng. Lúc này, bị trói ở một bên Vi Công Công đột nhiên cười lạnh nói, "Tần Vương, tuy rằng ngươi thắng, thế nhưng hậu thế sẽ lưu lại ngươi bêu danh." Lý Thế Dân hừ nhẹ nói, "Thành tù nhân cãi lại ra của nôn, người đến." Chấm đã. Vi Công Công đạo, "Chờ chúng ta kể xong Tần Vương đang làm xử trí, cũng vì lúc không muộn." Lý Thế Dân phất tay một cái nói, ngươi nói đi, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có thể nói ra trò gian gì đến. Vi công công thâm trầm nói, hoàng thượng đã trúng rồi âm quỷ phái yêu nữ xá nữ đại pháp, phòng trường hiện tại đã đi đời nhà ma, chuyện này nếu như chuyển đi, khà khà. Tần Vương giết huynh thí đệ cũng coi như, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng giết, người như vậy làm đại đường hoàng đế, xin hỏi có thể phục chúng sao?
Cái gì?
Phụ hoàng chết rồi. Lý Thế Dân triệt để hoàng rồi. Hắn là muốn làm hoàng đế, là không lọt mắt thái tử cùng Tề Vương, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn mưu hại Lý Uyên. Thậm chí ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, là do chính mình đến làm thái tử, đợi được Lý Uyên trăm năm sau lại leo lên ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng nghe Vi công công lời nói sau khi, Lý Thế Dân lập tức mọi người choáng váng. Vi công công tuy rằng người bị trói, vẻ mặt nhưng là vô cùng đắc ý. Phản phất đang nói, ta chính là chết rồi, cũng phải buồn nôn người. Lâm Phi cười nhạt nói, quả nhiên là người không biết không sợ, xá nữ đại pháp mà thôi, rất nan giải sao?
Cái gì?
Vi công công kinh hô, ngươi đã
cứu bệ hạ.
Lâm Phi nói, không sai, Lý Uyên hiện tại ngay ở Duyệt Lai khách sạn Thiên Tự Hào trong phòng.
Thật chứ?
Lý Thế Dân kích động nắm lấy Lâm Phi tay, phụ hoàng hiện tại có mạnh khỏe, ta hiện tại có thể hay không đi gặp hắn? Lý Thế Dân tâm tình lên voi xuống chó, hết sức dưới sự kích động, càng cũng không tính toán Lâm Phi gọi thẳng Lý Uyên tục danh đại bất kính. Lâm Phi nói, ta Lâm Phi lúc nào đã nói láo?
Lý Thế Dân vội vàng nói, là ta phạm vào hồ đồ.
Không nên nghi vấn Lâm trưởng quỹ lời nói, người đến a, bại giá Duyệt Lai khách sạn.
Nửa đêm, Ngọc Hà Cam,
Thanh U Nguyệt Quang bên dưới, Thạch Thanh Tuyền tinh tế ngón tay nhẹ nhàng điều khiển tiêu quản, thổi ra du dương lâu dài tiếng tiêu. Người bình thường chỉ cảm thấy này tiếng tiêu du dương êm tai, không khỏi say mê trong đó. Nhưng nếu như có người lành nghề ở đây, liền có thể nghe ra này tiếng tiêu ở trong mơ hồ chất chứa cô độc, đau lòng, vẻ tuyệt vọng. Một bên xà nhà trên, thình lình lơ lửng ba thước lụa trắng. Thạch Thanh Tuyền đã quyết định quyết tâm, này một khúc thổi xong tất sau khi, liền kết thúc chính nàng sinh mệnh. Nếu như nói trước nàng sống chui nhủi ở thế gian, là nghĩ giết chết Thạch Chi Hiên vì mẫu thân Bích Tú Tâm báo thù. Như vậy hiện tại, Thạch Chi Hiên đã chết rồi, nàng liền mất đi nhân sinh phương hướng. Huống hồ cõi đời này cũng đã không có người thân, không có lo lắng, cũng không có tiếp tục sống tiếp nhớ nhung, không bằng ngay ở này điểm tĩnh an tưởng trong hoàn cảnh này một đời. Thạch sư tỷ tiếng tiêu, thực sự là lòng sinh bi thương a. Một cái lanh lảnh êm tai âm thanh từ xa đến gần, dây lát liền đến bên cạnh. Là ai? Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái quen thuộc tiến ảnh đứng bên cạnh. Trường môn sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Vị này chính là,
người đến không phải người khác, chính là sư Phi Huyên. Tào Điệu Tăng cùng nàng đồng thời đến, đứng ở bên cạnh nàng. Hắn chính là Thiếu Lâm tự đắc đạo cao tăng. Sư Phi Huyên nói xong nhìn ngó bên cạnh lơ lửng ba thước lụa trắng, cười khổ nói, sư tỷ đây là cái gì khổ đây? Thạch Thanh Tuyền hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, sống có gì vui, chết có gì khổ. Đốt ta thân thể tàn phế, ngọn lửa hừng hực. Sư Phi Huyên bật thốt lên.
Sư muội nói cái gì?
Thạch Thanh Tuyền có chút trò chỉnh sẽ không?
Khắc khắc.
Xin lỗi, ta nói bậy, sư tỷ chớ để ở trong lòng. Sư Phi Huyên ho nhẹ hai tiếng. Vừa nãy nghiêm nghị tuyệt vọng bầu không khí, trong nháy mắt ung dung lên.
A Di Đà Phật.
Tào Điệu Tăng nhân cơ hội đạo, Thạch cư sĩ sự tình, ta nghe sư cư sĩ đều đã nói, nhân sinh vốn là như lục bình, cha mẹ bằng đều như mây khói phù vân. Lão nạp nghe nói Thạch cư sĩ say mê tiêu nghệ, đây là chuyện tốt, cuối cùng cũng coi như là có cái ký thác. Phật nói rằng chúng sinh đều có thể thành Phật, chỉ cần Thạch cư sĩ thả xuống chấp niệm, minh tâm kiến tính, tất có thể thành tựu đại tự tại. Thạch Thanh Tuyền nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, đại sư nói sống có gì vui chết có gì khổ, không biết chúng sinh đều khổ, mà mỗi người có mọi loại khổ pháp, người khác lại sao có thể biết rõ đây? Sư Phi Huyên lấy ra Lâm Phi cho nàng cái kia bản sách nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sư tỷ nhìn cái này lại tính toán sau không mượn. Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, dựa vào ánh trăng trong sáng hướng về bìa ngoài nhìn lại. Nhất thời, một đôi mắt đẹp hiện lộ hết vẻ khiếp sợ. Đây là một bản thất truyền đã lâu nhạc cổ phổ, là nàng tha thiết ước mơ. Là Lâm Phi lần trước ở hệ thống trong trung tâm mua sắm thuận lợi mua. Có thể đến này khúc phổ, ta cũng coi như là chết cũng không tiếc. Sư Phi Huyên đều sắp gấp chết rồi, nàng nũng nịu quát lên, sư tỷ vì sao vẫn là nghĩ không ra đây? Thạch Thanh Tuyền cay đắng cười một tiếng nói, trưởng môn sư muội không muốn lại của ta. Đại đường mới vừa ổn định cục diện, từ hàng tĩnh trai bên trong càng là gia vụ bận rộn, ngươi mau mau đi thôi. Ngay ở sư Phi Huyên bó tay toàn tập thời điểm, Tào Điệu Tăng lại lần nữa mở miệng, Thạch cư sĩ nói chết cũng không tiếc, như thế nào biết, ngày sau ngươi đi tới những khác thế giới, nhìn lại qua lại, không hiểu ý sinh tiếc nối đây. Lòng ngươi không đủ, chuyện cũ có thiếu, thế gian thái độ bình thường, không thể bình thường hơn được. Thạch Thanh Tuyền hơi run run, Cao Tăng nói không sai, tiểu nữ tử đời này tiếc nối lớn nhất chính là không thể chu du thế giới, xem khắp các nơi phong quang, có điều này đã không trọng yếu. Sư Phi Huyên phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói, làm sao không trọng yếu?
Quá trọng yếu.
Ngươi có muốn hay không đi Đại Tần nhìn?
Có muốn hay không đi Thần Bí Cần Trúc Cốc nhìn?
Sư muội vừa vặn muốn đi, không bằng ngươi cùng ta một đạo. Sau một hồi lâu, Thạch Thanh Tuyền mới là đánh vỡ tĩnh mịch. Nếu trưởng môn sư muội như vậy thịnh tình xin mời, nếu như ta còn từ chối lời nói, chính là không biết điều. Tào Điệu Tăng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, co quắp ngồi ở trên băng đá.
Thiếu Lâm tự tấm biển.
Bảo vệ, chương 317, Đại Tần biên giới, chương 317, Đại Tần biên giới. Sau lần đó sự tình, tất cả dựa theo Lâm Phi dự đoán tiến hành. Lý Thế Dân đem Lý Uyên tiếp trở về hoàng cung, Lý Uyên cũng là rất tức thời, thoái vị làm thái thượng hoàng, đem đại đường Giang Sơn giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe theo Lâm Phi lời nói, trọng dụng Ngụy Trinh, Tiết Văn Triệt, Vương Khuê ba người, đồng thời quyết định đối với thái tử Tề Vương một đảng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Toàn bộ thành Trường An cấp tốc từ Huyền Vũ môn chi biến túc sát bầu không khí bên trong khôi phục như cũ, một lần nữa ca múa mừng cảnh thái bình. Hơn nữa tân hoàng đăng cơ, toàn bộ thành Trường An thậm chí đại đường thủ đô chìm đắm ở một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong. Vinh Dạo bị Loan Loan giam giữ, lấy thanh lý môn hộ danh nghĩa, Loan Loan ngay trước mặt Trúc Ngọc Nghiên đem Vinh Dạo giết. Có Lâm Phi ở bên,
Trúc Ngọc Nghiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên. Tình nhân cũ Thạch Chi Hiên biến thành cho bụi, gặp sát nữ đại pháp đắc lực đệ tử lại bị Loan Loan giết, Trúc Ngọc Nghiên lập tức cảm giác trong lòng trống rỗng, tựa hồ làm cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Cuối cùng thẳng thắn đem âm quỷ phái trưởng môn truyền cho Loan Loan, chính mình Vân Du tứ hải đi tới. Bây giờ, sư phi Huyên chấp trưởng từ hàng tinh trai, Loan Loan chấp trưởng âm quỷ phái, hai người thần kỳ giống như địa lại lần nữa đứng ngang hàng. Lâm Phi để Nhạc Linh San mang theo chúng nữ về Vân Lai trấn, mà chính hắn, nhưng là thời điểm thực hiện đối với Đại Tần Quốc sư Nguyệt Thần làm ra qua hứa hẹn. Lần này, hắn quyết định mang theo sư phi Huyên đồng hành, dù sao hai người có sắp tới một năm không có gặp mặt, xem như là một loại bồi thường đi. Nhưng phiền phức chính là, sư phi Huyên trước đã nói, muốn dẫn Thạch Thanh Tuyền đi Đại Tần Quốc cùng Cần Trúc Quốc. Hết cách rồi, Lâm Phi chỉ có thể mang theo hai người phụ nữ ra đi. Một cái quen thuộc, một cái xa lạ. Một cái trong nóng ngoài lạnh, một cái trong ngoài đều lạnh. Lâm Phi ở thành Trường An mua hai con tốt nhất thiên lý mã, một thất cho Thạch Thanh Tuyền, một thất cho hắn cùng sư phi Huyên. Vốn là hắn là muốn mua ba tớt, thế nhưng ở sư phi Huyên ánh mắt u hoán ám chỉ dưới, hắn vẫn là chỉ mua hai con. Hai kỵ tuyệt trần, hướng Đại Tần Quốc biên giới đi vội vã. Phi Huyên, chúng ta như vậy, đối với Thạch cô nương không hay lắm chứ? Lúc này Lâm Phi ngồi ở sư phi Huyên phía sau, mà sư phi Huyên ngồi ở lưng ngựa phía trước, hai tay lôi kéo dây cương, nhỏ bé mềm mại vòng eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, tựa hồ không có một chút nào vai môn tàn niệm. Tiên ngựa lại lớn như vậy, hai người khó tránh khỏi dính vào cùng nhau. Có cái gì không tốt, sư tỷ vốn là mang trong lòng chết trí, đối với nhân gian tất cả đều lòng như cho nguội, chúng ta nếu là biểu hiện hừng hực chút, nói không chắc có thể thiêu đốt sư tỷ cái kia viên tĩnh mịch tâm đây. Đây là cái gì ngụy biện tà thuyết? Người ta Thạch Thanh Tuyền thật vất vả đối với thế giới khôi phục điểm hy vọng, liền vùng cơm cho người ta ăn. Quá không tử tế chứ. Thế nhưng Lâm Phi sớm đã bị sư phi Huyên làm phiền đến tà hỏa bốc lên. Nếu sư phi Huyên đều không thèm để ý, vậy hắn liền dứt khoát thả bay tự mình lên. Hắn giở trò, chỉ chốc lát sau liền đem y phục của hai người làm cho nổn ngang không thể tả. Này, công tử, xin đừng nên. Quá phận quá đáng. Ngược lại vài tháng không gặp mặt, hắn vốn là rất nhớ nhung sư phi Huyên. Nàng cùng Loan Loan, cùng Bạch Thanh Nhi cũng khác nhau, nàng có độc thuộc về chính nàng mị lực. Bên ngoài lạnh lạnh như nguyệt cung lâm phàm thiên tử, nội tại lại hết sức hừng hực chủ động. Thậm chí, hai người lần thứ nhất đều là ở sư phi Huyên tinh vi bố cục bàn phát sinh. Lần đó, Lâm Phi nhìn như rơi vào rồi sư phi Huyên thiết kế tỉ mỉ cái trọng. Trên thực tế đây, ai lại biết hắn có phải hay không cố ý. Lần này cũng giống như vậy. Hai người cùng kỵ một con ngựa, như thế nào đi nữa quá đáng, cũng là rất hợp lý chứ. Chỉ có điều Thạch Thanh Tuyền liền lúng túng. Phi thường lúng túng. Mã tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng đối với ba người bọn hắn cao thủ võ lâm tới nói căn bản là không tính cái gì. Lâm Phi cùng sư phi Huyên nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một lần hô hấp, Thạch Thanh Tuyền đều có thể cảm thụ được. Công tử, sư tỷ nhìn đây, ngươi không đã nghĩ nàng xem sao? Nói bậy. A, ngươi nhẹ chút. Thạch Thanh Tuyền đầu trống rỗng. Nàng là ai, nàng ở nơi nào, nàng muốn làm gì? Trưởng môn sư muội không phải luôn luôn lấy lạnh lạnh tiên tử nghe tên sao? Làm sao sẽ cùng một cái nam tử như vậy thân mật? Hơn nữa từ đối thoại bên trong không hiếm thấy biết, hai người đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Từ sư phi Huyên tiêu hồn vẻ mặt đến xem, nàng nhất định là rất yêu thích Lâm Phi. Tình yêu nam nữ thật sự có như thế hài lòng sao? Nguyên bản đối với thế giới mất đi sở hữu hy vọng Thạch Thanh Tuyền, nội tâm đột nhiên xem bị món đồ gì thiêu đốt, nóng rực lên. Nàng nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy sư phi Huyên từ lâu khuôn mặt thanh tú đỏ chót, bị nhãn như tờ, thật giống rất thống khổ dáng vẻ, lại thật giống rất vui du dáng vẻ. Mà phía sau nàng Lâm Phi nhưng là tay khẩu cùng sử dụng, làm như đem sư phi Huyên xem là một cái thuộc về chính hắn mỹ phát bảo ngọc, nhiều lần thưởng thức. Đột nhiên, sư phi Huyên thống khổ hừ một tiếng, ánh mắt tăng dã, một cánh tay ngọc chăm chú nắm dây cương, một cái tay khác thì lại nắm chặt làm bẫy. Lại nhìn Lâm Phi, bình thường nhìn rất chính kinh, lúc này nhưng đầy mặt thoải mái. Không cần nghĩ, cũng biết hắn đã thực hiện được. Công tử, ta chỉ là muốn trêu chọc sư muội, ngươi làm sao đến thật sự? Chính ngươi điểm hỏa, còn hy vọng ta tự mình tới diện sao? Nhưng là, trước công chúng. Nơi nào trước công chúng? Này không chỉ có Thạch cô nương một người sao? Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, nàng đến cùng đã làm sai điều gì, muốn chịu đựng chuyện như vậy? Liên bởi vì chính mình muốn coi thường mạng sống bản thân sao? Không coi thường mạng sống bản thân còn không được sao? Sau đó nàng nhất định cố gắng tu luyện, yêu quý sinh hoạt, tuyệt không xem thường từ bỏ, mời tới thiên đem hai người kia từ trước mắt nàng na đi thôi. Đương nhiên, trời cao không có nghe theo nàng lời nói, dòng dã một cái canh giờ, nàng đều chịu đựng sư phi Huyên cùng Lâm Phi hai người kỳ quái động tĩnh. Trước khi trời tối, ba người rốt cục đi đến Đại Tần Quốc cảnh nội. Vừa đến Đại Tần Quốc, Lâm Phi liền cảm nhận được một luồng không giống nhau khí tức, là hắn ở Đại Minh cùng Đại Nguyên đều chưa từng cảm nhận được khí tức. Rất giống là thiên địa linh khí, mà nồng độ khá cao, vô cùng thích hợp tu luyện. Lẽ nào xem một ít tu chân tiểu thuyết nói như vậy, Đại Tần Quốc lòng đất chôn giấu một cái linh khí nồng nặc linh mạch. Công tử, ta là lần đầu tiên tới Đại Tần Quốc, luôn cảm thấy nơi này có chút không giống nhau. Sư Phi Huyên nói. Lâm Phi nói, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc, nghĩ đến cao thủ nên rất nhiều. Hắn lấy ra một viên máu phượng bách văn đan giao cho Sư Phi Huyên. Đây là máu phượng bách văn đan, Loan Loan các nàng cũng đã ăn qua một viên, ngươi mau mau ăn, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Sư Phi Huyên cười khổ nói, trường sinh quyết bình cảnh chính là tâm cảnh gây nên, đan dược này cho dù tốt e sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Phi nói, công pháp gặp phải bình cảnh có thể chậm rãi tìm hiểu, thế nhưng này máu phượng bách văn đan có thể cải thiện thể chất, mở rộng kinh mạch, rồi rào đan điền chân khí, có thể vì ngươi tương lai tu luyện xây tốt cơ sở. Sư Phi Huyên trong lòng nóng lên. Từ khi nàng đi đến Bách Thảo Viên, thật giống liền không từ Lâm Phi trong tay từng chiếm được món đồ gì, bao quát đan dược cùng công pháp. Kỳ thực chính nàng cũng không để ý, bản thân nàng Trường Sinh Quyết cùng Từ Hàng Kiếm Điển đều là trong chốn giang hồ đứng đầu nhất, nàng có thể luyện thật cũng đã rất tốt. Đa tạ công tử. Sư Phi Huyên thừa nhận, bị người nhớ nhung cùng lo lắng là một cái rất mỹ diệu sự tình. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lâm Phi lại lấy ra một viên máu phượng bách văn đan, đưa cho còn cười ở trên lưng ngựa Thạch Thanh Tuyển. Thạch cô nương cũng nuốt một viên đi. Nhưng lúc này Thạch Thanh Tuyển vẻ mặt có chút phức tạp, trên mặt đỏ ửng không thốn. Sư Phi Huyên cũng cảm thấy kỳ quái, sư tỷ, ngươi làm sao còn chưa hạ xuống? Một lúc lâu, Thạch Thanh Tuyển mới gian nan mở miệng. Trưởng môn sư muội, ngươi có hay không? Sạch sẽ quần áo. Chương 318, Khương Tử Lê, chương 318, Khương Tử Lê. Còn không trời tối, ngươi muốn sạch sẽ quần áo làm gì? Tắm rửa sao? Sư Phi Huyên nghi ngờ nói. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên phản ứng lại. Hâm hực địa trừng Lâm Phi một ánh mắt, liền dắt ngựa rời đi. Lâm Phi tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, bên cạnh ngựa nhân cơ hội ăn trên đất rong. Ánh tà dương như máu, ánh một người một con ngựa, như đang kể ra thế gian thê lương bản chất. Trong thiên địa yên tĩnh đến không tầm thường, liền ngay cả chim cùng oa mình đều đình chỉ. Trong không khí chỉ có từ từ tiếng gió, cùng ngựa nhai, nghiền ngẫm rong âm thanh. Ngươi không nên tới lại tận. Một thanh âm ở Lâm Phi sau lưng vang lên. Lâm Phi cười cười nói, ta nếu là nghĩ đến, sợ rằng cũng không ngăn được. Này ngược lại là lời nói thật, chỉ có điều quá mức khí thịnh. Người trẻ tuổi không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Ngươi nên biết ta là ai. Tự nhiên biết. Ta đoán được không sai, ngươi quả nhiên rất thông minh, người phụ nữ bên cạnh cũng rất đẹp, đúng là khiến người ta ước ao. Lấy tầm mắt của ngươi, không đến nỗi đi thương tổn hai cô gái chứ? Đương nhiên sẽ không, ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Lâm Phi vung tay lên, một tấm bàn đá hai tấm ghế đá đột nhiên xuất hiện. Trên bàn đá còn rất chi kỷ mà bày một bình rượu cùng hai con ly. Lúc này, Lâm Phi mới là xoay người, chậm rãi ngồi ở một tấm ghế đá bên trên. Trước mắt nam tử toàn thân áo bào đen, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu, dáng vẻ cực kỳ quỷ dị khủng bố. Hắc bào nam tử cũng là không khách khí ngồi xuống, tự nhiên rót một chén rượu, cũng thuận tiện giúp Lâm Phi rót một chén. Không sai, hợp tác. Lâm Phi lấy đốt ngón tay gõ gõ bàn đá, khẽ cười nói, ta mới tới Đại Tần Quốc, đối với nơi này hết thảy đều không biết gì cả, không biết làm sao cái hợp tác pháp đây. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hắc bào nam tử huyết đồng. Phạm Âm tự thánh tử đại nhân. Hắc bào nam tử lạ kỳ bình tĩnh nói, ở trao đổi hợp tác trước, ta ngược lại thật ra có hứng thú biết, Lâm trưởng quỹ là làm sao đoán được ta chính là thánh tử. Lâm Phi thong dong uống một hớp rượu, chậm rãi nói, lấy thánh tử tu vi và thế lực, tất nhiên biết ta đến Đại Tần cảnh nội, ngươi không biết ta đến Đại Tần mục đích, mà ngươi cùng Đại Tần chiến tranh lại là đến thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó nhất định phải biết ta thái độ. Phái người đến tất nhiên đàm luận không ra kết quả, thậm chí còn có khả năng cùng ta kết thù, chuyện này đối với ngươi tới nói là cái được không đủ bù đắp cái mất, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng bằng ngươi tự mình đến. Thánh tử một bên vỗ tay vừa nói, Vân Lai khách sạn Lâm trưởng quỹ quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả ta điểm ấy tâm tư đều có thể đoán được. Hắn cầm lấy ly suýt uống một hớp. Hảo tiểu, vẫn còn có tăng cường tu vi công hiệu, Lâm trưởng quỹ cam lòng cho tại hạ uống. Lâm Phi nhàn nhạt nói, một bình rượu mà thôi, không coi là cái gì, thánh tử đại nhân nếu là yêu thích, uống nhiều hai cái chính là. Ngay ở bầu không khí sắp chuyển hướng lung túng trước, thánh tử nói, thánh tử cái tên này chỉ là người ngoài áp đặt cho ta, Lâm trưởng quỹ nếu như cho mặt mũi, có thể gọi ta tên Khương Cửu Lê. Khương Cửu Lê. Lâm Phi cười nhạo nói, làm cái tên cũng lớn như vậy dã tâm thật sự được không? Khương Cửu Lê mặt nạ dưới khóe miệng đã ở hơi co giật. Lời ấy nghĩa là sao? Lâm Phi mỉm cười nói, truyền thuyết viễn cổ kỷ nguyên thời gian, có một bộ tộc tên là Cửu Lê, mà Cửu Lê bộ thủ lĩnh họ Khương, tranh giành cuộc chiến sau, Cửu Lê bại mà Viêm Hoàng bộ tộc thắng, Khương thị thủ lĩnh liền bị ban tên cho Sibiu. Không cần nghĩ cũng biết, ngươi chính là cái kia Sibiu đời sau chứ? Khương Cửu Lê bỏ đi mặt nạ, trên mặt tất cả đều là cười khổ, Lâm trưởng quý thậm chí ngay cả lâu như thế xa bí ẩn truyền thuyết đều biết, ta điểm ấy ngụy trang cùng ẩn nấp, ở trước mặt ngươi cũng như là có chút cố tình làm. Lâm Phi đánh giá một hồi Khương Cửu Lê khuôn mặt, môi bạc xì bạch, mặt như ngọc, chỉ là có chút trắng xám, không có một chút nào màu máu, đồng sắc như máu, cùng ngạo bất ham, đúng là xứng đáng hắn ở Đại Tần quốc khuấy lên phong vân dạ tâm. Ta chỉ là đối với một ít kỳ văn chuyện vật tương đối hiếu kỳ thôi, bây giờ nói ngươi hợp tác đi. Khương Cửu Lê gật đầu một cái nói, ở nói chuyện hợp tác trước, xin cho phép ta hướng về ngươi giới thiệu một chút này Cửu Châu đại lục đi. Cái gọi là Cửu Châu đại lục, ngoại trừ mọi người biết rõ Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Tống, Đại Minh, Đại Đường cùng Đông Doanh ở ngoài, còn có phương Tây Cần Trúc, bữa chính cùng La Sát. Nay Cửu Châu bên trong, Đại Tần thiên địa linh khí nồng nặc nhất, cũng là cường giả khá nhiều một châu, đều là bởi vì Cửu Châu long mạch ở đây. Nghe được long mạch hai chữ, coi như là Lâm Phi cũng không khỏi chấn động trong lòng. Kiếp trước xem qua không ít tu chân tu tiên tiểu thuyết, hắn đại khái có thể đoán được, cái này cái gọi là long mạch, đại khái chính là linh mạch một loại đồ vật. Chỉ có điều tại đây cái vũ lực thấp thế giới, này điều linh mạch cấp bậc chỉ sợ sẽ không quá cao. Khương Cửu Lê uống một hớp rượu tiếp tục nói, trăm vạn năm trước, Cửu Châu đại lục có một cái mạnh mẽ vạn lần long mạch, linh khí cũng so với hiện tại nồng nặc không ngừng vạn lần. Vào niên đại đó, thiên tiêu cường giả xuất hiện lớp lớp, phi thăng thành tiên người không phải số ít. Thế nhưng vạn năm trước một ngày, Cửu Châu đại lục phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, long mạch làm tổn thương, thiên hạ đại loạn, nồng độ linh khí chợt giảm, loài người cường giả cũng thuận theo biến ít, Cửu Châu trên đại lục yêu tà hoành hành, dị tộc quật khởi. May mà chính là, long mạch làm tổn thương sau khi, ở Đại Tần nơi nào đó, một cái tân long mạch dựng dục ra đến, chậm chậm sinh trưởng, loài người nhìn thấy phục hưng hy vọng. Thế nhưng ngàn năm trước, phát sinh một cái thay đổi loài người vận mệnh đại sự. Lâm Phi tìm cái không chặn, nói tiếp, để ta đoán một hồi, ngàn năm trước có cái không biết điều ra hỏa, đang không có được tiên nhân cho phép bên dưới, Newton mang theo tộc nhân đồng thời phi thăng. Tiên nhân tức giận, đóng kín giới môn, căn thức ra tay để người kia biến thành cho bụi, để cạnh nhau chụp người kia tộc nhân đến Cửu Châu đại lục biên giới, nếu như ta đoán không lầm, gia tộc này chính là ngươi vị trí Khương thị chứ? Khương Cửu Lê cười khổ một tiếng nói, không sai, cái kia ý đồ phi thăng người chính là ta Khương thị gia tộc tiền bối, nhớ ta Khương thị bộ tộc thiên tài lớp lớp, nhưng hai lần gặp ngập đầu thai tướng, thiên đạo bất công a. Gần nhất ta tra được, đại tần lòng đất long mạch đã sắp muốn thai nghén hoàn thành, có long mạch ở tay, liền có thể đúc lại giới môn, thậm chí phi thăng thành tiên, tái hiện loài người ngày xưa huy hoàng. Nếu ngươi ta hợp tác, định có thể mau chóng diệt trừ doanh thị hoàng tộc, tìm tới long mạch, trở thành một đời mới nhân hoàng. Lâm Phi khẽ nói, ngươi nói xong. Nói xong cũng trở về đi thôi. Khương Cửu Lê sắc mặt một lạnh, Lâm trưởng quỹ đây là cái gì ý? Lâm Phi mỉm cười nói, mặt chứa ý tứ, thánh tử mời trở về đi, ta đối với hợp tác không có hứng thú. Khương Cửu Lê cũng không dây dưa, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ là hai ba bước, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Trong không khí chỉ để lại một câu nói, Lâm trưởng quỹ, ngươi sẽ hối hận. Chương 319, Chu Vô Thị, tĩnh mịch ma trận, chương 319, Chu Vô Thị, tĩnh mịch ma trận. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh cái bàn đá một bên có thêm hai tên nữ tử. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển. Công tử, vừa nãy người kia chính là trong truyền thuyết Phạm Âm tự thánh tử. Sư Phi Huyên hỏi. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, Sư Phi Huyên đúng là không có thay đổi gì. Thạch Thanh Tuyển nhưng là thay đổi một bộ tân váy, trên mặt còn có chút thường đỏ, ánh mắt phập phù không dám nhìn hắn. Lâm Phi cũng không đi vạch trần nàng, cười nói, không sai, hắn chính là thánh tử, đại tần chiến loạn kẻ cầm đầu, tên cứ gọi Khương Cửu Lê. Hắn tìm đến ngươi làm cái gì? Sư Phi Huyên kinh ngạc nói. Lâm Phi tiện tay vung lên, bàn đá một bên trong nháy mắt thêm ra một tấm ghế đá. Trên mặt bàn cũng là có thêm hai con ly. Hai vị ngồi đi. Sư Phi Huyên đương nhiên sẽ không cùng Lâm Phi khách khí, đặt mông ngồi xuống tự rót tự uống lên, thuận tiện giúp Lâm Phi cũng rót một chén. Thạch Thanh Tuyển thì có điểm không đúng ra, đầy đầu đều là Lâm Phi cùng Sư Phi Huyên hai người vừa nãy ở trên lưng ngựa hành vi phóng đãng dáng vẻ. Sư tỷ, cưới nửa ngày mã, không mệt mỏi sao? Thạch Thanh Tuyển khuôn mặt đỏ lên, trừng Sư Phi Huyên một ánh mắt, trong lòng thầm mắng một câu không biết xấu hổ sau, phiên phiên nhưng mà ngồi xuống. Sư Phi Huyên phảng phất biết trong lòng nàng suy nghĩ, cười xấu xa cho nàng rót một chén rượu nói, sư tỷ uống chén rượu giải lao. Thạch Thanh Tuyển giận hờn giống như nói, ta không uống. Sư Phi Huyên nói, lẽ nào trưởng môn lời nói ngươi cũng không nghe sao? Thạch Thanh Tuyển trừng nàng một ánh mắt, tiếp nhận ly uống một hơi cạn sạch. Sư Phi Huyên đắc ý nói, lúc này mới ngon mà. Nàng nhìn về phía Lâm Phi, công tử, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nha đúng, cái kia Khương Cửu Lê tìm đến ngươi làm cái gì? Lâm Phi nói, tìm đến ta hợp tác. Hợp tác? Sư Phi Huyên trừng lớn đôi mắt đẹp, ma đầu kia khẳng định không có ý tốt mắt. Không sai. Lâm Phi đem hắn cùng Khương Cửu Lê đối thoại không hề bảo lưu địa nói cho hai nữ. Cửu Châu, Long Mạch, Khương thị bộ tộc, đúc lại giới môn. Sư Phi Huyên phảng phất nhất thời tiêu hóa không được như vậy khổng lồ tin tức, có chút không biết làm sao. Thạch Thanh Tuyền đúng là chấn định rất nhiều, nàng mở miệng nói, ta nghe phụ thân nhắc qua Long Mạch sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng không tự chủ nhìn về phía Lâm Phi. Hắn giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, đang hoàng chỉnh trọng dáng vẻ, cùng trên lưng ngựa dáng vẻ như hai người khác nhau. Này không khỏi khiến nàng trong lòng bay lên một luồng muốn quan sát tỉ mỉ hắn kích động. Nam tử mày kiếm mắt sao, mâu như lời sao, biểu hiện điềm đạm mà tao nhã, nếu như không phải trong đầu có hắn trên lưng ngựa làm sảng làm bậy dáng vẻ, Lâm Phi chính là cái thế gian gần như không tồn tại mỹ nam tử. Nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, trưởng môn sư muội cùng hắn đến cùng từng có bao nhiêu lần, vì sao như vậy quen cửa con mèo? Hai người lần thứ nhất là gì lúc? Lâm Phi thê tử có biết chuyện này hay không? Lâm Phi ngày sau có thể hay không cũng cưới trưởng môn sư muội xuất giá? Một cái nào đó trong địa lao, Khương Cửu Lê phẫn nộ rít gào, đưa tay một bên tất cả có thể tiếp xúc được đồ vật toàn bộ đập vỡ tan. Chu vi quỳ mười mấy cái Phạm Âm tự đệ tử, nữ có nam có, đều là run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Lâm Phi, ta tìm ngươi hợp tác là để mắt ngươi, ngươi dám như vậy khinh nhục cho ta. Ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ được. Là ngươi buộc ta, chớ có trách ta. Người đến. Một vị áo bào đen người đàn ông trung niên mau tới trước nói, thuộc hạ ở. Truyền lệnh xuống, nếu như chiến sự không thuận, liền mở ra tĩnh mịch ma trận. Thông. Người đàn ông trung niên hai chân run, run giọng nói, tĩnh mịch ma trận nếu là mở ra, đối với Cửu Châu thế giới không thể nghi ngờ là một hồi hạo kiếp, kính xin thánh tử đại nhân cân nhắc. Hả? Khương Cửu Lê trừng người kia một ánh mắt, bấm tay một điểm. Người đàn ông trung niên nhất thời hóa thành một đoàn xương máu. Hắn không chịu nghe khiến, các ngươi cũng không chịu nghe khiến sao? Còn lại mọi người mau mau dập đầu như lão tỏi. Thuộc hạ nghe lệnh. Thuộc hạ nghe lệnh. Mọi người thối lui sau khi, một người mặc đại minh vương già kim đan bản long thường phục người trung niên từ trong mật thất đi ra. Chu Vô Thị, ta không phải nhường ngươi không có chuyện gì đừng tìm đến ta sao? Khương Cửu Lê cơn giận còn sót lại chưa biến mất. Người đến không phải người khác, chính là đại minh vương gia, hộ Long Sơn trang chi chủ, hiện nay đang cùng thái tử Chu Hữu Kiếm tranh cướp đại minh ngôi vị hoàng đế Thiết Đạm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Long mạch bên trong chất chứa long khí có trợ giúp sụp xuống kiến một xuống lại, cũng có thể chấn áp u minh quỷ phủ đường lối, mà Cửu Châu chiến loạn cùng giết chóc có thể cắt giảm long khí, khiến long mạch sinh trưởng chậm lại. Thế nhưng con đường này, theo đại tống, đại nguyên cùng đại đường ba châu chiến loạn lắng lại mà đoạn tuyệt, này khiến cho ngươi không thể không tìm kiếm một con đường khác, nói vậy chính là vừa nãy nhắc tới, tĩnh mịch ma trận. Ma trận thông u minh quỷ phủ, một khi mở ra, lượng lớn âm vật hung thú hoắc loạn thế gian, sinh linh đồ thán tất nhiên có thể khiến long khí hỗn loạn, ngăn trở nó sinh trưởng, thậm chí triệt để chặt đứt long mạch. Thánh tử đại nhân không tiếc họa loạn nhân gian, sinh linh đồ thán, chặt đứt long mạch, tất cả những thứ này tất cả, bản vương suy đoán đều là vì cái kia kiến mục. Xây lên mục là cái gì đây? Bản vương nhiều mặt điều tra xác minh, tử thương vô số thủ hạ, lúc này mới tra được một chút đầu mối. Khương Cửu Lê cũng không ngăn cản hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, mặc cho hắn thao thao bất tuyệt. Cái gọi là kiến mục, dĩ nhiên chính là liên thông phàm giới cùng tiên giới đường đi, cũng chính là trong truyền thuyết giới môn vị trí. Ngàn năm trước, Thánh tử đại nhân tổ tiên đang không có được tiên giới chúng tiên cho phép giới, ý đồ thông qua kiến mục lén qua đến tiên giới, kết quả bị tiên nhân phát hiện, phá hủy kiến mục, đóng kín này một duy nhất dẫn tới tiên giới cổng lớn. Thánh tử đại nhân liều mạng ngăn cản long mạch thức tỉnh, kiến mục sống lại, thậm chí còn muốn mở ra tĩnh mịch ma trận, nghĩ đến phải làm không phải muốn hoàn thành tổ tiên chưa trọn vẹn sự nghiệp, phi thăng thành tiên, mà là. Được rồi. Khương Cửu lên lạnh lùng nói, làm khó ngươi điều tra nhiều như vậy, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới một câu nói sao? Biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Chu Vô Thị không chút nào sợ hãi, đầy mặt thấy chết không sờn biểu hiện. Nếu bản vương dám cùng thánh tử đại nhân ngả bài, tự nhiên là có chuẩn bị, nếu như ta đoán không lầm, thánh tử đại nhân nên còn không biết tính mịch ma trận trận cơ vị trí chứ. Ngươi. Khương Cửu Lê mắt lộ ra sắc cơ, cắn răng nói, Chu Vô Thị, ngươi đây là lấy chết chi đạo. Nhìn thấy Khương Cửu Lê vẻ mặt, Chu Vô Thị một viên nỗi lòng lo lắng xem như là để xuống. Nguyên lai hắn thật sự không biết trận cơ vị trí. Nếu như Chu Hữu Kiếm đoạt được ngôi vị hoàng đế ngăn cản Đại Minh sinh linh đồ thán, nếu như Lâm Phi ngăn cản Khương Cửu Lê diệt Tần Quốc cướp đoạt long mạch kế hoạch, cái kia Khương Cửu Lê cũng chỉ còn sót lại một điều cuối cùng đường. Mở ra tĩnh mịch ma trận. Nhưng hắn chỉ biết mở ra phương pháp, nhưng lại không biết trận cơ vị trí. Chu Vô Thị đúng mực nói, hay là bản vương tu luyện kém xa thánh tử đại nhân, nhưng thánh tử đại nhân dù sao không phải toàn trí toàn năng, có chút việc nhỏ việc vặt, hay là muốn dựa vào chúng ta những người này không phải sao? Mặc kệ thánh tử đại nhân mục đích là cái gì, bản vương nhất định toàn tâm toàn lực giúp ngươi hoàn thành, như vậy thánh tử đại nhân còn cho rằng ta là lấy chết chi đạo sao? Khương Cửu Lê trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt thoáng nhu hòa một điểm. Đi xuống đi, như có yêu cầu, ta sẽ đích thân liên hệ ngươi. Cái kia bản vương liền lặng lặng chờ tin vui. Chương 320, Đông Hoàng Thái Nhất, chương 320, Đông Hoàng Thái Nhất. Sư tỷ, sư tỷ. Sư Phi Huyên âm thanh để Thạch Thanh Tuyền tỉnh táo lại. Ê, thật không tiện, vừa nay thất thần, ta nói đến chỗ nào rồi? Nói rằng ngươi từ Thạch Chi Hiên nơi đó nghe được long mạch sự tình. Sư Phi Huyên hít khẩu tức giận nói. Đúng đúng, ta nghĩ tới đến rồi. Thạch Thanh Tuyền uống một hớp rượu đến giảm bớt lúng túng, long mạch. Đó là Cựu Châu đại lục lâu đời nhất bí ẩn, chỉ có số ít cường giả mới có nghe thấy. Long mạch cũng bị gọi là chân long khí, chỉ có Cựu Châu đại lục chân chính chân mệnh thiên tử mới có thể khống chế nó. Chân long khí khởi nguồn có rất nhiều loại thuyết pháp, nhất làm cho người tin phục một loại thuyết pháp chính là Cựu Châu mấy chục tỷ sinh dân pháo hoa khí. Pháo hoa khí. Lâm Phi đăm chiêu. Không sai, Thạch Thanh Tuyền đặc cụ, ánh bình minh bách tính an cư lạc nghiệp, sinh sôi sinh lợi, pháo hoa khí dĩ nhiên là gặp cường thịnh, pháo hoa khí cường thịnh thì lại nhân khẩu gặp càng ngày càng nhiều. Sinh ra pháo hoa khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đây là cái tốt tuần hoàn. Ngược lại, nếu là Cựu Châu đại lục chiến loạn không ngừng, dân sinh khó khăn thì lại pháo hoa khí liền sẽ càng ngày càng ít, nhân khẩu cũng sẽ càng ngày càng ít, hình thành một cái ác tính tuần hoàn, ở tình huống như vậy, long mạch liền sẽ suy nhược. Lâm Phi thầm nghĩ, ở hắn kiếp trước trong thế giới quan, Tần Thủy Hoàng chính là thiên cổ nhất đế, khai sáng hoa hạ đại nhất thống cục diện. Thưa cùng văn xe cùng quỹ, đem mỗi cái bộ tộc đều ghép lại cùng nhau, hình thành mạnh mẽ mà sừng sững không ngã hoa hạ bộ tộc. Như vậy hoàng đế, xứng với long mạch sinh ra ở đại tần quốc thổ bên dưới cũng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng sách sử trung tướng Tần Thủy Hoàng miêu tả thành một cái siêu cao thế nặng bạo quân, nhưng Lâm Phi vẫn là nghiêng về thiên cổ nhất đế lời giải thích. Có thể nói không có Tần Thủy Hoàng, Hoa Hạ đại địa nói không chắc đến hiện tại vẫn là sụp đổ cục diện, không hình thành được một cái đại nhất thống quốc gia. Bây giờ Đại Tần nằm ở nguy nan bên trong, hắn không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Sư Phi Huyên nói, Thánh tử, Long Mạch, Đại Tần, cảm giác trong này nước thật sâu. Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nói, sắc trời đã tối, chúng ta mau nhanh tìm một chỗ đầu túc đi. Lâm Phi nhìn chung quanh, trước không được thôn sau không được điếm, liền điều ra dáng đường cũng không tìm tới. Liên Nhân tiện nói, chúng ta tập tu võ luyện người, không có như vậy lập dị quý giá, đại địa vì là trên giường trời làm chăn, đối phó một đêm liền có thể. Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, cảm thấy cho hắn nói tới có chút đạo lý, liền lấy ra vừa nãy Lâm Phi cho nàng máu phượng bách văn đan, dự định tu luyện một đêm. Lâm công tử nói thật là, chúng ta người tập võ nên tình nguyện chịu khổ, không chối từ gian lao, mới có thể tu được chính quả. Lại vừa quay đầu, Thạch Thanh Tuyền phát hiện trên bàn đá bầu rượu ly rượu đã không còn, thay vào đó chính là một bình nóng hổi trà thơm. Bên cạnh càng là đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn lều vải, khá là tinh xảo xa hoa. Cùng đại nguyên khả hãng kim đỉnh lều vải so ra cũng là không kém bao nhiêu. Từ mở rộng mở cửa liêm xem đi vào, bên trong vẫn còn có một tấm cực điểm xa hoa rộng rãi chạm chỗ giường lớn, mặt trên bày ra dày đặt ra hổ đệm giường, còn có một cái xóa tung mềm mại đại chăn đông. Thạch Thanh Tuyền trên trán nhất thời xuất hiện mấy cái hạt tuyến. Hợp Lâm Phi lời nói vừa nãy là chuyên môn nói cho nàng một người nghe. Quả nhiên, Lâm Phi cười híp mắt nói, "Phi Huyên, lữ đồ mệt nhọc cả ngày, mau mau nghỉ ngơi đi." Sư Phi Huyên sắc mặt có chút khó khăn, nàng liếc mắt nhìn Thạch Thanh Tuyền, "Vậy sư tỷ làm sao bây giờ?" Lâm Phi nói, "Thạch cô nương mới vừa nói, chúng ta người tập võ nên tình nguyện chịu khổ, không chối từ gian lao, mới có thể tu được chính quả. Nàng lẽ ra có thể chăm sóc tốt chính mình." Nói xong, cái tên này dĩ nhiên ôm Sư Phi Huyên eo nên ngang đi vào lều lớn đồng, thuận lợi thả xuống rèm cửa. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút lều vải, lại cúi đầu liếc nhìn trong tay máu phượng bách văn đan, bất đắc dĩ cười khổ. Trải qua sinh tử, nàng đã sớm coi nhẹ sở hữu. Cao giường ấm chậm, ôn nhu cánh tay, tình tình ái yêu, đều chỉ có điều là mây khói phù vân. Chỉ có tăng lên tu vi, tìm hiểu Phật pháp, phong phú nội tâm của chính mình thế giới tinh thần mới là vương đạo. Ăn máu phượng bách văn đan sau khi, Thạch Thanh Tuyền ngồi khoanh chân, dự định bắt đầu tu luyện. Lúc này, Sư Phi Huyên từ trong lều đi ra. "Sư tỷ, vào đi, vừa nãy công tử nói đùa với ngươi đây." Thạch Thanh Tuyền không hề nhúc đích, hai con mắt đóng chặt. "Sư tỷ sẽ không tức rồi chứ?" Sư Phi Huyên tới gần lại đây. Thạch Thanh Tuyền vẫn không có mở mắt ra. Sư Phi Huyên cảm giác có điểm không đúng, nàng để sát vào quan sát, phát hiện Thạch Thanh Tuyền lông mi khẽ nhúc đích, sắc mặt từng đỏ, khí tức bất ổn. Nàng đây là có chút quá bổ không tiêu nổi. Sư Phi Huyên vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Phi không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Nguyên lai không phải giận ta a, Sư Phi Huyên nói, sư tỷ không có sao chứ? Lâm Phi lắc lắc đầu nói, ngươi cùng ta đồng thời đưa nàng Na đến trong lều đi. Ừm. Hai người đem Thạch Thanh Tuyền Na đến trên giường lớn, Thạch Thanh Tuyền như cũ duy trì nguyên dạng, làm như hôn mê đi. Máu Phượng Bách Văn đan dược lực đối với Thạch Thanh Tuyền tới nói quá mức bá đạo, chính nàng không cách nào một mình luyện hóa, hơn nữa đại tần quốc thổ trên long mạch cường thịnh, linh khí dồi dào, sức mạnh đất trời cũng khá là bằng bạc, Thạch cô nương còn chưa từng đạt đến tiên nhân cảnh, không nhận rõ sức mạnh đất trời cùng linh khí khác nhau, sức mạnh đất trời tiến vào trong cơ thể đồng dạng không cách nào luyện hóa. Máu Phượng Bách Văn đan dược lực thêm vào sức mạnh đất trời hai người trầm tích ở trong cơ thể nàng, liền tạo thành tình huống bây giờ. Sư Phi Huyên lo lắng nói, vậy chúng ta phải làm sao đây? Lâm Phi cười nói, đừng nóng đội, đón lấy theo ta nói đi làm liền có thể. Ta một lúc ở bên người nàng tu luyện, hấp thu sức mạnh đất trời, như vậy có thể than bạc nàng chu vi sức mạnh đất trời. Phi Huyên ngươi dùng trưởng sinh quyết đến trợ nàng luyện hóa máu Phượng Bách Văn đan dược lực. Sư Phi Huyên gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Lâm Phi hơi suy nghĩ, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên, cả người như là một đài tăng áp động cơ máy bơm nước, tham lam mà hấp thu chu vi sức mạnh đất trời. Ở trên đỉnh đầu hắn không thậm chí mơ hồ hình thành một cái sức mạnh đất trời vòng xoáy, ở trong không khí điên cuồng phun trào. Bình thường tu luyện dựa cả vào đi ngủ Lâm Phi, nói đến này vẫn là hắn lần thứ nhất chủ động tu luyện, không nghĩ đến dẫn ra động tĩnh lớn như vậy. Sư Phi Huyên khoanh chân ngồi ở Thạch Thanh Tuyền phía sau, đem tay ngọc khoát lên phía sau lưng nàng, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết. Kéo dài không ngừng trường sinh chân khí từ từ đưa vào Thạch Thanh Tuyền trong kinh mạch, hiệp trợ nàng hóa giải máu Phượng Bách Văn đan bá đạo dược lực. Lúc này, xa xa núi cao bên trên xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó thân cao 8 thước, trên người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ màu đen nhìn qua âm u quỷ dị, cực kỳ thần bí. Tên còn lại thân mang màu lam nhạt ngắn bào trên khắp nơi ấn nguyệt trạng hoa văn, màu tím nhạt tóc dài, tư thái xinh đẹp kinh bạo. Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, cùng Âm Dương gia hữu hộ pháp, Đại Tần Quốc sư Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, có thể như vậy tụ tập xúc động sức mạnh đất trời, người tới nhưng là Đại Minh Vân Lai Trấn Lâm trưởng quỹ. Chương 321, thành Hàm Dương, chương 321, thành Hàm Dương. Một đêm trôi qua, hấp thu lượng lớn sức mạnh đất trời Lâm Phi, cảnh giới một lần đột phá thiên nhân cảnh sơ kỳ, đi đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Không thể không nói, Đại Tần Quốc thật là một tu luyện địa phương tốt, chỉ bất quá hắn tính cách bại hoại, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể treo máy tu luyện, cũng tận lực sẽ không chính mình chủ động đi tu luyện. Nếu không là Thạch Thanh Tuyền tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuyệt đối không thể làm ra chủ động tu luyện loại này vi phạm bản tâm sự tình đến. Sư Phi Huyên mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phi trên người không giống với qua lại khí tức, vui mừng nói, công tử, ngươi đột phá. Lâm Phi cười nói, hừm, có chút đoạt được. Một lát sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Sư Phi Huyên. Ngươi cũng đột phá. Sư Phi Huyên vui dạo dược mà nói, hì hì, lấy công tử phúc, ta đã đột phá đến tông sư cảnh trung kỳ, vẫn nằm ở bình cảnh kỳ trường sinh quyết, ta cũng có cảm ngộ, lại có thêm một lần thời cơ, phòng trường ta liền có thể đem trường sinh quyết tu luyện đến viên mãn. Lâm Phi nói, mấy ngày nay ngươi hiệp trợ Lý Thế Dân bình định đại đường thiên hạ, đúng là làm lỡ tu luyện, lấy ngươi tư chất ở Bách Thảo Viên tĩnh tâm tu luyện lời nói, giờ khắc này nên đã tông sư cảnh đỉnh cao. Sư Phi Huyên trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, không sao, có thể giải quyết xong công tử tâm nguyện, ta liền hài lòng. Lại nói, sau đó đi theo công tử bên người, còn sợ không có cơ hội đột phá sao? Lâm Phi xoa xoa tóc của nàng, hỏi, ngươi toàn tâm toàn ý vì ta, ta nhất định sẽ cho ngươi cái danh phận. Sư Phi Huyên nháy mắt một cái, phun nổ ra hương nộn đầu lưỡi cười nói, ta đã có tiếng phân nhà, từ hàng tĩnh trai trưởng môn đệ. Lại nói, có thể thường xuyên hầu ở công tử bên người, ta đã rất thỏa mãn. Nói, Sư Phi Huyên đem đầu chậm rãi dựa vào đến Lâm Phi trong lồng ngực. Lâm Phi cũng là thuận thế đưa nàng ôm vào trong lòng, cảm thụ nàng ôn hương nhuyễn ngọc cùng từ từ gấp gáp nhịp tim. Phi Huyên, công tử. Thâm tình nhìn nhau, làm như có một luồng vô hình lực hút, làm cho mặt của hai người bạn không ngừng tới gần. Sư Phi Huyên khuôn mặt trong nháy mắt như quả táo đỏ bình thường hồng đấu. Hai người tuy rằng trong bóng tối nước sữa hòa nhau quá rất nhiều lần, nhưng không biết tại sao, Sư Phi Huyên nhìn thấy Lâm Phi như đêm tối giống như con mắt lúc, vẫn là gặp không tự giác mặt đỏ tim đập. Như đồng tình đậu sơ khai thiếu nữ bình thường. Tuy rằng nàng biết, từ hàng tĩnh trai lập phái tôn chỉ là phổ độ chúng sinh, thế thế vì là hoài, có lúc không thể không dâng ra cả người phụ tá một cái mạnh mẽ nam tử. Có lúc nàng cũng rất không hiểu nàng các tiền bối, lại đem chính mình thân thể nhìn ra như vậy không trọng yếu. Thế nhưng gặp phải Lâm Phi sau khi nàng lý giải, có thể nương theo ở cường giả bên người, cùng hắn đồng thời trở nên mạnh mẽ, đồng thời chinh phục thế giới, là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Đặc biệt là Lâm Phi như vậy chưa từng có ai, sau cũng không nhất định có người tới tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này cũng là nàng nhất định phải cướp ở Loan Loan trước, chủ động hiến thân nguyên nhân. Coi như không có danh phận, có thể thường hầu ở bên cạnh hắn, nàng liền hài lòng. Ngay ở hai người môi sắp đụng với thời điểm, khắc khắc, hai người mau mau tách ra, như là bị người bắt gian tại trận bình thường căng thẳng. Hôm qua ở trên lưng ngựa thời điểm như thế rất lạc quan, bây giờ vừa sốt sáng cái gì đây? Sư Phi Huyên lung túng cười nói, sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Thạch Thanh Tuyền nhíu môi nói, nếu như ta lại không tỉnh, hai người các ngươi không chắc ở bên cạnh ta sẽ làm ra chuyện gì đây. Sư Phi Huyên giả vờ bi thương nói, sư tỷ như ngươi vậy xem ta, thật là làm cho ta rất oan ức đây. Thạch Thanh Tuyền hít khẩu khí đạo, trưởng môn sư muội không cần chú ý, đúng là Thanh Tuyền muốn cảm tạ ngươi mới là, ta biết, nếu không là Lâm công tử cùng ngươi cứu giúp, ta e sợ quá không được tối hôm qua. Sư Phi Huyên nói, sư tỷ phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao. Thạch Thanh Tuyền nói, công tử, đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Sư Phi Huyên nói, công tử đáp ứng rồi Âm Dương Các nguyệt thần đến hiệp trợ tần hoàng, tự nhiên trước tiên muốn đi Âm Dương Các, ta nói có đúng không công tử? Lâm Phi liếc nàng một cái nói, vậy ngươi dẫn đường, chúng ta hiện tại liền đi Âm Dương Các. Ê, Sư Phi Huyên làm khó dễ địa đạo, ta không biết Âm Dương Các ở nơi nào a. Lâm Phi vẫy vẫy tay nói, ta cũng không biết ta. Sư Phi Huyên đầu góc đập tìm một giây đồng hồ, cấp tốc phản ứng lại, thật toa công tử, ngươi chế nhạo ta. Lâm Phi ngực nhất thời chịu đủ Sư Phi Huyên nắm đấm nhỏ công kích. Nhìn trước mắt một màn, Thạch Thanh Tuyền cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Người sư muội này bình thường đều là một bộ lạnh lạnh tiên tử răng dốc, người lại chớ gần, đối với người nào đều là băng sơn một khối, khiến người ta vĩnh viễn nhìn không thấu nội tâm của nàng. Nhưng ở Lâm Phi trước mặt, nàng nhưng lắc mình biến hóa, thành một cái bình thường nhiệt luyến bên trong nữ tử. Không hề che giấu, không hề làm bộ, để Thạch Thanh Tuyền cô gái này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Cái này chẳng lẽ chính là tình yêu chua thối vị sao? Hàm Dương cung khuyết úc treo leo, lục quốc ban công diễm phỉ la. Tất nhiên là lúc đó thiên đế say, không liên quan tần địa có núi hà. Cứ việc tiếp trước tham quan quá tượng binh mã cùng thành Hàm Dương di chỉ, nhưng tận mắt đến hùng vĩ đồ sộ thành Hàm Dương cùng đại tần hoàng cung thời điểm, Lâm Phi vẫn là không khỏi có chút kích động. Lâm Phi mang theo Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền hai vị tuyệt thế mỹ nữ từ phồn hoa thành Hàm Dương trên đường phố đi qua. Vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu, hai nữ đều là lấy lụa mỏng che mặt. Nhưng dù là như vậy, theo gió đung đưa quần áo vẫn là khó có thể che lấp hai người thức tha có hứng thú vóc người cùng xuất trần thoát tục khí chất. Lụa mỏng không có ngăn trở khuôn mặt, lộ ra một chút trắng non bóng loáng da thịt, dẫn tới người qua đường liên tục nghỉ chân kinh ngạc thốt lên. "Công tử, chúng ta trực tiếp đi hoàng cung sao?" Sư Phi Huyên hỏi. Lâm Phi hơi run run, sau đó cười nói, "Không cần, có người tới đón tiếp chúng ta." Vừa dứt lời, quả nhiên một đám người xông tới mặt, đứng ở Lâm Phi trước mặt cách đó không xa. Đoàn xe do Kim Lễ, cái xe, ngũ sát phó xe, 36 thừa thuộc xe cùng nghi trượng tạo thành, uy phong lẫm lẫm, rất rõ ràng là thiên tử nghi trượng. Lẽ nào tần hoàng tự mình tới đón tiếp? Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng. Đầu vị trên xe ngựa đi xuống một tên nam tử, đi đến Lâm Phi trước mặt sâu sắc túi đầu. "Triệu Cao Phụng thiên tử chi mệnh đến đây nên tiếp đại minh Lâm trưởng quỹ." Lời này vừa nói ra, bốn phía nghi trượng đều là sâu sắc túi đầu. Trên đường phố dân chúng đều xem choáng váng, bọn họ nhìn thấy Tần Thủy Hoàng xuất hành, nhưng nơi nào nhìn thấy dùng thiên tử nghi trượng tự mình trên đường phố nên tiếp quý khách. "Đại Minh, Lâm trưởng quỹ, đến cùng là cái gì dạng thân phận cao quý, cần hoàng đế tự mình phái người nên tiếp?" Hơn nữa qua nét mặt của Triệu Cao nhìn lên, là hoàn toàn hoàn hảo kính ngưỡng cùng khâm phục, có thể thấy được lai lịch người này bất phàm. Lâm Phi ánh mắt có chút băng lạnh mà nhìn trước mắt người, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, "Không cần đa lễ, kính xin Triệu công công phía trước dẫn đường." Nghe được Lâm Phi băng lạnh đáp lời sau khi, Triệu Cao không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt. Trong lòng thầm nghĩ này Lâm Phi thật là tự đại, hoàng đế tự mình ta tới đón tiếp, ngươi đúng là mang lên quá mức. Nhiệt tình mà bị hờ hững sao? Nếu không là thủy hoàng đế dặn dò quá không được đối với Lâm Phi bất kính, lấy tính tình của hắn, phòng trường sớm đem Lâm Phi nắm lên đến rồi. Lâm Phi chưa từng để ý tới Triệu Cao nội tâm hoạt động, ở bên quan người qua đường ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, theo thiên tử nghi trượng chậm rãi đi qua Hàm Dương đầu đường. Kiếp trước đại tần chính là vong tại đây Triệu Cao trong tay, Lâm Phi đối với hắn có thể có cái gì tốt sắc mặt? Chương 322, Tần Hoàng doanh chính, chương 322, Tần Hoàng doanh chính. Thành Hàm Dương hoàng cung quả nhiên tuân theo đại tần phong cách, đỏ đen hai màu làm chủ, màu vàng là phụ. Nhìn qua khí thế rộng rãi, lại làm cho người ta một loại trang trọng túc sát cảm giác. Đi đến cửa đại điện, Triệu Cao đi vào thông báo một tiếng, sau đó chạy đến ra hiệu Lâm Phi theo hắn đi vào. Bên trong cung điện có mười mấy cây điện cột, lấy màu đen bọc ra, mặt trên lấy sơn vàng đổ bê tông một cái trông rất sống động ngũ trảo kim long. Trên đài cao ngồi ngay ngắn chính là Tần Thủy Hoàng doanh chính. Người mặc một bộ màu đen là đáy, sợi vàng làm như tô điểm long bảo, cả người không giận tự uy, khí thế mười phần. Doanh chính thấy Lâm Phi đến rồi, ở hai bên thái giám nâng đỡ đi xuống bậc thang, đi đến Lâm Phi trước mặt. Quả nhân nhìn thấy thượng tiên. "Người đến, cho thượng tiên cho ngồi." Lâm Phi đón nhận doanh chính ánh mắt, khá lắm, vậy thì lại thêm một người danh hiệu sao? Cho tới nay, hắn cũng chỉ có Lâm trưởng quỹ một cái danh hiệu. Thượng tiên cái này danh hiệu, nó như thế nào đây, có chút khó chịu đi. Có điều doanh chính yêu gọi, liền do hắn đi thôi. Rất nhanh, thì có thái giám đưa đến mấy thanh ghế tựa. Doanh chính cùng Lâm Phi, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyển, liền như vậy phá thiên hoang địa ngồi ở giữa cung điện đàm luận. Triệu Cao, Lý Tư, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh mọi người tận bồi khoảng trường, trái phải, cung kính mà đứng thẳng. Ngoài điện còn có văn võ quần thần xin lợi, có thể nói cho đủ Lâm Phi mặt mũi. Doanh chính sâu sắc hít khẩu khí đạo, đại tần cục diện, nói vậy quốc sư đã nói với ngươi, không phải thượng tiên có ý nghĩ gì. Lâm Phi nói, Phạm Âm tự thánh tử, ta đã gặp. Cái gì? Doanh chính lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, thượng tiên đã cùng ma đầu này từng giao thủ. Lâm Phi lắc lắc đầu nói, không có, hắn tìm đến ta hợp tác, bị ta từ chối. Chỉ là như vậy sao? Một bên Triệu Cao thâm chấm hỏi. Lâm Phi khẽ cười nói, lẽ nào Triệu công công hoài nghi ta nói với Tần Hoàng Hoàng? Triệu Cao ánh mắt ngưng lại, ngược lại nhìn về phía doanh chính nói, nô tỳ không có ý này. Doanh chính mỉm cười nói, chấm tin tưởng thượng tiên là người, chắc chắn sẽ không làm ra cỡ này sát hại đại tần bách tính việc, khắc khắc. Doanh chính đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan lên, Triệu Cao vội vàng đưa lên khăn tay. Khắc khắc khắc. Khăn tay trên thình lình xuất hiện tươi đẹp màu đỏ. Vậy hạ. Triệu Cao cuống quýt từ trong lòng móc ra một viên đan dược. Vậy hạ mau mau dùng tiên đan. Vậy hạ. Nguyệt Thần mở miệng, ý muốn ngăn cản. Hả? Triệu Cao lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần một ánh mắt. Nguyệt Thần chau mày, bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Doanh chính phảng phất không thấy này bí ẩn một màn, nhưng mà Lâm Phi nhưng là thu hết đáy mắt. Cái này Triệu Cao, xem ra không đơn giản a. Doanh chính tiếp nhận đan dược, đang chuẩn bị nuốt vào, Lâm Phi mở miệng. Bệ hạ có thể hay không nghe ta một lời? Doanh chính đem đan dược cầm trong tay, thượng tiên mời nói. Lâm Phi liếc nhìn Triệu Cao, nói rằng, bệ hạ những năm này xử lý chính sự thời điểm, có từng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Doanh chính nói, chính là. Lâm Phi tiếp tục nói, nguyên bản đây chỉ là tinh lực tiêu hao hiện tượng bình thường, người bình thường chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng liền có thể khôi phục, nhưng Triệu Cao nhưng cớ vì là bệ hạ chữa bệnh kéo dài tuổi thọ, mời đến vài cái gọi là Vân Du phương sĩ vì là bệ hạ luyện đan. Khởi đầu bệ hạ dùng những đan dược này sau khi biết vậy nên tinh lực dồi dào, tinh thần sáng láng. Doanh Chính ánh mắt sáng lên, thượng tiên nói không sai, đúng là như thế. Lâm Phi hít khẩu khí đạo, điều này là bởi vì những người phương sĩ luyện chế đan dược cần chứa không ít chỉ hống chi độc cùng với ngũ thạch tán, sau khi dùng quả thật có thể khiến người tinh lực dồi dào, nhưng đây là lấy tiêu hao thân thể khí huyết để đánh đổi, lâu dần liền sẽ khí huyết không thịnh, bách bệnh nhập thể, chứng khí hư hai suy, thì sẽ càng thêm bị lại những đan dược kia, do đó hình thành một cái không thể thoát khỏi tuần hoàn đã tính. Thật sự như vậy? Doanh Chính khiếp sợ sau khi, ánh mắt liếc nhìn Triệu Cao. Bệ hạ. Triệu Cao hoảng sợ quỳ xuống, cao giọng nói, bệ hạ không thể nghe tin tiểu nhân lời gièm pha a. Nô tỳ đối với bệ hạ trung tâm thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Không chỉ như vậy, Lâm Phi cười nói, cái này Triệu công công e sợ thường thường ở trước mặt bệ hạ vô tình hay cố ý địa nói phù tô không đáng trọng dụng, đồng thời khen hồ hợi làm người trung hậu chứ. T. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Âm Dương các người tuy rằng bị Doanh Chính tôn sùng là thượng tân, chung quy có điều là ngoại thần thôi. Có thể tiếp thân chăm sóc Doanh Chính, duy Triệu Cao một người. Bình thường đối với Doanh Chính nói cái gì, cho Doanh Chính ăn cái gì đan dược, cũng không ai có thể quản được. Ai có thể nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên như vậy đại nghịch không ngờ. Doanh Chính kỳ thực vẫn là rất anh minh thần võ. Chỉ có điều thống nhất lục quốc sau khi quanh năm ở trong cung xử lý chính vụ, thiên hạ đại sự cũng chỉ là thông qua quần thần cùng thái giám lời nói hướng về hắn truyền đạt. Vì lấy lòng Doanh Chính, quần thần liền thông qua Xuân Thu bút pháp, đem đại tần thiên giới che đậy đến một mảnh thái bình, đến biểu lộ ra Doanh Chính thánh minh. Thái giám cũng giống như vậy, biến đổi pháp địa ở sinh hoạt trên lấy lòng Doanh Chính, làm sao thoải mái làm sao đến. Tuy rằng Doanh Chính chính mình còn tự xưng là thánh minh, xử lý chính sự cũng không có cái gì sai lầm. Thế nhưng người đều là có tính trơ, lâu dần, Doanh Chính liền bắt đầu thần tín Triệu Cao, bắt đầu nghe không tiến vào ý kiến phản đối, xa lánh trung thần tướng tại cùng Âm Dương Các. Đồng thời quan tâm trường sinh ăn bậy đan dược, phái người đi đến Đông Doanh tìm kiếm tiên nhân. Dựa theo cái này kịch bản tiếp tục phát triển, thỏa thỏa hai thế mà chết. Thế nhưng Khương Cửu Lê xâm lấn Tần Quốc, sinh linh đồ thán, bách tính nguy nan. Này như là cho Doanh Chính bay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, để hắn tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu một lần nữa tín nhiệm trung thần tướng tài, rộng đường ngôn luận, kết giao Âm Dương Các, muốn ngăn cơn sóng dữ, trục xuất cái kia ngông cuồng tự đại phạm âm tự thánh tử. Thế nhưng Triệu Cao đan dược không phải hắn muốn giới liền có thể từ bỏ. Triệu Cao quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bệ hạ, không thể nghe tin lời gièm pha a. Bọn họ đều muốn như hại bệ hạ. Không muốn bệ hạ trưởng sinh, không muốn bệ hạ thành tiên a. Doanh Chính nhìn một chút Triệu Cao, lại nhìn một chút Lâm Phi, ánh mắt từ từ kiên định. Hắn đem nhuốm máu khăn tay bỗng nhiên ngã xuống đất, cao giọng nói, người đến, đem hồ hởi dẫn tới. Chương 323, Doanh Chính cắt đứt, chương 323, Doanh Chính cắt đứt. Rất nhanh, một mặt choáng váng hồ hởi liền bị xách đi đến đại điện bên trong. Hồ hởi, thượng tiên nói ngươi cùng Triệu Cao trong bóng tối cấu kết, nhu đồ gây rối, có thể có việc này. Doanh Chính lạnh lùng nói. Hồ hởi vừa nghe, sợ đến mau mau quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Phụ hoàng minh giám, tuyệt không việc này a. Nhất định là có tiểu nhân ở sau lưng gây xích mích chúng ta phụ tử trong lúc đó cảm tình, mong rằng phụ hoàng minh xét. Một bên Triệu Cao cũng là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, còn thỉnh thoảng dùng ác độc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi. Mười mấy năm qua nô tỳ đối với bệ hạ vẫn trung thành tuyệt đối, tuyệt không nhị tâm, bệ hạ thiết không thể nghe tin hắn người lời gièm pha, phá hủy ta đại tần quốc căn cơ a. Ngoài điện, mấy cái thiên hướng với Triệu Cao hồ hợi bên này đại thần cũng là dồn dập quỳ xuống, thế hồ hợi cầu xin. Trung sa phủ lệnh chính là ta đại tần chi của trụ, bệ hạ không thể lệch nghe lệch tin, nộ hại trung thần a. Doanh Chính không hề bị lay động, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Thượng tiên thấy thế nào? Lâm Phi cười nhạt nói, bệ hạ có từng tin được tại hạ? Doanh Chính nói, tự nhiên tin được, thượng tiên chi tu vi, Cửu Châu đại lục người phương nào không biết người phương nào không hiểu. Thỉnh thượng tiên bảo cho biết, quả nhân nhất định làm theo. Lâm Phi gật đầu một cái nói, như Khương Cửu Lê chưa từng công phá đại tán nuốt vào xâm đại tần, dựa theo nguyên lai thiên mệnh, bệ hạ còn có 3 năm dương thọ. Đến trời long đất lở một ngày kia, Triệu Cao cùng Lý Tư sẽ tiểu triều ban cho cái chết công tử phụ tô, lập hồ hợi vì là hai thế hoàng đế. Hồ hợi vào chỗ sau thực hành tàn bạo thống trị, quân thần người người tự nguy. Hai thế năm đầu tháng 7, trưng tập xóm nghèo trấn thủ biên cương, kết quả hình người tướng giữa với đạo, đống người chết tích trong thành phố. Hồ hợi lại mặc cho Triệu Cao vì là trung thừa tướng, tự tiện triều chính. Đại tần quốc dân chúng lầm than, bách tính khởi nghĩa vũ trang, quân khởi nghĩa thế như trẻ tre, trước sau đánh hạ vũ quan cùng thành Hàm Dương, đại tần. Hai thế ba năm mà chết. Hai thế ba năm mà chết. Doanh Chính như bị sấm sét giữa trời quang. Mấy chữ này ở hắn trong lòng trọng lượng, thậm chí lớn hơn nhiều so với biết được hắn chỉ còn dư lại 3 năm dương thọ. Như vậy tính được, đại tần quốc quốc độ nên chỉ còn dư lại 6 năm. Lý Tư dọa run run một cái, liên tục lăn lộn quỳ đến Doanh Chính trước mặt. Bệ hạ minh xét, Lý Tư giờ khắc này xác thực không có ý đồ không tốt, nhưng 3 năm chuyện sau đó ngoại trừ thượng tiên cũng không ai biết, thần xác thực cùng Triệu Cao khá là thân thiết, như bệ hạ muốn trị Triệu Cao chi tội, thần đồng ý cùng nhau lĩnh phạt. Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng, cái này Lý Tư tình thương còn rất cao, giam ba câu liền đem trách nhiệm của chính mình rũ sạch, còn đánh tới ân tình bài. Không giống Triệu Cao cùng hồ hợi, chỉ có thể vô năng sủa ngòi. Vệ úy. Vừa dứt lời, một đám lính võ trang đầy đủ nhảy vào đại điện. Triệu Cao phạm thượng làm loạn, khiến chém năng hung. Hồ hợi mưu đồ gây rối, khiến tước đoạt thế tử chi danh, chém tới hai chân, giáng thành thứ dân. Phải. Vệ úy binh sĩ nhấc lên đã sớm sủi lơ trong đất Triệu Cao cùng hồ hợi hướng cung đi ra ngoài. Hoan uổng a. Bệ hạ khai ân. Ngoài điện truyền đến Triệu Cao tan nát cõi lòng tiếng quát tháo, lại không nghe được hồ hợi. Phòng trưng đã dọa sợ. Doanh Chính sát phạt quả quyết vẫn là rất để Lâm Phi nhìn với cặp mắt khác xưa. Điều này làm cho hắn tin chắc, những người luyện đan tìm tiên chuyện hoang đường, chỉ là doanh chính nhất thời hồ đồ. Biết sai mà có thể sửa Mạc Đại Yên mà. Lý Tư, tội thần Lý Tư ở. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thái tử phụ Tô thái phó, quả nhân hy vọng ngươi tận tâm tận lực phụ tá thái tử, nếu như thái tử có cái gì sai lầm, quả nhân định đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Lý Tư vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu nói, đà tạ bệ hạ. Đà tạ bệ hạ. Thần nhất định hảo hảo phụ tá thái tử, không dám có nửa điểm ý đồ không an phận. Doanh chính gật gù, đi xuống đi. Phải. Sau đó, doanh chính nhìn về phía Lâm Phi, quả nhân như vậy xử lý, thượng tiên cho rằng làm sao? Lâm Phi khen ngợi nói, tân uy cùng tồn tại, Lý Tư mới có thể được phát huy, bệ hạ xử lý đến mức rất thỏa đáng. Đột nhiên hắn chuyển đề tài, bất quá dưới mắt trước mặt bệ hạ cửa ải khó cũng không chỉ Triệu Cao Mưu Nịch này một cái. Doanh chính hít khẩu khí đạo, quả nhân trong lòng rõ ràng, kính xin thượng tiên chỉ điểm. Lâm Phi nhẹ giương tay phải, trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng đan dược. Đây là? Lâm Phi nói, đây là Đại Hoàn Đan, võ giả ăn có thể tăng cường mấy năm công lực, người bình thường ăn cũng có thể tăng cường thể chất, tăng thọ 10 năm. Thật chứ? Doanh chính rội ra run rẩy hai tay, cung cung kính kính địa tiếp nhận Đại Hoàn Đan. Lâm Phi cười nhạt nói, bệ hạ cho rằng ta cùng ngươi nói đùa sao? Doanh chính hít sâu một hơi, đem Đại Hoàn Đan ăn vào. Đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành một đạo trong veo nhu hòa nước thuốc, Doanh chính chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như có một trận gió xuân lướt qua, để hắn không nhịn được muốn mở miệng hoan sướng. Nước thuốc ở trong cơ thể hắn lưu động, nơi đi qua nơi, ngày xưa trầm trọng cảm bị quét đi sạch sành sanh, để hắn cảm giác thân thể mềm mại. Chỉ chốc lát sau, Doanh chính loa điệu một hồi phun ra một cái máu đen. Bệ hạ, âm dương các mọi người cùng công tử phụ Tô lo hô hô. Quả nhân không có chuyện gì. Doanh chính vung vung tay. Lập tức hắn lau lau khóe miệng vết máu, quay về Lâm Phi vớt cằm nói, đa tạ thượng tiên tiên đan, quả nhân chưa bao giờ cảm giác như vậy hài lòng quá. Lâm Phi khoát tay nói, không cần phải nói tạ, đúng là tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Doanh chính ánh mắt kiên định, thượng tiên cứ nói đừng ngại. Lâm Phi nhìn một chút bên người sư phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển, hút khẩu khí đạo, ta muốn đi một hồi Đại Tần Đế Lăng. Cái gì? Lần này liền công tử phủ Tô đều không kìm được. Phu hoàng, Đế Lăng chính là ta Đại Tần doanh liệt tổ liệt tông lăng tẩm vị trí, tuy rằng Lâm trưởng quỹ có ân cho ta Đại Tần, nhưng cũng không thể. Xin mời bệ hạ cân nhắc. Ngoài điện quần thần dồn dập quỳ xuống. Lúc này, liền ngay cả doanh chính cũng làm khó lên. Thượng tiên ân huệ, quả nhân khắc trong tâm khảm, cũng đồng ý tận quả nhân có khả năng để báo đáp thượng tiên, chỉ có điều Đế Lăng lời nói, kính xin thượng tiên công khai, vì sao muốn đi ta Đại Tần Đế Lăng? Lâm Phi chỉ là nhàn nhạt nói rồi vài chữ, thiên cơ không thể tiết lộ. Doanh chính trầm tư một lát sau nói, được, chỉ cần có thể cứu vớt ta Đại Tần Lê dân bách tính, có thể trừng ác dương thiện, kéo dài ta Đại Tần quốc độ, đừng nói để thượng tiên đi một lần Đế Lăng, coi như để quả nhân thời khắc bây giờ liền đi gặp liệt tổ liệt tông lại có ngại gì. Chương 324, Đại Tần Đế Lăng, Song Long Bát Quái kiếm trận, chương 324, Đại Tần Đế Lăng, Song Long Bát Quái kiếm trận. Phía trước chính là Đế Lăng, chúng ta không thể tiến vào, thượng tiên xin cứ tự nhiên đi. Lính dẫn đường cung kính mà nói. Hừm, làm phiền. Lâm Phi khẽ gật đầu ra hiệu, liền dẫn sư phi Huyên tiến vào Đế Lăng ở trong. Cho tới Thạch Thanh Tuyển, Lâm Phi làm cho nàng ở thành Hàm Dương tùy ý đi dạo một vòng. Nàng mới vừa trải qua sinh tử, suýt chút nữa coi thường mạng sống bản thân, lại làm cho nàng tiến vào âm u đầy tử khí Đế Lăng có không thích hợp. Chính Thạch Thanh Tuyển cũng muốn cảm thụ một hồi khói lửa nhân gian khí, liền đáp ứng rồi. Xuyên qua mấy chỗ bồi lăng, Lâm Phi chỉ cảm thấy lăng mộ bên trong tử khí dần đùng. Công tử, người dẫn người ta tới đây sao âm u khủng bố địa phương làm cái gì nhỉ? Người ta sợ sệt. Sư phi Huyên ôm Lâm Phi cánh tay, mềm mại bộ ngực sửa ra sượn, âm thanh có chút ngọt ngào. Lâm Phi hoành nàng một ánh mắt, tức giận nói chuyện cẩn thận không được sao? Nhất định phải học loan loan. Sư phi Huyên cười nói, công tử thứ lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích này một khoản đây. Lâm Phi hít khẩu khí đạo, loan loan có nàng đáng yêu địa phương, phi Huyên ngươi cũng có ngươi mê người địa phương, các ngươi đều rất tốt, không cần lẫn nhau khá là. Như vậy a? Sư phi Huyên đem Lâm Phi cánh tay lâu càng chặt hơn, vậy nếu như nô gia lại đáng yêu lại mê người, công tử có thể hay không yêu thích nô gia nhiều một chút đây? Lâm Phi chỉ vào cách đó không xa Binh Dũng nói, ngươi tại đây dạng nói chuyện, ta liền đem ngươi làm thành Binh Dũng đứng ở nơi này. Sư phi Huyên sợ đến mau mau thả ra Lâm Phi. Biết rồi, hung cái gì hung mà. Đúng rồi công tử, tại sao ngươi nhất định phải Tần Hoàng đáp ứng nhường ngươi đến Đế Lăng đây? Nơi này đến cùng cất giấu bảo bối gì? Sư phi Huyên hỏi. Ngươi có từng nhớ tới, ta đáp ứng ngươi gặp giúp ngươi tu luyện trường sinh quyết đột phá bình cảnh. Sư phi Huyên gật gù, đương nhiên nhớ tới, nhưng là trường sinh quyết cùng Đế Lăng lại có quan hệ gì? Lâm Phi nói, cái gọi là sống chết có số, giàu có nhờ trời, sống và chết vẫn luôn là chúng ta loài người hạng nhất đại sự, hai người này có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người thường nói tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có lĩnh ngộ tử vong ý nghĩa mới có thể hiểu được trường sinh chân lý. Đây chính là cái gọi là hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Sư phi Huyên trợn mắt lên, miệng nhỏ đỏ hồng trương thành một cái ó hình. Công tử thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể nói ra như vậy thâm ảo lời nói đến. Lâm Phi mang theo nàng đi đến một nơi tử khí cùng long khí nồng nặc nhất địa điểm, ngồi khoanh chân, ý thủ đan điền. Sư phi Huyên mau mau nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, mở ra tu luyện trạng thái. Theo lý thuyết nàng đã là tông sư cảnh trung kỳ, hấp thu long khí đến tu luyện đối với nàng mà nói hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng vừa mới vận chuyển chất khí, sư phi Huyên liền cảm thấy tâm thần của chính mình bị một luồng vô danh tử khí cuốn lấy. Nhất thời nàng liền rơi vào trong một mảng bóng tối. Vô tận tử khí phảng phất đưa nàng đưa vào cõi âm địa phủ, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn nàng ý thức. Nội tâm của nàng không ngừng hiện ra từ bỏ tu luyện, từ bỏ Lâm Phi, thậm chí từ bỏ sinh mệnh ý nghĩ. Phảng phất có vô số một tay ở kéo nàng, không biết muốn đem nàng mang đi nơi nào. Chúng sinh đều khổ, không bằng cùng đi hướng về phương Tây cực lạc. Nhưng vào lúc này, một dòng nước ấm tràn vào nội tâm, đồng thời một cái quen thuộc mà ấm áp âm thanh xuất hiện ở đầu óc. Phàm sở hữu tướng, đều là hư vọng. ý thủ đan điền. Đương nhiên, Sở Hữu coi âm địa phủ cảnh tượng toàn bộ biến mất, cái kia vô số một tay cũng không gặp, trước mắt xuất hiện ngồi khoanh chân Lâm Phi dáng vẻ.
"Công tử."
Sư Phi Huyên trong lòng hơi động, Trường Sinh Quyết giảng buộc phảng phất thoáng có bướm lòng. Giúp Sư Phi Huyên vượt qua cửa ải khó sau khi, Lâm Phi bắt đầu dẫn dắt nàng lợi dụng tử khí cùng long khí tiến hành tu luyện. Sở dĩ lựa chọn nơi này, ngoại trừ nồng nặc long khí ở ngoài, đế lăng bên trong tử khí cũng là Lâm Phi vừa ý đồ vật. Tử khí vật này muốn xem ngươi làm sao đi vận dụng nó. Dùng đến không được thì sẽ bị tử khí triệt để ăn mòn, tâm cảnh phá toái, coi như may mắn sống sót cũng như đồng hành thi đi thịt. Nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, tử khí có thể rất tốt mà rèn luyện tâm thần, kiên cố ý chí, chính là hiếm có tài nguyên tu luyện. Nếu như Sư Phi Huyên có thể ngộ đến tầng này, Trường Sinh Quyết liền có thể viên mãn. Tuy rằng Lâm Phi bình thường yêu thích không cố gắng, không biết tiến thủ, nhưng thế gian hiếm có tài nguyên tu luyện đang ở trước mắt, cũng không lý do bỏ qua không phải sao? Hai người này vừa tu luyện, chính là 3 ngày trôi qua. 3 ngày trong thời gian, Lâm Phi không ngừng hấp thu tử khí cùng long khí mài rũa trong cơ thể Bồ Đề thần thụ, cái kia thần thụ càng là miễn cưỡng lớn rồi gấp 3, cành lá xanh úng tươi tốt, sức sống tràn trề. Tu vi cũng là nước chảy thành sông địa đột phá đến tiên nhân cảnh hậu kỳ. Mà ở Lâm Phi hiệp trợ dưới, Sư Phi Huyên có thể phá sinh tử, lấy tử khí mài rũa ý chí và tâm thần, rốt cục đột phá Trường Sinh Quyết cuối cùng bình cảnh, đặt thành viên mãn. Cảnh giới cũng là một đường tăng vọt, từ tông sư cảnh trung kỳ một lần đột phá đến tông sư cảnh đỉnh cao. Kết thúc tu luyện sau khi, Lâm Phi hướng về Đại Tần Tiên Hoàng môn lăng tẩm sâu sắc túi mình vái chào. Đa tạ các vị tiền bối giúp đỡ tu luyện ân huệ, Lâm Phi khắc trong tâm khảm, để báo đáp lại, sau đó ta chắc chắn phúc phận Đại Tần con dân, để bọn họ an cư lạc nghiệp, bình bình an an. Sư Phi Huyên cũng học Lâm Phi dạng, túi người chào thật sâu. Sau đó, nàng hỏi, công tử, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Lâm Phi lắc đầu một cái, ta tới nơi này mục đích thực sự còn không đạt thành đây. Ồ, Sư Phi Huyên con mắt trợn thật lớn, vậy công tử tới nơi này mục đích thực sự cái gì đây? Lâm Phi cười cợt, mang theo nàng tiếp tục hướng đế lăng nơi sâu xa đi đến. Đi đến một nơi cũng không còn con đường phía trước, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn đến phía trước trên vách tường có một cái to lớn mà đen tối âm dương bắt quái đồ. Đây là một cái trận pháp. Lâm Phi nhàn nhạt nói. Trận pháp? Đại Tần đế lăng bên trong tại sao có thể có cái trận pháp? Sư Phi Huyên hoàn toàn bối rối. Lâm Phi gật gật đầu nói, trận này tên là Song Long Bát Quái Kiếm trận, cần phải có 2 tên kiếm pháp đại thành võ giả hợp lực phá tan. Sư Phi Huyên mở chừng hai mắt nói, ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, người dẫn ta tới cái này đế lăng, giúp ta đột phá Trường Sinh Quyết chỉ là tiện thể, muốn ta hỗ trợ phá cái kiếm trận này mới là chủ yếu chứ. Lâm Phi cười nói, nhìn thấu không nói toạc, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Chương 325, tỷ muội giằng buộc, chương 325, tỷ muội giằng buộc. Làm sao ngươi biết trận pháp này tên?
Còn có,
trận pháp này muốn làm sao phá đây? Sư Phi Huyên ở bát quái đồ phía trước xoay chuyển vài vòng. Ngươi tới xem một chút cái này. Lâm Phi lấy ra một cái thẻ tre. Sư Phi Huyên tiếp nhận thẻ tre tùy ý nhìn vài hàng, đột nhiên đôi mắt đẹp trợn tròn. Này thẻ tre, đến từ đâu? Lâm Phi nói, là Thủy Hoàng Đế cho ta. Này bí ẩn coi như ở Cựu Châu Đại Lục cũng có thể xương tụng rất nổ tung chứ. Hắn làm sao sẽ dễ dàng như thế liền giao cho ngươi? Lâm Phi nói, bởi vì ta là Đại Tần bây giờ hy vọng duy nhất nha. Sư Phi Huyên bĩu môi nói, công tử ngươi thật hôi mỹ nha. Đúng rồi, Sư Phi Huyên phảng phất nhớ ra cái gì đó, công tử như vậy lại, bình thường nằm ở trên ghế nằm động cũng không chịu động đậy. Vì sao lần này vì Đại Tần nhưng như vậy tích cực chủ động? Lâm Phi cười cười nói, bởi vì Đại Tần đối với ta mà nói ý nghĩa không giống.
Có khác biệt gì?
Sư Phi Huyên nháy mắt một cái, để sát vào Lâm Phi khuôn mặt đạo, lẽ nào Đại Tần có ngươi bạn già? Lâm Phi ở nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói, ngươi này cái đầu nhỏ bên trong chứa đều là cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên tới Đại Tần đây, từ đâu tới bạn già? Hắn hít khẩu khí đạo, đó là bởi vì ta đối với Đại Tần có đặc thù cảm tình. Đại Tần thống nhất lục quốc, kết thúc Hoa Hạ đại địa phân tranh chiến loạn mấy trăm năm cục diện. Thư cùng văn, xe cùng quỹ, vì là hậu thế văn minh sừng sững không ngã làm ra rất lớn cống hiến, có thể nói thiên cổ nhất đế. Sư Phi Huyên nghi ngờ nói, nhưng thế nhân đều nói Tần Hoàng tàn bạo, siêu cao thế nặng dẫn đến dân chúng lầm than, công tử vì sao đối với hắn như vậy tôn sùng đây? Lâm Phi nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu như Tần Hoàng không có phích lịch thủ đoạn, cũng không thể thống nhất lục quốc, hậu nhân nhiều là bởi vì hắn đốt sách chôn người tài, rơi xuống người đọc sách mặt mũi, mới dùng bút trong tay đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, đem hắn miêu tả thành bạo quân dáng vẻ, kỳ thực công bằng một điểm tới nói, cái này thiên cổ nhất đế hắn hoàn toàn xứng đáng. Sư Phi Huyên nói, công tử, là ta nghe không hiểu vẫn là hiểu lầm rồi. Ta luôn cảm thấy ngươi trên biết 500 năm dưới biết 500 năm, quá khứ và tương lai sự ngươi cũng như lòng bàn tay, lẽ nào ngươi thực sự là tiên nhân chuyển thế? Tiên nhân chuyển thế ngược lại không cho tới, chỉ là tình cờ thu được một chút kỳ ngộ, có thể xuyên việt thời gian sương mù, nhìn thấy sự vật chân lý thôi. Sư Phi Huyên trong mắt bước lên vô số ngôi sao nhỏ, một mặt sùng bái địa nhìn về phía Lâm Phi. Quả nhiên là ta nhìn chúng nam từ đây, trên người cất giấu nhiều như vậy bí mật, thực sự là quá mê người rồi. Đột nhiên, Lâm Phi không đầu không đuôi hỏi, Phi Huyên, nếu để cho ngươi làm một quốc gia nữ đế, thống trị một phương danh giới, ngươi có thể làm được không?
Làm nữ đế?
Sư Phi Huyên âm thanh tăng cao 8 độ, làm nữ đế không phải mang ý nghĩa về không được bách thảo viên sao?
Ta có thể không muốn, không bằng ta giúp công tử hỏi một chút Loan Loan.
Nói không chắc nàng đồng ý đây. Lâm Phi gật gù cười nói, cũng được, Loan Loan tư duy khá là nhảy ra, có thể đồng ý làm nữ đế cũng có nói.
Bách Thảo Viên.
Loan Loan đang nằm ở Lâm Phi trên ghế nằm ăn nho.
Hát gì?
Một bên Bạch Thanh Nhi nói, sư tỷ có phải là cảm lạnh?
Có muốn hay không giúp ngươi nắm điều thảm?
Loan Loan khoát tay một cái nói, không cần, khẳng định có người đang mắng ta, nói không chắc chính là Sư Phi Huyên cái kia ta móng. Bạch Thanh Nhi dùng tinh tế song chỉ cầm lấy một viên nho, tự mình đưa đến Loan Loan trong cái miệng nhỏ. Trắng mịn lòng bàn tay cùng Loan Loan đỏ bừng môi dán vào, nhẹ nhàng quét qua, không nói ra được phong tình vạn trùng. Sư tỷ không cũng ở sau lưng nói người ta sư tiên từ sao? Còn nói người ta? Loan Loan mũi hừ lạnh một tiếng, không phục nói, đừng bắt ta cùng cái kia tao móng đánh đồng với nhau. Nàng bây giờ cùng công tử hai người ở Đại Tần quốc lời chàng ý thiếp, nhưng bỏ xuống hai chúng ta số khổ người một mình canh giữ ở này không có một bóng người bách thảo viên, công tử thực sự là nhẫn tâm a. Một bên Yêu Nguyệt, Lý Hàn Y Lệ, Tiểu Long Nữ, Triệu Mẫn các nữ tử một mặt phức tạp nhìn Loan Loan. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ cửa truyền đến. Ta đến ta tới. Bạch Thanh Nhi nhanh nhẹn địa nhảy tới cửa mở ra cổng lớn. Chỉ thấy một tên dung mạo khá là thanh tú thiếu nữ đứng ở cửa. Thiếu nữ không làm vô đại, ăn mặc khá là một mạc, thậm chí còn mặc vào một cái đầu bếp nữ mới gặp xuyên tạp dề. Trắng non trên cánh tay có vài chỗ vết thương mới, không giống như là bị người đánh, ngược lại như là ở trong phòng bếp làm việc bị năm đến. Xin hỏi tìm ai? Ta tìm ta tỷ. Anh rể. Nơi này không anh rể ngươi, tìm nhầm địa phương. Bạch Thanh Nhi đang muốn đóng cửa, phía sau chuyển đến Yêu Nguyệt tâm thanh. Liên Tinh, ngươi làm sao đến rồi? Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh. Bạch Thanh Nhi trợn mắt lên, trên dưới đánh giá cái này đầu bếp nữ thiếu nữ. Nghe nói nhị cung chủ Liên Tinh tu vi rất cao, tối thiểu có tông sư cảnh, làm sao cái này trang phục? Có phải là nhận lầm người a? Liên Tinh vừa nhìn thấy trong sân Yêu Nguyệt, nhất thời sắc mặt phức tạp, không nói được là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Tỷ, tỷ tỷ. Yêu Nguyệt nói, đứng ở cửa làm gì, còn không mau tiến vào trong sân đến. Vâng, tỷ tỷ. Lần này, Bách Thảo Viên tiêu điểm từ trên thân Loan Loan chuyển đến Liên Tinh trên người. Một phen giao lưu sau khi chúng nữ mới biết được Liên Tinh tao ngộ. Hóa ra là nàng đến Vân Lai trấn tìm tỷ tỷ Yêu Nguyệt cùng câu dẫn tỷ tỷ tới nơi này cái kia anh rể. Kết quả một người không thấy, trên người cũng không tiền ăn cơm, liền đi tới Vân Lai khách sạn, ở A Tử thủ hạ làm cái đầu bếp nữ. Yêu Nguyệt vuốt cằm, luôn cảm thấy Liên Tinh này trải qua vô cùng quen thuộc. Lại nghĩ lại vừa nghĩ, này cờ mờ nờ không phải là mình vừa tới Vân Lai trấn như thế tao ngộ sao? Không có một bóng người sân, chỉ nghe tên không gặp một thân lâm trưởng quỹ. Liên tục gặp ngộ đều giống như lúc, cái này chẳng lẽ chính là tỷ muội giang buộc à? Nếu đến rồi, liền ở ngay đây ở lại đi, anh rể ngươi. Không đúng, phi. Lâm công tử đi tới Đại Tần, khả năng thân thiết mấy ngày mới gặp trở về. Ở Yêu Nguyệt nhắc tới anh rể hai chữ thời điểm, Liên Tinh trong lúc vô tình cảm nhận được bên cạnh mơ hồ hiện ra mấy đạo sát ý. Có điều những này sát ý rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào là cảm giác sai? Liên Tinh thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đều rất hòa thuận, hẳn là sẽ không nói đạo lý. Quả nhiên là chính mình mấy ngày nay làm đầu bếp nữ, vất vả quá độ sản sinh ảo giác. Chương 326, trăm trượng long cốt, phá hư cảnh giới. Chương 326, trăm trượng long cốt, phá hư cảnh giới. Đại Tần đế lăng. Ở Lâm Phi chỉ điểm cho, Sư Phi Huyên phối hợp hắn thuận lợi đem song long bắt quái kiếm trận phá tan, bày ra ở hai người trước mắt, là một cái sâu thẳm như con mắt màu đen bình thường vòng xoáy. Công tử, đi thôi, chúng ta đi vào. Ha. Sư Phi Huyên đầy mặt khiếp sợ, phía dưới này là cái gì? Lâm Phi nói, là cơ duyên. Nói xong, hắn lôi kéo Sư Phi Huyên thả người nhảy vào cái kia màu đen trong nước xoáy. Này, cái gì cơ? Tiếng nói còn hạ xuống, thân ảnh của hai người liền bị màu đen nuốt hết, biến mất ở đế lăng bên trong. Không biết qua bao lâu, Sư Phi Huyên mới từ một vùng tăm tối bên trong tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Một cái dài mấy trăm trượng cự long cốt hài lơ lửng giữa không trung. Xương sọ, chảo cốt cùng xương cùng đều có bé nhỏ vết thương. Nhất làm cho người kinh hãi, là xương ngực trên mơ hồ có thể thấy được to lớn vết nứt. Có thể suy đoán đến này điều cự long trải qua thế nào một hồi khốc liệt chiến đấu. Khiếp sợ sau khi, Sư Phi Huyên cảm thấy một luồng bàng bạc tinh khiết mùi chết chóc cùng long mạch khí, càng tăng lên vừa nãy đế lăng mấy chục lần. Phi Huyên, ngươi tỉnh rồi. Công tử. Sư Phi Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phi ngồi khoanh chân, nghiêm nhiên đã bắt đầu tu luyện. Đây mới là Cựu Châu đại lục chân chính long mạch vị trí, hôm nay chúng ta lấy một trong số đó phân đến tu luyện, vì là chính là bảo vệ Đại Tần long mạch đất tổ không bị Khương Cửu Lê phá hoại, cũng không tính bôi nhọ vị này chân long cốt. Sư Phi Huyên ngắm nhìn một phía, phát hiện mình phảng phất thân ở một mảnh trong tinh không, không gian vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chúng ta còn có thể trở lại sao? Lâm Phi mở mắt ra, cười nói, trở về làm sao, không thể trở về đi thì lại làm sao? Sư Phi Huyên hít khẩu khí đạo, có thể đi theo công tử bên người, Phi Huyên tự nhiên tâm thích. Có thể đi ra ngoài lời nói, Phi Huyên liền trợ công tử bình định thiên hạ. Không thể đi ra ngoài lời nói, Phi Huyên rồi cùng công tử ở đây tư thủ một đời. Lâm Phi xoa xoa tóc của nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Sư Phi Huyên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Chỉ có điều, khả năng cần kinh nghiệm một phen tiếp nạn. Sư Phi Huyên, hai người mặt đối mặt ngồi khoanh chân, mặc cho nùng như thực chất tử khí cùng long khí xuyên thân mà qua. Sư Phi Huyên giờ mới hiểu được lại đây, Lâm Phi tại sao bất nhất bắt đầu liền dẫn nàng tới đây cái tu luyện thánh địa. Đó là bởi vì, nếu như nàng không có đem trường sinh quyết tăng lên tới viên mãn, không có đột phá đến tông sư cảnh đỉnh cao. Trình độ như thế này tử khí cùng long khí, nàng căn bản là không chịu nổi. Nhẹ thì thần hồn bị đánh tan tan rã, nặng thì trực tiếp mất mạng tại chỗ. Cái ý niệm này chợt lóe lên, Lâm Phi tỉ mỉ cùng đối với nàng không hề bảo lưu, lại một lần nữa sâu sắc cảm động nàng. Không để cho nàng do vui mừng, lựa chọn Lâm Phi là đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Từ từ không ngừng tử khí cùng long khí tiến vào Lâm Phi đan điền cùng biển ý thức, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cô đọng bên trong đan điền chân nguyên, rọi rửa bồ đề dưới cây thần diện thổ nhưỡng. Chân nguyên nồng độ không ngừng tăng lên, bây giờ một giọt chân nguyên bên trong chất chứa sức mạnh, so với 10 vị trí đầu nhỏ trăm giọt càng mạnh hơn. Trong óc thổ nhưỡng cũng là mơ hồ bị kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Bồ đề thần thụ cũng là đang không ngừng tăng trưởng. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Tuy rằng lớn rồi gấp 10 lần, nhưng Lâm Phi cảm giác mình thần niệm lớn mạnh, đâu chỉ gấp 10 lần. Vị này long cốt thực sự quá mức khổng lồ, trên người tử khí cùng long khí cũng là vượt xa Lâm Phi tưởng tượng. Hôm nay có thể thôn luyện một trong số đó phân đến lớn mạnh thực lực, giải quyết trước mắt khốn cục, ngày sau trở lại tu luyện cũng không muộn. Rốt cục, chân nguyên cô đọng trình độ quá một cái điểm giới hạn sau khi, bắt đầu ở đan điền bên trong ngưng tụ thành đan. Nếu như sư Phi Huyên giờ khắc này mở mắt lời nói, liền có thể nhìn thấy Lâm Phi vùng đan điền có kim quang nhập vào cơ thể mà ra, sáng sủa đến hầu như rọi sáng tinh không. Bàng bạc tinh khiết long khí không trải qua Lâm Phi kinh mạch cùng toàn thân, mà là trực tiếp bị kim quang kia hấp thu, tiến vào trong đan điền. Loại này hút vào hiệu ứng kinh khủng như thế, cho tới ở Lâm Phi cùng sư Phi Huyên trong lúc đó trong không gian hội tụ thành một cái màu vàng vòng xoáy. Được này ảnh hưởng, sư Phi Huyên hấp thu long khí tốc độ cũng là đại đại tăng nhanh, cho tới làm cho nàng tiến vào một chủng loại tự linh đài thanh minh trạng thái. Thế gian tất cả chân lý cùng Phật pháp, thiện lương cùng đáng ghê tởm, tà niệm hiền lành niệm, giờ khắc này đều hóa thành như thực chất long linh khí, ở trong cơ thể nàng không ngừng hội tụ. Lực lượng này quá mức khủng bố, trên người hai người y vật hầu như trong nháy mắt nội khí hóa, hoàn toàn biến mất. Hai người thân thể cũng biến thành trong suốt, có vô số kim quang ở bên ngoài thân lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, Lâm Phi trong cơ thể màu vàng long khí từ từ diễn biến, ở trong đan điền hình thành một cây màu vàng đại sen. Đại sen bên trên nhẹ nhàng trôi nổi một viên màu vàng nội đan. Chân nguyên hóa đan, làm cho Lâm Phi bên trong đan điền có khả năng chứa đựng chân nguyên tổng sản lượng phiên tăng gấp trăm lần. Trước lĩnh nộ cái kia vài đạo kiếm ý, giờ khắc này càng cũng là hóa thành thực chất, hóa thành từng trôi màu vàng tiểu kiếm, quay chung quanh ở đại sen chu vi, làm ra hộ vệ màu vàng nội đan tư thái. Trong góc, Bồ đề thần thụ không chỉ có trở nên càng thêm cao to, trên nhánh cây cũng là kết ra đầy dây quả lớn. Mỗi một viên trái cây bên trong đều chất chứa tinh khiết bàng bạc long linh khí. Bồ đề thần thụ bên dưới, thổ nhưỡng đã hết mức biến thành màu vàng, mơ hồ tỏa ra đủ khiến bất kỳ tăng độ tại chỗ tìm hiểu thành Phật màu vàng Phật quang. Bồ đề thần thụ bên trên, màu vàng long linh khí ngưng tụ thành vân, thật lâu không tiêu tan. Phá hư cảnh sơ kỳ. Lâm Phi có thể rõ ràng địa cảm nhận được, mình đã đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đi đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Trong truyền thuyết phá hư cảnh, phá tan hư không, sở hữu sức mạnh đất trời tận để bản thân sử dụng. Căn cứ Cửu Châu đại lục ghi chép, từ khi ngàn năm trước trên trời tiên nhân giới môn, chặn Cửu Châu đại lục thiên địa linh khí sau khi, liền không có lại xuất hiện quá phá hư cảnh cường giả. Nói cách khác, Cửu Châu đại lục hoàn cảnh đã bồi dưỡng không ra một cái phá hư cảnh cường giả. Thế nhưng vùng không gian này không thuộc về Cửu Châu đại lục, hoặc là nói không bị Cửu Châu đại lục quy tắc ảnh hưởng. Nơi đây nồng nặc tử khí cùng long khí thêm vào Lâm Phi trước đặt xuống kiên cố nội tình, để hắn thành công đột phá, trở thành ngàn năm qua vị đầu tiên phá hư cảnh. Giờ khắc này, Lâm Phi có thể cảm nhận được chính mình chính quần quần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Này cỗ thiên địa linh khí không thuộc về Cửu Châu đại lục, thậm chí không thuộc về hắn thân ở vùng không gian này, mà là đến từ trong hư không. Chương 327, thật là thần nhân vậy. Chương 327, thật là thần nhân vậy. Không biết qua bao lâu, sư Phi Huyên chậm rãi mở mắt ra. Linh đài thanh minh trạng thái đầy đủ kéo dài 7 ngày thất dạng. Nay 7 ngày ở trong, nàng không tưởng tượng nổi bàng bạc long linh khí không ngừng dội rửa kinh mạch của nàng cùng toàn thân, hơn nữa một bên Lâm Phi tu luyện tạo thành long khí vòng xoáy, dĩ nhiên làm cho nàng cảnh giới vừa vỡ lại phá. Thiên nhân cảnh trung kỳ. Tiến vào này phương không trước, nàng mới vừa tu luyện đến tông sư cảnh đỉnh cao. Bây giờ càng là lại vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ. 7 ngày, đi qua Trương Tam Phong Trương chân nhân mấy chục năm đi qua đường. Giờ khắc này, sư Phi Huyên cảm giác trong cơ thể có vô cùng vô tận chân nguyên cùng sức mạnh, mặt khác, nàng còn có thể cảm nhận được trước đây chưa bao giờ cảm thụ quá sức mạnh đất trời. Phản phất linh hồn của chính mình có thể cùng thiên địa câu thông bình thường, thần thanh mục minh. Nếu là Huyền Vũ môn Thạch Chi Hiên cùng bàng ban đồng thời đến, cũng không phải là đối thủ của nàng. Kinh hỉ qua đi, sư Phi Huyên phát hiện trước mắt Lâm Phi đang xem nàng. Phản phất, nhìn rất lâu dáng vẻ. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy hắn giờ phút này có một loại xuất trần cảm giác, phản phất trên trời tiên nhân bình thường. Công tử, ngươi lại đột phá. Lâm Phi gật gù, thửng, phá hư cảnh. Phá hư cảnh. Sư Phi Huyên bưng miệng nhỏ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Tự mình bắt đầu tập võ tới nay, xem qua sở hữu võ học trong điện tịch, đều là không có phá hư cảnh ghi chép, liền sư phụ cũng không biết cảnh giới này tồn tại, công tử ngươi dĩ nhiên đã đến. Lâm Phi ánh mắt nhìn phía cái kia kéo dài mấy trăm trượng cự long hải cốt. Nay còn cần cảm ơn đại tần đế lăng bên trong vùng thế giới này, như không có vị này long cốt, e sợ còn cần đến mấy năm mới có thể đạt đến phá hư cảnh. Đến mấy năm? Ngàn năm không ai đạt đến cảnh giới ở Lâm Phi trong miệng dĩ nhiên chỉ là mấy năm sự tình. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí mấy năm qua đều hiểm dài ra. Sư Phi Huyên trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phỉ nổ. Giữa người và người chênh lệch, có lúc so với người cùng cầu đều đại. Lâm Phi đứng dậy đi đến long cốt bên cạnh, thuận lợi nhặt lên mấy viên hạt châu màu đen. "Công tử, đây là cái gì?" Lâm Phi nói, "Đây là long thủy tinh, bên trong chất chứa tinh khiết long mạch khí. Sau khi đi ra ngoài giao cho Tần Hoàng, xem như là hắn để ta tiến vào đế lăng báo lại đi." Sư Phi Huyên gật gù, "Ừm, đại tần quốc cao thủ hơn nhiều, đối kháng Khương Cửu Lệ thì càng chắc chắn. Đi thôi, là thời điểm về hoàng cung." Lâm Phi nói. Cùng lúc đó, Đại Minh đoạt vị cuộc chiến đã đến thời khắc sống còn. Ở Thẩm Luyện, Chu Diệu Huyền, Đinh Tu, Thượng Quan Hải Đường mọi người phụ trợ dưới, Thái tử Chu Hữu Kiếm quân đội liên tiếp thắng lợi, Giang Sơn Đại Minh 89 phần 10 đã rơi vào hắn trong tay. Bây giờ thái tử quân đội nguy cấp, đem Đại Minh kinh thành hoàn toàn vây quanh. Chu Vô Thị hạ lệnh đóng chặt cổng thành, tất cả mọi người không được ra vào. Kinh thành bách tính người người tự nguy, không muốn đảm nhiệm Chu Vô Thị bia đỡ đạn. Thái tử quân đội ở Chu Diệu Huyền cùng Thượng Quan Hải Đường giàn buộc dưới, quân kỷ nghiêm minh, đối xử tử tế bách tính, xuyên thành sang tên thời gian, tuyệt không quấy nhiều dân, tuyệt không cướp đoạt bách tính, sâu sắc thắng được Đại Minh bách tính dân tâm. Nghe nói thái tử nguy cấp sau khi, kinh thành bách tính nghĩ hết tất cả biện pháp lén lút ra khỏi thành, nương nhờ vào thái tử. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong kinh thành bách tính càng ngày càng ít, ngược lại là ngoài thành thái tử chú quân lều vài nơi càng lúc càng náo nhiệt. Từng xe vật tư lương thảo bị vận chuyển lại đây, thái tử quân thức ăn càng ngày càng tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn có rượu ngon. So sánh với đó, Chu Vô Thị bên này lương thảo càng ngày càng ít, ngoại thành Chu Vi ruộng đã toàn bộ cắt đoạn, còn chưa đủ. Trải qua tính toán, trong thành lương thảo chỉ đủ 3 ngày. Cuối cùng, Chu Vô Thị động dân chúng trong thành tâm tư. Ra lệnh một tiếng, thủ vệ quân đội cấp sạch mấy trăm hộ bách tính nhà. Cả đêm kêu rên khắp nơi, mười thất chí không. Chu Hữu Kiếm nhìn trong thành ánh lửa, hưng phấn nói, quân sư, chúng ta có thể hay không thừa dịp loạn công thành? Chu Diệu Huyền lắc lắc đầu nói, công tử đã phân phó, dụng binh chi pháp, 10 quy tắc vi trì, năm thì lại công chi, lần thì lại phần có, địch thì lại có thể chiến chi, chậm thì có thể trốn chi, không bằng thì lại có thể tránh. Chu Hữu Kiếm là người, tinh tế thưởng thức câu nói này sau khi con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lâm Trường Quý, thật là thần nhân vậy. Bây giờ chúng ta lấy gấp 10 lần so với Chu Vô Thị binh lính lực vây thành, gấp chính là bọn họ mà không phải chúng ta, nếu như lúc này mạo muội công thành, chẳng phải chính giữa Chu Vô Thị quyết một trận tử chiến ý muốn. Một bên Hoàng Thường Phụ Hòa nói, bây giờ chúng ta lương thảo sung túc, bọn binh sĩ di giật đái lao, tinh lực dồi dào. Trái lại Chu Vô Thị đi ngược lại, bách tính tiếng oán than dậy đất, binh sĩ sĩ khí suy sụp, dùng không được mấy ngày liền sẽ tan vỡ. Chu Hữu Kiếm gật đầu nói, đúng đấy, kinh thành tường thành kiên cố, thật muốn mạnh mẽ tấn công lời nói miễn không được tổn hại bọn binh sĩ tính mạng. Lúc này, lều trại ở ngoài đi vào một cái lính liên lạc. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thần hầu phái người đến giảng hòa. Giảng hòa? Chu Hữu Kiếm hơi nhướng mày, làm như ngữ khí có chút trì hoãn, vậy thì mời đi vào đi. Chấm đã. Chu Diệu Huyền ngăn cản nói, điện hạ, bây giờ địch nhược ta mạnh, lúc này Chu Vô Thị phái người đến giảng hòa, đơn giản hai loại tình huống. Một là lấy trong thành bách tính thành tiểu áp chế buộc chúng ta lui binh. Hai là đề nghị cùng chúng ta hoa giang mà trị, hắn chú đóng ở Đại Minh phương Bắc, chúng ta chiếm cứ phía Nam. Này hai cái đều là chúng ta không thể tiếp thu, vì lẽ đó nói chuyện không bằng không nói chuyện. Chu Hữu Kiếm do dự nói, nhưng là dân chúng trong thành. Chu Diệu Huyền cười lạnh nói, điện hạ lúc này tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, dân chúng trong thành bây giờ là thịt cá, nhưng này giao thất là Chu Vô Thị, mà không phải điện hạ ngài, như Chu Vô Thị mở thành thả người, bách tính đã sớm có thể chạy thoát, thế nhưng hắn thả sao? Không có. Nếu như điện hạ bởi vì trong lòng không đành lòng mà cùng Chu Vô Thị giảng hòa, đúng là cho người trong thiên hạ rơi xuống ngựa cớ, sau đó trong sử sách ghi chép chính là điện hạ vì thủ thắng vây nốt bách tính, Chu Vô Thị vì bách tính kế sinh nhai mà mở thành thỏa hiệp. Khí. Chu Hữu Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Tuy rằng sự tình nguyên nhân trải qua không phải như vậy, thế nhưng căn cứ kết quả suy luận, thuyết pháp như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Thiếu một chút liền lên lão làm. Chuyện này, cái này cũng là Lâm Trường Quý nói. Chu Diệu Huyền gật gù, công tử tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn nhắc qua một điểm, nếu như muốn làm người tốt, vậy thì nhất định phải có ngự trị ở tất cả bên trên thực lực tuyệt đối, nếu không, tùy ý làm người tốt chỉ có thể hại chính mình. Chu Hữu Kiếm hít một hơi thật sâu. Lâm Trường Quý, thật là thần nhân vậy. Chương 328, Vũ Quan cuộc chiến, chương 328, Vũ Quan cuộc chiến. Đại Tần Vũ Quan. Tuy nhiên đã là nửa đêm, thế nhưng giữa bầu trời từng đóa kim vân bồng bềnh, đem đại địa soi sáng đạt được ở ngoài sáng sủa. Thổ địa nhiễm phải màu vàng, Phật quang cuồn cuộn, phản âm minh ngông, một phái thánh khiết không chút tì vết cảnh tượng. Lâm Phi cùng sư Phi Huyên đứng ở trên thành tường, nhìn trước mắt đứng ở kim quang bên trong Khương Cửu Lê, cùng bên cạnh hắn hình thủ kỳ quái bọn thủ hạ. Có viên hầu, có rơi, có loài chim, có tẩu thú. Nhìn qua hung mãnh dị thường, chẳng trách đại tần tướng sĩ liên tục bại lui đây. Công tử, này Khương Cửu Lê không phải cần chúc quốc Phạm Âm tự thánh tử sao? Phạm Âm tự xưng là Phật môn to lớn nhất chùa miếu sao? Vì sao lại có những quái vật này? Lâm Phi nói, ở Cần Trúc Quốc, cái gọi là hữu giáo vô loại, vạn vật đều có thể tin Phật, trong đó tự nhiên bao quát nhân loại, cũng bao quát dưới chân linh sơn chim bay cá nhảy, yêu thú dị cầm. Cái gọi là vượn đội mũ người, ở Phật môn hun đúc bên dưới, những này yêu thú tu vi tăng nhanh như gió, có thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Sư Phi Huyên hít khẩu khí đạo, nếu chúng nó chịu Phật môn hun đúc, vì sao không tâm hướng về quan minh, làm thêm việc thiện, kết thiện quả, mà là theo Khương Cửu Lê đại khai sát giới đây? Lâm Phi cười lạnh nói, hừ, Cần Trúc Quốc không có thu được trung nguyên văn hóa hun đúc, không biết liêm sỉ, không biết lễ nghi. Mặc dù là Phật Đà sinh ra khu vực, người đến sóc nhưng một mực lợi dụng Phật pháp đến theo đuổi sức mạnh, cho tới Cần Trúc Quốc tuy rằng Phật tự san sát, nhưng mà đa số tu luyện chi nơi. Sau đó Khương Cửu Lê đi đến Cần Trúc Quốc, hắn một lòng báo thủ, cùng Phạm Âm tự ăn nhịp với nhau, liền làm thánh tử, tiện đà giết chết Phật thánh, thành Cần Trúc Quốc 3000 Phật tự thực tế thống soái. Sư Phi Huyên lắc đầu một cái, thực sự là cá mẹ một lứa a. Lâm Phi nói, không phải người một nhà, không tiến vào một gia môn, Khương Cửu Lê nếu là thành công đem lại tần diện, đạt được long mạch, mở ra giới môn phi thăng thành tiên, đầy đủ Cần Trúc Quốc 3000 Phật tự thổi 10000 năm. Lúc này, Âm Dương các người dồn dập đi đến trên tường thành, cung kính mà đứng ở Lâm Phi phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất ôm quyền nói, đa tạ Lâm trưởng quỹ ban tặng Long Thủy Tinh, Âm Dương các vài cá nhân đều đột phá quấy nhiều mấy năm bình cảnh, có đột phá. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, quả thế. Đông Hoàng Thái Nhất đã đột phá thiên nhân cảnh trung kỳ, một lần tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cũng mỗi người có đột phá. Có thể nói, toàn bộ Âm Dương các sức chiến đấu so với tiền đề thăng gấp 3 không thôi. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bay lên lông ngông tuyết lớn, làm như đang vì trận này sắp đến ác chiến chế tạo bầu không khí. Sư Phi Huyên nói, công tử luôn luôn tài hoa hơn người, Phi Huyên muốn xuất đạo để thi thi công tử. Lâm Phi cười nói, ngươi nói. Sư Phi Huyên rung đùi đắc ý nói, làm sao không dùng một cái tuyết tự để hình dung tuyết rơi đến mức rất lớn đây. Lâm Phi suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng tiếp tục gọi điện thoại đến rồi, ta sợ trả ruột hiểu lầm. Sư Phi Huyên, công tử, ngươi đang nói cái gì? Ha ha ha, Không cái gì không có gì, ta nói bậy. Lâm Phi ngửa mặt lên trời cười to. Dưới thành tường Khương Cửu Lê cười lạnh nói, Lâm Phi, ngươi chết đến nơi rồi vẫn như thế cao hứng. Lâm Phi nói, Khương Cửu Lê, ngươi sát nghiệt vô số, coi như được long mạch phá tan hư không, e sợ cũng chỉ có thể rơi vào tầng 18 vô gian địa ngục. Khương Cửu Lê nhún nhún vai, đầy mặt xem thường vẻ mặt, đều nói Lâm trưởng quý chí mưu vô song, tu vi thiên hạ vô địch, hôm nay gặp mặt, nhưng chỉ là cái chỉ có thể múa mép khua môi tiểu tử. Động thủ đi, không cần nhiều lời. Lâm Phi âm thanh lạnh lùng. Ngày hôm nay này trận đấu bất luận làm sao là muốn đánh, sớm đánh muộn đánh đều là đánh. Hừ, ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Vừa dứt lời, Khương Cửu Lê dưới chân hoa sen vàng bỗng nhiên bay lên, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Lâm Không Trạm ở Lâm Phi trước mặt. Đến Khương Cửu Lê cùng Lâm Phi loại này tu vi, tường thành không tường thành đã là thùng rông kêu to. Chỉ thấy Khương Cửu Lê hai tay tạo thành chữ thập, từng cái chỉ quyết nhanh chóng kết ra, từng đạo màu vàng Phật ấn hướng về Lâm Phi trấn áp mà tới. Lâm Phi nhất thời cảm giác trời đất sụp đổ bình thường, liền thần niệm cũng bắt đầu có chút dao động. Cũng chính là hắn, đổi người khác tới tuyệt đối muốn mất đi ý thức. Nhưng mà Lâm Phi ánh mắt thản nhiên, hợp lại ngón tay thành kiếm, một đạo ác liệt kiếm khí xuất hiện giữa trời. Trong phút chốc, Khương Cửu Lê lao lực kết ra màu vàng Phật ấn từng cái phá thoái, hóa thành kim quang tiêu tan ở đêm tuyết bên trong. Thiên nhân cảnh đỉnh cao Phật ấn pháp quyết sát thực lợi hại, chỉ có điều, Lâm Phi rút ra phi tinh kiếm, trên thân kiếm tử lôi lấp lóe, thậm chí xúc động giữa bầu trời lôi vân. Tiếng sấm ầm ầm, ánh kiếm như lôi chạm hướng về Khương Cửu Lê. Ầm. Khương Cửu Lê như bị búa nặng đập trúng ngực bình thường, rên lên một tiếng thân hình chợt lùi mấy trượng, trực tiếp té rớt đến trên đất. Chợt mấy chục mét, trên đất lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết sau khi mới đưa đem ngừng lại thân hình. Dưới cái nhìn của ta, ngươi còn yếu điểm. Mẹ kiếp. Khương Cửu Lê lau lau khóe miệng máu tươi, cùng tiến lên, nghiền nát bọn họ. Trong lúc nhất thời, các loại hình thù kỳ quái động vật hướng trên tường thành vọt tới. Cái gì heo yêu hầu yêu cấp tinh, cái gì mặt ngựa đầu trâu bỏ ngựa chân. Đại tần quân đội đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng đánh vài tháng trận chiến đấu. Âm dương các mọi người có chút há hốc mồm. Đặc biệt là Thiếu Ti Mệnh, trừng mắt ngốc manh mắt to khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Thiếu Ti Mệnh, cẩn thận. Đại Tư Mệnh một trưởng vỗ bay một con hai mắt đỏ như máu rơi. Thiếu Ti Mệnh lúc này mới tỉnh lại, gia nhập chiến đấu. Âm dương các mọi người ở Long Tụy Tinh dưới sự giúp đỡ tu vi tăng lên to lớn, đối mặt gấp 10 lần so với bọn họ châu bò rắn giết môn, càng là không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời vũ quan trước tiếng hô giết rung trời, tuyết lạc phiêu hồng. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, bọn quái vật khó nghe tiếng gào thét vang vọng mây xanh. Lâm Phi thân hình loáng một cái, đã từ trên đầu tường đi đến Khương Cửu Lê rơi xuống mặt đất nơi. Như thế nào, nghỉ ngơi đủ chưa? Nghỉ ngơi được rồi liền đứng lên đến, lại đánh trận thứ hai. Lâm Phi khắp toàn thân kiếm khí quấn quẩn, sắc ý hoảng sợ. Hắn giờ khắc này cũng là rất hưng phấn. Dù sao đã rất lâu không có thể ngăn cản hắn một chiêu mà bất tử đối thủ. Đối thủ như vậy, nhất định phải hảo hảo khai phá một hồi, hắn cũng dễ đánh đến tận hứng. Chương 329, vẫn là quá yếu, chương 329, vẫn là quá yếu. Phá hư cảnh. Khương Cửu Lê lau lau khóe miệng vết máu, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi chậm rãi đứng dậy. Chẳng trách như thế có niềm tin đây. Hắn hai mắt đột nhiên trở nên đen kịt, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương màu đen. Mẹ nó, ngươi đây là muốn triệt để hắc hóa sao? Lâm Phi giả vờ trấn tĩnh địa đạo. Vừa vặn có âm dương các đệ tử giết tới bên cạnh. Khương Cửu Lê thương ra, màu mực bóng thương đan dệt lấp loé. Rầm rầm rầm. Hầu như là trong nháy mắt, cái kia âm dương các đệ tử trên người thình lình xuất hiện bảy cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Giải quyết xong tên này âm dương các đệ tử, Khương Cửu Lê cười lạnh nói, ngươi phá hư cảnh hẳn là mới vừa đột phá không lâu chứ? Cảnh giới bất ổn, khí tức phù phiếm, nhìn có thể ở ta này Minh Long thương giới có thể đi qua mấy hiệp đi. Đang khi nói chuyện, Khương Cửu Lê sau lưng Phật quang đại thịnh, hiện ra vô số Phật đà bóng mờ, dáng vẻ trang nghiêm, làm người sinh ra sợ hãi. Lâm Phi ánh mắt sáng lên, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến Khương Cửu Lê trước mặt. Khương Cửu Lê làm như đã sớm chuẩn bị, Minh Long thương chấn động, như Minh Long xuất hải, không gian xung quanh tựa hồ cũng mơ hồ có chút xé rách, một đạo đen kịt như mực thương ý hướng Lâm Phi nơi cổ họng kéo tới. Lâm Phi khỏe mắt xẹt qua một tia ý lạnh, phi tinh kiếm như điện ánh lửa thạch bình thường tiến lên liên tiếp. Kiếm mang kia trong nháy mắt hóa thành 15 đạo, con đường chí mạng. Kiếm mang đan dệt thành mạng, trong nháy mắt đem cái kia màu mực Minh Long thương ý xé nát nuốt hết. Thương kiếm va chạm nơi, phát sinh đinh thai nhức góc to lớn tiếng vang, dư âm khuyết tán trăm trượng, tất cả mọi người cũng không khỏi bay ngược ra ngoài. Làm sao? Làm sao có khả năng? Khương Cửu Lê con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng hoành thương ở trước ngực chống đối. Thế nhưng Lâm Phi kiếm mang thực sự quá nhanh, hạt mưa bình thường rơi vào trên người hắn, nhất thời ra chóc thịt bong, máu bắn tung tóe. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Từ khi Lâm Phi tập được cái môn này kiếm pháp, còn không chân chính toàn lực từng dùng tới. Bây giờ vừa nhìn, uy lực quả nhiên ghê gớm. A a a. Khương Cửu Lê liều mạng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, tại thân thể mặt ngoài hình thành một đạo màu vàng nhạt tâm chắn, bảo vệ trên người muốn hại, chỗ hiểm, cùng mấy chỗ đại huyệt. Kiếm mang tàn đi, Khương Cửu Lê đã cả người đẫm máu, không thành hình người. Lâm Phi hô khẩu khí đạo, đây chính là phạm âm tự thánh tử thực lực sao? Quả nhiên ghê gớm, an ta đoạt mệnh thập ngũ kiếm lại vẫn có thể không chết. Sau khi nói xong, Lâm Phi liền cảm giác có chút kỳ quái. Con mẹ nó này không phải phản phái mới sẽ nói lời thì sao? Ai, vào hí quá sâu. Có điều nói đi nói lại, này làm phản phái thực lực nghiền ép cảm giác, cũng thật là thoải mái đây. Lâm Phi, ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao? Khương Cửu Lê cắn răng, máu tươi liên tục từ miệng bên trong tuôn ra. A a a. Hắn gào thét, chân nguyên trong cơ thể nổ tung, khí tức tăng vọt. Đỏ bừng máu tươi dĩ nhiên biến thành màu vàng nhạt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một tầng chói mắt kim quang vây quanh. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khủng bố kinh khí như sóng to gió lớn bình thường của cuộn.
Ồ, ngươi muốn lâm trận đột phá?
Lâm Phi híp mắt lại, bắt đầu thú vị đây. Hắn cũng không đội vã, lặng lặng chờ đợi Khương Cửu Lê đột phá. Dù sao cùng một cái thực lực tương đương người chiến đấu, kiểm nghiệm một hồi chính mình sức mạnh chân chính, là cầu mong gì khác chi không được. Hơn nữa, hắn còn có một cặp lá bài tẩy không có tác dụng đây.
Công tử, cẩn thận a.
Sư Phi Huyên trong nháy mắt chém giết hai con yêu thú, đi đến Lâm Phi bên người. Vừa định động thủ, liền bị Lâm Phi ngăn lại.
Công tử, cơ hội tốt như vậy, làm gì không động thủ a?
Lâm Phi cười nói, không đổi, ta muốn xem cái này thánh tử còn có thể làm ra cái gì thiếu thân.
Lúc này, Khương Cửu Lê cả người bốn phía tỏa ra siêu thoát phía thế giới này khí tức, liền ngay cả không gian đều mơ hồ bất ổn, lay động lên.
Rồi cùng Lâm Phi lúc đó đột phá đến phá hư cảnh thời điểm như thế.
Công tử.
Sư Phi Huyên sốt sáng lên đến.
Lâm Phi nặn nặn nàng non mềm đồng hồ nhỏ đeo tay kỳ độc viên.
Ấm áp nhiệt độ truyền đến, Sư Phi Huyên quả nhiên bình tĩnh rất nhiều, nhưng con mắt như cũng nhìn chòng chọc vào Khương Cửu Lê. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đen kịt như mực con ngươi biến thành màu vàng nhạt, khắp toàn thân tỏa ra thần thánh Phật mang.
Để ta bị thương gần chết, kích phát trong cơ thể ta toàn bộ cầu sinh dục vọng cùng tiềm lực, đem Phật pháp thôi phát đến trình độ lớn nhất. Có thể đột phá đến phá hư cảnh, ta còn thực sự là phải cố gắng cảm tạ ngươi đây, Lâm Phi.
Khương Cửu Lê khắp toàn thân tỏa ra yêu dị Phật mang, dường như Phật ma cùng thể bình thường.
Phía sau hắn pháp tướng cũng do toàn bộ Phật đà biến ảo thành một nửa Phật đà một nửa yêu ma.
Phá hư cảnh cộng thêm Phật ma cùng thể.
Lâm Phi, ngươi nguyên bản có cơ hội thừa dịp ta suy yếu nhất thời điểm giết ta, thế nhưng ngươi bỏ qua, ta sẽ để ngươi hối hận mình làm ra quyết định này.
Lâm Phi khỏe miệng một móc, cười nói, không phải là Phật ma cùng thể sao?
Ha ha,
đúng dịp ta cũng sẽ.
Hắn hơi suy nghĩ, sau lưng hiện ra Bồ Đề thần thụ pháp tướng.
Thần thụ cành lá sum suê, mỗi mảnh lá trên đều lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt.
Lặng lặng lắng nghe lời nói, làm như có Phật âm cuộn cuộn tràn ngập ở trong không khí.
Mà to lớn trên cây khô, luân phiên khắc rõ vài đạo sán màu vàng Phật văn cùng màu đen ma văn.
Lại nhìn Lâm Phi, cả người bao phủ ở một loại không thể nói rõ khí tức bên dưới, tự Phật như ma.
Trên trán cũng là hiện ra một cái đen kịt như mực Phật gia và tự.
Ngươi,
ngươi.
Nhìn thấy Lâm Phi dáng dấp như vậy, lại nhìn phía sau hắn uy thế như thiên bồ đề thần thụ, Khương Cửu Lê tâm thần đều chấn động.
Lâm Phi một trưởng vỗ ra, trưởng phong mang theo sóng dữ giống như Phật mang cùng rừng rực ngọn lửa nổ ra.
Ngũ hành đoán thể quyết, kỳ lân âm.
Ẩm.
Khương Cửu Lê con ngươi đột nhiên co lại, khắp toàn thân tóc gáy nổ lên, cảm giác thiên địa đều tại đây khắp thu nhỏ lại, hướng về hắn uy thế mà tới.
Còn đến không kịp thử một chút phá hư cảnh tấn công thủ đoạn mạnh bao nhiêu, hắn liền lại lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh.
Một tầng tinh khiết năng lượng diễn biến mà thành vòng bảo vệ hình thành ở xung quanh hắn, đồng thời một luồng kình khí xuất hiện ở dưới chân hắn, thúc đẩy thân hình hắn hướng sau trở lui.
Nóng dục trưởng phong đụng vào cùng vòng bảo vệ, vòng bảo hộ kia lại như cây bông bình thường bị đốt sạch sành sanh.
Trưởng phong hóa thành kỳ lân, khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, từ Khương Cửu Lê ngực xuyên qua.
Dường như nhiệt cắt mỡ bỏ bình thường.
Khương Cửu Lê ngực thình lình xuất hiện một cái cháy đen hang lớn, ánh mắt đông nhiên ảm đạm đi, về phía sau ngã xuống.
Lâm Phi lắc lắc đầu, hít khẩu khí đạo, vẫn là quá yếu a.
Chương 330, Phật Liên Hạt Bồ Đề, U Minh Giới, chương 330, Phật Liên Hạt Bồ Đề, U Minh Giới.
Tại sao?
Khương Cửu Lê hơi thở mong manh, hầu như là dùng tính mạng sức mạnh cuối cùng đặt câu hỏi.
Chúng ta rõ ràng có thể hợp tác.
Ngươi có thực lực, ta biết giới môn vị trí, đến cùng tại sao muốn cùng ta đối nghịch?
Lâm Phi cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía cái này chính mình gặp được mạnh nhất đối thủ, đến hiện tại ngươi còn không biết ngươi thua ở nơi nào sao?
Nơi nào?
Khương Cửu Lê con ngươi bắt đầu phóng to.
Lâm Phi nói, ngươi sai liền sai ở, không nên đánh Đại Tần Long Mạch chủ ý.
Đại Tần Long Mạch làm sao?
Đáng giá ngươi liều mạng như vậy sao?
Lâm Phi khẽ nói, ta trong miệng Long Mạch cũng không phải ngươi nghĩ tới cái kia có thể giúp ngươi tăng lên tu vi Long Mạch, mà là ta Hoa Hạ chi tổ Long.
Tổ Long.
Khương Cửu Lê càng ngày càng cần suy yếu.
Lâm Phi gật gù, tự mình tự cảm khái nói, ta Hoa Hạ sừng sững thế giới chi lâm hơn 5.000 năm mà không ngã, cùng thời kỳ cái khác cổ quốc nếu không chính là vong quốc diệt chủng, chỉ để lại một cái tên, nếu không chính là người có ăn học loại đức gãy, bị ngoại lai văn minh thay thế. Chỉ có ta Hoa Hạ văn minh sinh sôi liên tục, kéo dài không dứt, trong này đương nhiên là có người Hoa dân cứng cỏi bất khuất, cần cù dũng cảm nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là ta Hoa Hạ tổ long Tần Thủy Hoàng.
Hậu thế có người nói hắn tàn bạo, cũng có người nói hắn hiếu chiến, siêu cao thế nặng, thịt cá bất tính, nhưng không có một người nói hắn ngu ngốc. Từ hắn sau đó, Hoa Hạ thư cùng văn, xe cùng quỹ, lực liên kết chưa từng có mạnh mẽ, tất cả mọi người đều lấy chính mình vì là Hoa Hạ con dân mà cảm thấy kiêu ngạo.
Bao quát ta,
một cái bình thường người bình thường.
Ngươi
đến cùng đang nói cái gì?
Khương Cửu Lê cảm giác Lâm Phi đang làm nhục hắn, nhưng hắn tạm thời không có chứng cứ.
Hô,
đối với một cái không quá quan trọng sắp chết người nói ra lời nói tự lấy lòng, Lâm Phi cảm giác mình thoải mái hơn nhiều.
Ngươi không cần thiết biết, an tâm lên đường thôi.
Lâm Phi tiện tay một thanh kiếm, xuyên thủng Khương Cửu Lê cái trán, cũng khiến cho hắn sinh cơ triệt để diệt tuyệt.
Một bên Sư Phi Huyên lúc này mới lên tiếng, công tử, vừa nãy ngươi nói những người, không chỉ có Khương Cửu Lê không hiểu, ta cũng không hiểu.
Lâm Phi cười cợt, ôn nhu nói, sau đó ngươi sẽ biết ngạch.
Sư Phi Huyên bĩu môi, công tử thật thần bí a.
Thần bí nam nhân càng có sức hấp dẫn a.
Có thể công tử hiện tại đã rất có sức hấp dẫn.
Lời này ta thích nghe, sau đó nhiều lời.
Trang điểm.
Lâm Phi ngồi xổm người xuống, ở Khương Cửu Lê trên thi thể sờ sờ tắc tắc.
Một cái tinh xảo chất gỗ hộp gấm xuất hiện ở trong tay hắn.
Công tử, đây là cái gì?
Lâm Phi nói, có thể để Khương Cửu Lê như vậy thiếp thân cất giấu, nhất định không phải phàm tục đồ vật.
Hắn mở ra hộp gấm, bên trong có một viên màu vàng hạt sen, cùng một tấm cũ nát bản đồ.
Đây là
Phật Liên Hạt Bồ Đề.
Lâm Phi ánh mắt sáng lên. hắn có cấp độ tông sư luyện đan thuật, đương nhiên nhận ra đồ chơi này là cái gì. Không chỉ có nhận ra, còn biết nó có thể luyện chế thành đan dược gì. Xá Lợi đan. Không sai, chính là danh tự này. Cùng Xá Lợi tử kém nhau một chữ. Mọi người đều biết, Xá Lợi tử là Phật Đà viên tịch sau khi di hải biến thành. Mà Xá Lợi đan ở bảo lưu Phật Đà Xá Lợi tử sở hữu công hiệu đồng thời, còn chưa dùng tìm Phật Đà di hải. Chân chính làm được thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Sau đó, Lâm Phi mở ra tấm kia cũ nát bản đồ. Bản đồ rõ ràng là Đại Minh cương vực, mà mặt trên bắt mắt địa tiêu chú một cái màu đỏ bộ xương. Đây là? Sư Phi Huyên hỏi. Đại sự không ổn, chúng ta đến sớm về Vân Lai trấn chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nghiêm trọng sao? Ừm. Vậy này bên trong, Thủy Hoàng đế cùng Âm Dương các người không ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Được thôi. Đại Minh kinh thành. Bởi vì có trong kinh thành nội ứng phối hợp, cao to kiên cố tưởng thành tự sụp đổ, Thái tử Chu Hữu Kiếm quân đội tiến quân thần tốc, tiến vào Đại Minh hoàng cung. Nhưng mà nơi này đã sớm khắp nơi bừa bộn, cái gì đều không có. Chỉ còn giữ lại một ít người già yếu bệnh tật cung nữ cùng thái giám. Chu Hữu Kiếm nói, chung quanh tìm kiếm, cần phải tìm tới Chu Vô Thị tung tích. Vâng, Thái tử điện hạ. Mọi người tản đi sau khi, hoàng thượng đầy mặt sầu lo nói, điện hạ, lúc này e sợ có kỳ lạ. Có gì kỳ lạ? Hoàng thượng nói, ta tại Đại Minh cung bên trong ngủ đông trăm năm, đối với trong cung mỗi cái xó xỉnh cũng nắm trong lòng bàn tay. Này Đại Minh hoàng cung không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lời ấy giải thích thế nào? Hoàng thượng hít khẩu khí đạo, có người nói vạn năm trước, này Đại Minh hoàng cung vị trí chính là U Minh giới lối vào. U Minh giới? Chu Hữu Kiếm trợn mắt lên, không thể tin tưởng địa đạo. Hoàng thượng gật gù, hướng về thâm cung nội viện đi đến, cũng ra hiệu Chu Hữu Kiếm đổi tới. Một lát sau, hai người đi đến lãnh cung mặt sau trong hẻm nhỏ. Nơi này là tuổi già cung nữ cùng thái giám cuối cùng ở lại nơi, dơ loạn tanh tưởi không thể tả. Đâu đâu cũng có rác rưởi cùng bẩn đục nước bẩn. Cuối con đường, mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng âm lãnh đến trong xương khí tức. Chỉ thấy một người mặc hoàng bào nam tử quay lưng Chu Hữu Kiếm, trong tay ba thước kiếm tha trên đất, trên mũi kiếm chạy xuống máu tươi. Trước mặt hắn có một cái giếng cạn, không biết là muốn nhảy giếng vẫn là làm gì. Hoàng thúc, rốt cục gặp mặt. Chu Hữu Kiếm trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng sao? Chu Vô Thị âm thanh phảng phất giản mua rồi vài tuổi. Hoàng thúc là người thể diện, hẳn là sẽ không mặt dày mày dạn chứ. Ngươi thoải mái điểm bó tay chịu trói, ta chỉ xử trí ngươi một người, không thương người nhà ngươi tính mạng. Ha 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 ha. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời cười to, ta thiết đảm thần hầu lúc nào lưu lạc tới muốn van bối đến bố thí ân tình. Hắn xoay người lại, mũi kiếm chỉ về Chu Hữu Kiếm, ta thật hoàng chất, ngươi tuy rằng thắng được Giang Sơn Đại Minh, thế nhưng Cựu Châu đại lục mạch máu, nhưng nắm ở trong tay ta. Ngươi nói cái gì? Chu Hữu Kiếm trợn mắt lên. Thái tử cẩn thận, nơi này không đúng, chúng ta đi mau. Hoàng thương đột một thấy tóc gáy dựng thẳng, một luồng khó có thể nhận dạng cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Ta Chu Vô Thị không chiếm được, người trong thiên hạ ai cũng đừng nghĩ được. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời cười lớn, một kiếm đâm vào cổ họng của chính mình. Máu tươi như dung tuyền giống như phun ra tung tóe, đem toàn bộ giếng cạn tất cả đều nhuộm đỏ. Phản phất có một con đen kịt con mắt từ trong giếng thăng lên, gió lạnh rít gào, phản phất quỷ thần đang thét đảo. Thái tử, đi. Hoàng thương lôi kéo Chu Hữu Kiếm, trong chốc lát liền thoát đi lãnh cung phạm vi. Chương 331, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, công tử nên nhiều thương tâm. Chương 331, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, công tử nên nhiều thương tâm. Trở lại Bách Thảo Viên sau khi, Lâm Phi liền đem chính mình nốt vào gian phòng, bắt đầu luyện chế Xá Lợi đan. Trong sân, Loan Loan nhìn về phía Sư Phi Huyên ánh mắt có chút cân nhắc. Sư Phi Huyên bị nhìn thấy không chịu được, liền hỏi, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Loan Loan cười lạnh một tiếng nói, Sư Phi Huyên, ngươi đánh một tay tính toán thật hay à, rời đi công tử mấy tháng, lấy tên đẹp vì là công tử bình định đại đường Giang Sơn, trên thực tế là ôm lấy công tử tâm, để công tử lo lắng cho ngươi. Đại tần hành trình, công tử chỉ mang ngươi một người, bây giờ càng là tu đến thiên nhân cảnh trở về. Ta mong, ngươi cũng coi như là được đền bù mong muốn chứ. Không nghĩ đến, Sư Phi Huyên thái độ khác thường, không có lập tức châm biếm lại đối trở lại, trái lại là không biết nghĩ tới điều gì, hai gò má ửng đỏ khỏe môi mỉm cười lên. Ngươi, Loan Loan như là một quyền đánh vào cây bông trên như thế, giận không chỗ phát tiết, nói ngươi ta mong, ngươi vậy thì khởi sướng tao đến rồi. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Sư Phi Huyên cười nói, nếu như ngươi cùng công tử ở trên lưng ngựa triển miên một phen lời nói, cũng sẽ như vậy cười. Cái gì? Loan Loan nhất thời bùng nổ ra tông sư cảnh đỉnh cao uy thế đến, ngươi có phải hay không muốn chết? Sư Phi Huyên không chút biến sắc địa thôi thúc trường sinh quyết, nhất thời một luồng xúc động sức mạnh đất trời thiên nhân cảnh uy thế che lại Loan Loan khí thế. Trước ta liền chưa từng biết sợ ngươi, hiện nay ta đã vào thiên nhân cảnh, càng không lý do sợ ngươi, có muốn hay không đi ra ngoài đánh một trận? Đánh liền đánh. Loan Loan khịt khịt mũi, ai sợ ai a? Nàng tuy rằng còn không đột phá thiên nhân cảnh, nhưng dù gì cũng là thiên ma đại pháp viên mãn, đạo tâm trùng ma thành công, Phật ma cùng loại thiên tuyển con gái, còn có thể sợ cái này mới vừa đột phá thiên nhân cảnh Sư Phi Huyên hay sao? Tam sư phụ, ngươi xin bớt giận. Nhị sư phụ mới vừa trở về, còn không uống một ngụm trà đây, chờ nàng hơi hơi nghỉ ngơi một chút các ngươi lại đi bên ngoài luận bàn cũng không muộn nha. Khúc Phi Yên hai con khuyên bảo, chỉ lo hai người đánh tới đến, đem Bách Thảo Viên cho hủy đi. Liên Tinh lôi kéo Yêu Nguyệt góc áo, nhỏ giọng hỏi, Lâm công tử Bách Thảo Viên, nguyên lai như thế kích thích sao? Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn nói, e sợ sau đó còn có thể càng kích thích. Liên Tinh nghi hoặc, tỷ tỷ tại sao nói như vậy? Chỉ thấy Loan Loan đối với Khúc Phi Yên khuyên can ngoảnh mặt làm ngơ, thôi thúc trong cơ thể Phật ma đạo loại, bảy thanh màu đen ma kiếm lơ lửng ở quanh người của nàng. Sư Phi Huyên mâu sắc một lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi đến thật sự? Loan Loan cũng là hừ lạnh nói, ta xưa nay không chơi giả. Sư Phi Huyên nói, đã như vậy, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Màu đen ma kiếm như mưa, hướng về Sư Phi Huyên bắn nhanh mà đến, ma khí dập dờn, khiến người ta như đối mặt vực sâu. Sư Phi Huyên không hề bị lay động, con mắt đồng sắc càng là biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, khắp toàn thân tỏa ra một luồng thánh khiết hoàn mỹ Phật uy. Ma kiếm quả nhiên ở khoảng cách sư Phi Huyên không tới 3 tấc địa phương lơ lửng trên không trung, sau đó bị từng cái hất bay. Có 2 cái ma kiếm bay về phía sư Phi Huyên trong ngày thường thích nhất bàn đá, càng là có 3 thanh ma kiếm bay về phía Loan Loan bình thường vẫn chăm sóc vườn nho. Ầm. Sư Phi Huyên một trường đánh tan bay về phía vườn nho ma kiếm. Ầm. Loan Loan một quyền đập bay về phía bàn đá ma kiếm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thư lạnh một tiếng nối nghiệp tục ra tay. Trong lúc nhất thời Bách Thảo Viên trong sân ánh đao bóng kiếm, kinh khí tứ tán. Nhưng hai người thật giống có hiểu ngầm bình thường, vô cùng chú ý đúng mực, không chút nào tổn thương trong sân một hoa một cỏ. Bộ này đánh, thật giống như tập luyện quá như thế. Sư Phi Huyên tuy rằng tu vi vượt trên Loan Loan một đầu, nhưng Loan Loan thiên ma đại pháp viên mãn, thân pháp linh hoạt, Sư Phi Huyên càng là nhất thời bắt nàng không có cách nào. Nhưng vào lúc này, không trung một tiếng to do hí lên, một điểm đen xuất hiện ở chân trời. Giây lát trong lúc đó, một con kim sĩ đại bàng dĩ nhiên xoay quanh ở Bách Thảo Viên bầu trời. Khí, cái kia kim sĩ đại bàng một cái miệng, một đạo u minh như quỷ hỏa giống như khí tức xì ra. Tao móng cẩn thận. Cái kia yêu hỏa càng là hướng về phía Sư Phi Huyên đi, lúc này nàng chính nâng kiếm chém về phía Loan Loan đây. Loan Loan cũng không để ý Sư Phi Huyên trường kiếm trong tay liệu sẽ có thương tổn được chính mình, liều mạng thôi thúc trong cơ thể Phật ma đạo loại, tại sao lưng Sư Phi Huyên ngưng tụ thành một đạo màu đen khí tượng. Xì xì. Sư Phi Huyên không nghĩ đến Loan Loan dĩ nhiên gặp không né không tránh, cổ tay gấp nhũ, mũi kiếm tách ra chỗ yếu, đâm vào Loan Loan bả vai. Cùng lúc đó, yêu hỏa đánh trúng màu đen khí tượng, tiêu tán thành vô hình. Trong chớp mắt, Sư Phi Huyên liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Mọi người cẩn thận, con chim này lai giả bất tiện. Bách Thảo Viên bên trong cũng không có hạng người bình thường. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên chờ chúng nữ đồng loạt ra tay. Ác liệt kinh khí cùng kiếm khí ngang trời, đánh cho cái kia kim sĩ đại bàng không ứng phó kịp. Khí, không trung lông chim bay loạn, cái kia kim sĩ đại bàng lược không mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lý Hàn Y ánh mắt băng lạnh, đây là kim sĩ đại bàng, truyền thuyết vượng sinh chín sổ, một người trong đó chính là này kim sĩ đại bàng, tốc độ nó cực nhanh, một cái đập cánh liền có thể bay vọt 9 vạn dặm. Thế gian dĩ nhiên xuất hiện như vậy ma vật, xem ra đại loạn sắp tới a. Khúc Phi Yên lo lắng nói, tiểu sư nương, chúng ta có muốn hay không đem tin tức này nói cho sư phụ a? Lý Hàn Y lắc đầu một cái, sư phụ ngươi hiện tại chính đang luyện đan then chốt thời kỳ, ngàn vạn không thể quấy rối hắn. Khúc Phi Yên lo lắng nói, sư phụ sớm không luyện muộn không luyện, một mực tại đây loại bước ngoặt nguy hiểm luyện đan, tâm thật là lớn. Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại. Đại cung chủ, Đông Phương giáo chủ, việc này e sợ không đơn giản như vậy, các ngươi có thể phái ra nhân thủ chung quanh hỏi thăm một chút, ta cũng sẽ dùng bổ câu đưa tin cho Tuyết Nguyệt Thành, để bọn họ mật thiết quan tâm việc này. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại chăm miệng một lời nói, ta vậy thì đi làm. Một bên, sư Phi Huyên móc ra một bình kim sắc dược, chết không được chứ? Loan Loan cũng không tiếc, một cái tiếp nhận kim sắc dược, kéo dài cổ áo, lộ ra trắng non chân mềm vai đẹp, đem thuốc bột ngã đi đến. T. Coi như đau đến cái trán xuất mồ hôi hột, nàng cũng không muốn ở sư Phi Huyên trước mặt yếu thế gọi đau. Nhờ ngươi phúc, tạm thời không chết được. Tại sao cứu ta? Sư Phi Huyên ngữ khí bình tĩnh rất nhiều, không còn hùng hổ dọa người. Loan Loan nhếch miệng khẽ cười nói, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất chắc, công tử nên nhiều thương tâm. Liên vì cái này. Không phải vậy đây. Mặc kệ như thế nào, ta hay là muốn đa tạ ngươi. Tắp xong thuốc bột, Loan Loan kéo lên cổ áo, trước ngực xuân quang chợt lóe lên. Vừa nãy không đánh xong, như thế nào, có muốn hay không tiếp tục? Khúc Phi Yên nhất thời há hốc mồm, tam sư phụ, ngươi còn muốn đánh? Loan Loan khịt khịt mũi, đương nhiên. Không phải vậy này tao móng cho rằng ta sợ nàng. Đột nhiên, sư Phi Huyên đưa tay kéo Loan Loan trắng mịn tay, ngoại thương không có quá đáng lo, nhưng từ hàng kiếm điện kiếm khí còn ở lại bên trong cơ thể ngươi, lại đây, ta giúp ngươi chữa thương. Nói xong, nàng không nói lời gì địa lôi kéo Loan Loan hướng đi gian phòng của mình. Loan Loan, chương 332, thời loạn lạc, chương 332, thời loạn lạc. Thiếu Lâm tự chính đang mở đàn giảng pháp, Tạo Điệu Tăng đột nhiên mở mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm: "Gia hành vô thường, là lên tận pháp, sinh tất diệt cố, đối phương tịch làm vui." A Di Đà Phật. Dưới đài Thiếu Lâm Vương trưởng hỏi: "Tiền bối cao tăng, lời ấy giải thích thế nào?" Tạo Điệu Tăng sâu sắc thở dài: "Cửu Châu kiếp nạn sắp tới, chúng ta Phật gia đệ tử, là thời điểm độ chúng sinh với cực khổ bên trong." Phương trưởng hai tay tạo thành chữ thập nói: "Tiền bối cao tăng tuổi tác đã cao, trừ yêu phục ma việc, liền giao cho chúng ta đi." Tạo Điệu Tăng cũng là đồng dạng hai tay tạo thành chữ thập: "A Di Đà Phật, lão nạp sống 180 năm, xem qua vô số bi hoan ly hợp, cũng xem qua Trung Nguyên đại địa bao nhiêu môn phái hưng suy thành bại, bây giờ loài người kiếp nạn đã tới, há có thể lùi bước không trước." Dưới đài có Đạt Ma viện cao tăng hỏi: "Xin hỏi tiền bối cao tăng, lần này hạo kiệt đến từ đâu?" Tạo Điệu Tăng ánh mắt viễn vọng, nhìn phía kinh thành phương hướng: "Đại Minh hoàng cung, U Minh giới môn." "U Minh giới? Nay chẳng phải là nói, kẻ địch là âm quỷ tà ma?" "Cái gì? Âm quỷ tà ma? Sáng sủa càn khôn, ngày mai hạ nguyệt, Cửu Châu đại lục trên đất sao có âm quỷ quái phá? Cao tăng, ngài có thể hay không tính sai? Chúng ta muốn cùng âm quỷ tác chiến." "A Di Đà Phật." "Sợ cái gì? Không tiền đồ. Chúng ta suốt ngày tập tu võ Phật, không phải chính là hàng yêu trừ ma, đắc thành chính quả sao?" "Nói thì nói như thế không sai." Phương trưởng nói: "Tiền bối Phật pháp cao thâm, chính là ta Thiếu Lâm tự chân chính Phật sống, là ngàn năm Thiếu Lâm chứng kiến, lần chiến đấu này liền để chúng ta vãn bối đi vào, tiền bối ngàn vạn không thể liệu mình mạo hiểm a." Tạo Điệu Tăng ánh mắt lấp liệt, xa xôi nói: "Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, như U Minh hoành hành hậu thế, lão nạp Phật pháp thì có ích lợi gì? Có thể lúc này đi vạn nhất không thể về đến, cái kia liền một đi không trở lại." Phi Yên trấn ở vào Đại Minh cùng Đại Nguyên biên giới khu vực, một tên cụt tay nam tử chụp mở ra một gian cổ điện phòng ốc cánh cửa. Mở cửa chính là một cái bạc tóc ông lão, tinh thần quắc thước, huyệt thái dương cao cao nhô lên. Ngươi là?
Tổ tiên ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu.
Cụ tay nam tử nạp đầu liền bái, ở tảng đá xanh trên mặt đất dập đầu ba cái.
Cổ Tô Mộ Dung ra.
Chính là.
Cụ tay nam tử hai mắt rơi lệ, vãn bối Mộ Dung phục, xin mời tổ tiên xuống núi, khôi phục ta Đại Yến Giang Sơn.
Ông lão chính là Cô Tô Mộ Dung thị tổ tiên, đấu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ người sáng lập, đã từng nghe tên xa gần, đương đại vô địch Mộ Dung Long Thành.
Mộ Dung
phục, ai, Mộ Dung gia hậu nhân càng vẫn là như vậy chấp nhất, đứng lên nói chuyện đi.
Mộ Dung Long Thành đem Mộ Dung phục để vào nhà bên trong, tự tay pha một bình trà.
Tổ tiên, ta thật vất vả tìm tới ngài tam tích, kính xin tổ tiên xuống núi, chấn chỉnh lại ta Mộ Dung gia ngày xưa huy hoàng, trùng kiến đại yến quốc, tiến tới nhất thống thiên hạ.
Mộ Dung Long Thành không nói gì, chỉ là nhẹ hạ một cái nước trà xanh.
Mộ Dung phục có chút lo lắng nói, nghe nói Đại Minh hoàng cung xuất hiện loạn tượng, ngày sau tất nhiên thiên hạ đại loạn, này chính là chúng ta Mộ Dung gia khởi sự tuyệt hảo thời cơ, kính xin tổ tiên cân nhắc a.
Mộ Dung Long Thành hít khẩu khí đạo, lão hủ đã sớm mất hứng phân tranh, này Đại Minh thiên hạ mặc kệ họ Chu vẫn là tính Mộ Dung, đối với ta mà nói đều cũng không khác gì là.
Mộ Dung phục sốt ruột, hai mắt đỏ chót, ngữ điệu không khỏi cũng cao mấy phần, tổ tiên lẽ nào đã quên, ta Mộ Dung gia tổ tiên Mộ Dung khác, Mộ Dung thủy năm đó quát tháo phong vân, là cỡ nào uy phong.
Ở tương ấp, Mộ Dung thủy lấy 8000 kỵ binh đại phá Đông Tấn đại tư Mã Hoàn Ôn 5 vạn tinh binh, chạm thủ 3 vạn.
Sau thành lập Đại Yến, cùng tiền Tần phủ phi Hoa Giang mà trị, địa vị ngang nhau.
Bây giờ ta Đại Yến chỉ còn một cái Cô Tô Mộ Dung gia, tổ tiên có từng cam tâm,
có từng nuốt được khẩu khí này.
Mộ Dung Long Thành khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, không cam lòng có thể làm sao?
Hiện nay thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, lão phu nghe nói cái kia Vân Lai Chấn Lâm phi tu vi cao thâm khó dò, liền cần chúc quốc đại phạm âm tự thánh tử đều không đúng đối thủ của hắn, Mộ Dung gia lại há có thể lật lên cái gì sóng lớn?
Lâm phi,
nghe được danh tự này, Mộ Dung phục âm thanh càng thêm băng lạnh, chính là hắn chặt đứt tay phải của ta, coi như biến thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không buông tha hắn.
Mấy ngày nay, Mộ Dung phục vẫn ở Tuyền Châu, ở một đạo nhân cùng Long Mục đạo chủ thủ hạ tu tập Thái Huyền Bốn Tuyệt, thuận tiện thanh lý vùng duyên hải giặc qua. Thế nhưng theo võ công tinh tiến, trong lòng hắn đối với Lâm Phi nguyên bản đã bình tĩnh cừu hận lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực.
Lâm Phi nhiều lần nhục nhã hắn, cướp đi Vương Ngự Yên, còn chặt đứt cánh tay phải của hắn, để hắn ở anh hùng thiên hạ trước mặt mất hết mặt.
Mối thù này, hắn làm sao có khả năng không báo?
Mộ Dung Long Thành sâu sắc thở dài, tiểu bối, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi.
Cũng được, ta cái này xương già cũng là thời điểm thả ra gân cốt.
Mộ Dung phục vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu nói, đa tạ tổ tiên tất thành.
Trung Nam Sơn, toàn chân giáo.
Vương Sử Nhất cầm một phong tin, mặt ủ mày cho.
Khâu Sử Cơ nói, thiếu lâm tự dùng bồ câu đưa tin, cho là rất khẩn cấp việc chứ.
Vương Sử Nhất đem tin giao cho Khâu Sử Cơ, chính ngươi xem một chút đi.
Khâu Sử Cơ tiếp nhận tin, càng xem càng kinh tâm.
Cái gì?
U Minh giới mở, Cửu Châu hạo kiếp,
Tuyết Nguyệt Thành, Tương Dương Thành, Tuyền Châu Thành, Nguyên Đại đều, bao quát các đại tông môn bên trong lãnh đời lao tổ, hầu như đều là cũng trong lúc đó được tin tức này. Có người là nhân tộc vận mệnh lo lắng, có người cùng chung mối thù, có người cố sức chửi chu vô thị mở ra mầm họa, còn có người âm thầm tính toán, muốn từ này thời loạn lạc bên trong nhu cầu quật khởi kỳ ngộ.
Chương 333, bên ngoài số mệnh người, chương 333, bên ngoài số mệnh người.
Sau 3 ngày, Hoa Sơn.
Thành tựu bây giờ Đại Minh thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục có thực lực nhất môn phái Hoa Sơn trưởng môn nhân linh trung tắc tự nhiên biết U Minh giới mở ra, Cửu Châu đại lục sắp gặp đại kiếp tin tức.
Phi Nhi vẫn không có xuất quan sao?
Linh trung tắc nặng lông mày.
Nhạc Linh San hít khẩu khí đạo, tướng công cũng không biết xảy ra chuyện gì, này đều năm ngày, hắn còn ở trong phòng chơi đùa hắn đang ăn dược.
Linh trung tắc nói, Linh San, Phi Nhi làm việc chỉ có hắn chủ trương, lần này luyện đan đầy đủ năm ngày, không phải gặp phải vấn đề khó, chính là đan dược này khá là bất phàm, cần nhiều thời gian như vậy.
Nhạc Linh San đột nhiên kéo lại Linh trung tắc cánh tay, cười xấu xa nói, nương, ta thế nào cảm giác có lúc ngươi so với ta còn hiểu rõ tướng công đây.
Linh trung tắc khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói nhăng gì đó nha, hai người các ngươi ngủ một cái ổ chăn, đã nói lời nói so với nương ăn qua gạo còn nhiều, làm sao có thể nói không biết đây.
Nhạc Linh San nói, nương là làm sao biết ta cùng tướng công trong chăn nói chuyện.
Linh trung tắc bật ra, tim đập hơi nhanh lên, nương là đoán.
Lại nói, các ngươi tân hôn mới vừa hơn một năm, như keo như sơn một ít không phải rất tầm thường sao.
Nhạc Linh San bĩu môi nói, cái tên này trong nhà có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, sợ là sớm đã đem chúng ta mẹ con hai để qua sau đầu.
Linh trung tắc hít khẩu khí đạo, Phi Nhi người mang tuyệt thế tu vi, người lại dài đến phong thần tuấn lãng, thảo nữ nhân vui mừng, bên người hồng nhan nhiều điểm cũng là bình thường, có điều Linh San ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trước sau là Phi Nhi chính thê, ở lúc cần thiết muốn xuất ra khí độ đến, không nên để cho người coi thường.
Nhạc Linh San cười hắc hắc nói, nương, vừa nãy ta nói hắn đem chúng ta mẹ con hai đã quên, ngươi thật giống như yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đây.
Linh trung tắc khuôn mặt thanh tú càng đỏ, hô hấp cũng gấp xúc lên, Linh San ngươi không muốn lại ăn nói linh tinh, còn không mau mau đi sắp xếp Hoa Sơn đệ tử chăm chỉ tu luyện, nên tiếp đại kiếp.
Nhạc Linh San cười nói, nương ngươi sốt ruột.
Con gái biết nương hai năm qua cô quạnh, không liên quan, nương đều có thể lấy đi tìm cái phu quân, con gái tuyệt không dị nghị.
Linh trung tắc bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự là càng nói càng không chắc chắn.
Nhạc Linh San nhưng là càng hăng hái, nương ngươi cảm thấy đến Trung Nam Sơn Khâu Sử Cơ làm sao?
Phong độ phi thiên, ra vẻ đạo mạo, thiên phong đạo cốt đây.
Ra vẻ đạo mạo là ngươi như thế dùng sao?
A, nguyên lai nương không thích a.
Cái kia núi Thanh Thành Thanh Hư Tử làm sao?
Hắn nhưng là gần nhất hai năm sự tiến bộ tu vi nhiều nhất người, nếu như nương tìm hắn, phái Hoa Sơn cùng phái Thanh Thành cấu kết với nhau làm việc xấu, đủ để ở Cửu Châu đại lục đứng ở thế bất bại.
Làm sao có thể dùng cấu kết với nhau làm việc xấu đây?
Nương bình thường nhờ ngươi nhiều đọc sách,
nguyên lai nương cũng không thích a.
Cái kia Uy Sa Tiêu cục Ngụy tổng tiêu đầu làm sao?
Uy Sa Tiêu cục hai năm qua chạy vài cái đại đơn, Phú Khả Đế quốc, nếu như nương cùng Ngụy tổng tiêu đầu cùng nhau, cấp của người giàu giúp người nghèo khó, chúng ta phái Hoa Sơn liền không cần kinh doanh những người gian khổ sản nghiệp.
Cái gì cấp của người giàu giúp người nghèo khó?
Nương mệt mỏi, không muốn cùng ngươi nói chuyện.
A, nương đều không thích a.
Nhạc Linh San lộ ra vô tội ánh mắt, cái kia nương cảm thấy đến tướng công thế nào?
Mọi người đều là giang hồ nhi nữ, không có nhiều như vậy quý củ.
Nương tới làm chính thê, để ta làm tiểu thiếp, làm sao?
Linh Trung tắc sợ hết hồn, suýt chút nữa từ trên ghế té xuống.
Nàng giơ lên tay ngọc làm dáng muốn đánh, ngươi nha đầu này lại nói bậy, ta liền trưởng ngươi miệng.
Nhạc Linh San lẹ lưỡi một cái, khéo léo trốn đến một bên.
Kỳ hỉ, nương không nên tức giận, Linh San đùa giỡn.
Nói xong, nàng liền nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài cửa.
Nương, ta đi tu luyện.
Linh Trung tắc lúc này mới thoáng ổn định tâm.
Nha đầu này,
đến cùng biết bao nhiêu?
Lo lắng chốc lát, Linh Trung tắc cũng là tiêu tan.
Đối đầu kẻ địch mạnh, hiện tại không phải là lo lắng cái này thời điểm.
Hơn nữa coi như bị Nhạc Linh San biết rồi, lấy nàng tính cách cũng không đến nỗi cùng mình trở mặt.
Xem ra sau này cùng Lâm Phi lúc ước hẹn, muốn càng thêm cẩn thận mới được.
Nghĩ đến bên trong, hai mảnh đỏ lại là bay lên Linh Trung tắc gò má.
Bách Thảo Viên bên trong gian phòng,
Lâm Phi nhắm mắt ngồi quanh chân, Phật Liên hạt Bồ Đề nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung.
Một đoàn phá hư ngọn lửa ở dưới đáy từ từ tiêu đốt.
Trong ngọn lửa mơ hồ có không gian sụp đổ, tối tăm hư không lộ ra ở trong không khí.
Có âm thanh đứt quãng từ trong hư không truyền đến.
Âm thanh trang nghiêm nghiêm túc, có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cảm.
Chấp nhất tu hành, sở cầu là gì?
Bồ Đề không thụ, gương sáng không phải đài.
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.
Tựa như ma mà không phải ma, hồng trần tiêu dao.
Trường sinh đường đoạn, không bằng tùy tâm.
Lâm Phi nhắm mắt không đáp, tiếp tục chuyên tâm luyện chế đan dược.
Thanh âm kia tựa hồ có hơi tức giận.
Phật nói rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, không bằng ngươi hiện tại liền lên đường đi, cũng có thể bớt đi Phật tổ giáo hóa.
Làm sao? Sợ sao?
Vẫn là nói, ngươi ở phàm trần có khó có thể dứt bỏ lo lắng.
Một lúc lâu, Lâm Phi mở miệng, nói nhiều như vậy có mệnh hay không?
Ngươi nói cái gì?
Âm thanh tức giận.
Ta nói ngươi có công phu này, không bằng nghiên cứu một chút làm sao phong ấn U Minh giới lối vào đi.
Lớn mật.
Vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện cùng ta.
Ngươi này không phải nhìn thấy không?
Ngươi đây là lấy chết chi đạo.
Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi xem ta có mấy phần xem tìm chết.
Đột nhiên, trong hư không ánh sáng tỏa sáng, một viên thâm thúy con mắt mơ hồ hiện lên, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Ta sẽ để ngươi rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu.
Chờ chút,
ngươi không phải phía thế giới này người, ngươi đến cùng đến từ phương nào?
Đảo Anh cùng Bắc Ireland liên hợp vương quốc thành phố London phố đảo đỉnh số 10.
Ngươi dám đùa ta?
Hư không trong con ngươi bắn ra một đạo màu đen đú quang.
Thế nhưng còn không đụng tới Lâm Phi thân thể liền trực tiếp tiêu tan, tràn ngập ở trong không khí.
Quả thế, đây chính là ngươi sức lực sao?
Bên ngoài số mệnh người.
Chương 334, chiến lên, chương 334, chiến lên.
Đại Minh kinh thành.
Ở Chu Hữu Kiếm an bài xuống, văn võ bá quan cùng cung nữ bọn thái giám từ lâu rút đi hoàng cung, tìm cái chỗ an toàn bắt đầu trốn.
Bây giờ hoàng cung đã thủng trăm ngàn lỗ, bị U Minh giới đến yêu thú chiếm cứ.
Những này yêu thú thiên kỳ bách quái, cùng cần chúc quốc thánh tử bên người những người yêu ma quỷ quái có tương tự địa phương, rồi lại bất tận tương đồng.
Chỉ có điều Khương Cửu Lê bên người những người rơi xả trùng cùng trước mắt những này yêu thú lẫn nhau so sánh, quả thực là trò trẻ con.
Có kim sĩ đại bàng ngang trời, ánh mắt hung liệt, đập cánh trăm dặm.
Có hổ giao huyền quy chiếm giữ đại điện, uy lâm tứ phương.
Có giao long linh hổ dò xét hoàng cung, có các loại dị thú thủ thế chờ đợi.
Những này yêu thú đều là đến từ chính U Minh giới một nơi tuyệt đỉnh đại điện, Vạn Yêu Cung.
U Minh giới cùng Cửu Châu đại lục như thế, đều là một thế giới, lẫn nhau song song, bình thường không quấy rầy lẫn nhau.
Những này yêu thú tu vi đều có tương đương với loài người tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh trình độ.
Hơi lớn yêu càng là đến thiên nhân cảnh.
Xuất phát.
Có một đỏ y nữ tử tiện tay xé rách không gian, vô số yêu thú như thủy triều tràn vào trong hư không, bỗng nhiên từ trong hoàng cung biến mất không còn tăm hơi.
Chỉ chốc lát sau, đỉnh Hoa Sơn.
Hư không nứt ra, đầu tiên xuất hiện chính là một vị giao ba đầu long, trung gian đầu rồng trên thình lình ngồi vừa nãy tên kia phát hiệu lệnh cô gái áo đỏ.
Bên này là đại minh linh khí nồng nặc nhất Hoa Sơn sao?
Chỉ đến như thế.
Nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, con ngươi như máu, trên trán có một viên yêu dị vô cùng màu máu thú văn.
Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp này một hồi đại chiến.
Bách Thảo Viên chúng nữ cũng là đã sớm dùng bồ câu đưa tin, đem chính mình thế lực dưới cờ những cao thủ tập kết ở nơi này.
Tuyết Nguyệt Thành, Di Hoa Cung, phái Nga Mi, Âm Quỷ phái, Từ Hàng Tĩnh Trai, Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Lên tới hàng ngàn, hàng vạn loài người cao thủ nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm cái kia cô gái áo đỏ.
Xem ra loài người từ lâu chuẩn bị kỹ càng, như vậy cũng tốt, đỡ phải tiểu nữ tử chạy khắp nơi.
Lên trận.
Ninh Trung Tắc đối mặt cô gái áo đỏ, lạnh lùng thốt.
Bảy tên phái Hoa Sơn đệ tử đi ra, trong nháy mắt kết thành một cái kiếm trận.
Thiên Cương bắt đầu thất tinh trận.
Nay vẫn là Lâm Phi cùng Nhạc Linh San đại hôn thời điểm, Khâu Sử Cơ tự mình đưa tới toàn chân giáo trận pháp.
Không thể không nói, những con bò này mũi lao đạo đối với Thiên Cương bắt đầu vẫn là rất có nghiên cứu.
Trải qua sắp tới một năm mài giũa, nay bảy tên phái Hoa Sơn đệ tử đã đem trận này diễn luyện đến hết sức quen thuộc.
Nhưng mà cái kia cô gái áo đỏ khinh thường nói, ta còn tưởng rằng phái Hoa Sơn có cái gì hơn người địa phương đây, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế.
Sau một khắc, lại có bảy tên Hoa Sơn đệ tử đi ra tương tự kết thành kiếm trận.
Sau đó là đội thứ ba,
đội thứ tư.
Mãi cho đến thứ bảy đội Hoa Sơn đệ tử kết thành kiếm trận sau khi, cái kia cô gái áo đỏ phía trước trên mặt đất xuất hiện dòng dã bảy cái kiếm trận.
Mà này bảy cái kiếm trận lại là vừa vặn kết thành một cái khổng lồ kiếm trận.
Song trọng thiên cương bắt đầu thất tinh kiếm trận.
Ồ, đúng là có chút ý nghĩa.
Cô gái áo đỏ chân mày hơi nhíu, không nghĩ đến loài người lại có như vậy trí tuệ.
Có điều,
Phái Hoa Sơn trưởng môn, ngươi thật sự cho rằng bằng này mấy ngàn người tộc liền có thể chống đối ta Vạn Yêu Cung làm chủ Cựu Châu đại lục bước chân sao? Đã từng U Minh giới thập đại tông môn cùng nhau hướng về ta Vạn Yêu Cung làm khó dễ, mấy trăm ngàn người đều hóa thành trong cung yêu thú khẩu phần lương thực. Tiểu nữ tử cho các ngươi một lựa chọn, thần phục với ta, yêu thú chỉ lấy 8 phần 10 tính mạng. Nếu không, hết mức độ diệt. Thanh âm cô gái tiểu mị, sau khi nghe lại làm cho người sống lưng phát lạnh. Yêu thú lấy người là đồ ăn, ăn sau khi công lực tăng nhiều. Mỗi cách mấy năm, Vạn Yêu Cung liền ra tới kiếm ăn, trêu đến U Minh giới nhân thần cộng phẫn. Thế nhưng bất đắc dĩ, thập đại tông môn liên thủ đều không đúng Vạn Yêu Cung đối thủ, hết mức trở thành chúng nó đồ ăn. Bây giờ U Minh giới một mảnh héo tàn, Vạn Yêu Cung tự nhiên đem tầm mắt chuyển hướng nắm giữ mấy chục tỷ người tộc Cựu Châu đại lục. Linh Trung Tắc lạnh lùng nói, yêu tộc cùng loài người mỗi người có truyền thừa, hà tất tạo như vậy sát nghiệt, ngươi liền không sợ thiên đạo trách phạt sao? Thiên đạo? Chuyện cười thôi. Cô gái áo đỏ khinh thường cười nói, tiểu nữ tử khi còn nhỏ suýt chút nữa bị loài người săn giết mà chết, vào lúc ấy thiên đạo ở nơi nào? Thiếu niên lúc tu luyện, cùng vài tên tu sĩ nhân tộc tranh cướp cơ duyên, suýt chút nữa bị bọn họ hành hạ đến chết, vào lúc ấy thiên đạo lại đang nơi nào? Thiên đạo? Buồn cười thôi. Thế gian này chỉ có một cái đạo, vậy thì là nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Loan Loan nâng kiếm tiến lên, nữ nhân này phí lời quá nhiều rồi, vừa vặn buồn cô nương chưa từng ăn gan rồng phượng thủy, lần này coi như mở khai chai. Sư Phi Huyên cũng đứng dậy, ăn gan rồng phượng thủy, làm sao có thể không ta phần đây? Loan Loan nhìn nàng khẽ mỉm cười, ta móng, một lúc đánh tới đến rồi trốn ta mà sau, ta bảo vệ ngươi không chết. Sư Phi Huyên khẽ cười nói, đến thời điểm còn không biết ai bảo vệ ai đó. Loan Loan cau mày, đều lúc này ngươi còn muốn cùng ta tranh sao? U Minh giới Vạn Yêu Cung sao? Yêu Nguyệt khẽ miệng cười yếu ớt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là các ngươi yêu thú lợi hại, vẫn là bản cung tiên ma chi khu lợi hại. Đông Phương bất bại, Tiểu Long Nữ, Lý Hàn Y Lì mấy người cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia cô gái áo đỏ, không chút nào khiếp đạm tâm ý. Giết! Linh Trung Tắc ra lệnh một tiếng, các môn các phái đệ tử giết hướng về bầy yêu thú. Trong lúc nhất thời ngọc nữ phong trên, tiếng hô giết rung trời, rồng gầm phượng hót. Đông đảo yêu thú gào thét cùng loài người đệ tử tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau, vang vọng đất trời. Chỉ thủy kiếm pháp, phi tuyết kiếm ý. Lý Hàn Y Lì một kiếm chém ra, một đạo hóng ánh kiếm mang chém ra, thẳng đến cô gái áo đỏ dưới chân dao ba đầu lòng mà đi. Cái gì? Cô gái áo đỏ hơi ngưng lông mày. Kiếm mang xẹt qua dao long ba đầu một người trong đó, đầu lâu rơi xuống trong đất. Không nghĩ đến Cựu Châu đại lục nhân tộc lại có lần này thực lực, đúng là ra ngoài tiểu nữ tử bất ngờ đây. Nàng tay nắm pháp quyết, tóc đen bay phấp phới, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng yêu dị. Cái kia dao ba đầu long đen ngòm đoạn thủ nơi, dĩ nhiên đồng dạng lóng lánh tia sáng yêu dị, máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục sinh. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn toàn mới đầu rồng xuất hiện ở vị trí ban đầu trên. Chuyện này, không ngừng Lý Hàn Y Y, một bên Linh Trung Tắc mấy người cũng là trợn mắt ngất ngụm. Chương 335, tụ hội Ngọc Nữ Phong. Chương 335, tụ hội Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong trên, mọi người cùng yêu thú chiến đấu đã kéo dài một ngày một đêm. Cả ngọn núi gió tanh mưa máu, khí tức sơ xác để ở đây tất cả mọi người tâm thần đông đưa. Sư Phi Huyên đang cùng một đầu lông vàng cự viên đối chiến. Trải qua một ngày ác chiến, nàng cái trán chóp mũi chảy ra tỉ mỉ đổ mồ hôi, ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Trường sinh quyết khí tức ở trên người sôi trào, chứng minh nàng đã hoàn toàn dùng ra toàn lực. Một tia từ hàng tĩnh trai kiếm khí làm như đang thiêu đốt hừng hực, hướng cái tia cự viên chém tới. Cự viên có tương đương với loài người thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, tuy rằng trong cơ thể pháp lực không sánh được loài người tinh khiết bằng bạc, nhưng sức mạnh của thân thể cùng kháng đánh năng lực nhưng là vượt xa bất cứ người nào tộc. Nó một cái tát tát qua, Sư Phi Huyên nhất thời cảm giác một trận lực lượng khổng lồ hướng mình kéo tới. Nàng thân hình lấp lóe, giả ý chịu không được to lớn khí lưu bay ngược ra ngoài. Sau đó ở mãnh liệt khí lưu bên trong đi ngược dòng nước, thừa dịp cự viên đắc ý thời điểm một kiếm hướng nó ngực đâm tới. Kiếm khí cuồn cuộn, mơ hồ có màu vàng Phật văn lưu động. Từ hàng kiếm điện, kiếm tâm thông minh. Mũi kiếm cắt ra cứng rắn da thịt, cự viên bị đau, ngửa mặt lên trời trường hống. Song trưởng cùng nhau hướng Sư Phi Huyên đánh tới, một bộ phải đem nàng đập thành bánh thịt dáng vẻ. Sư Phi Huyên mau mau vọt đến một bên, nhìn chỉ là chịu điểm bị thương ngoài da lông vàng cự viên, trong lòng nàng âm thầm kêu khổ. Lâm Phi A, ngươi lúc nào mới đến? Ninh Trung Tắc đối mặt một đoàn hình thể khá nhỏ yêu thú, ánh mắt đồng dạng kiên định vô cùng. Việt nữ kiếm, thập phương. Nhất thời, thục nữ kiếm hóa thành cầu vồng, như dao long ra vực, thủy thiên diệt địa. Kiếm mang sẽ qua, trên mặt đất hầu như không có một mảng cỏ. Thế nhưng cầu vồng tản đi sau khi, cái kia mấy ngàn tiểu yêu vẫn còn có hơn một nửa một lần nữa đứng lên. Ninh Trung Tắc trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Những này Vạn Yêu Cung yêu thú cũng quá lợi hại đi. Nếu như Lâm Phi ở đây, nên thật tốt ta. Tiểu Long Nữ vận chuyển Ngọc Nữ Băng Liên Quyết, cùng hai con nhện độc tác chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà ngay ở nàng một kiếm đâm ra thời điểm, bốn đạo màu trắng tơ nhện đột nhiên xuất hiện địa chói chặt tay chân của nàng. Tơ nhện cực kỳ cứng cỏi, nàng dùng sức dãy rủa đến mấy lần đều không thể tránh thoát. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hiện ra từng sợi khủng bố khói độc. Tiểu Long Nữ cả kinh, mau mau vận chuyển chân khí hình thành một đạo hộ thể chân nguyên. Nhưng này khủng bố khói độc tựa hồ không đơn giản, dĩ nhiên chậm rãi thấm quá hộ thể chân nguyên. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vài đạo ánh kiếm sẽ qua, trong nháy mắt chặt đứt chói chặt nàng tay chân tơ nhện. Là Lý Hàn Y Dì. Long cô nương cẩn thận, những này yêu thú rất quái dị. Đa tạ Hàn Y Dì cô nương cứu giúp. Tiểu Long Nữ thầm nghĩ, nếu là Lâm Phi ở đây, chỉ sợ sẽ không rơi vào như vậy khổ chiến chứ. Loan Loan ngồi ở trên một tảng đá, trước mặt bày đặt đen kịt như mực tiên ma cầm. Tiếng đàn du dương vang vọng tại trên Ngọc Nữ Phong. Nhưng mà, cung nàng tưởng tượng ở trong tiên ma cầm thanh dẹp tiên bầy yêu cảnh tượng có chỗ bất đồng. Đông đảo yêu thú khi nghe đến tiếng đàn sau khi, chỉ là thoáng hơi ngẩn ngơ, lập tức lại khôi phục hung tàn bản tính, tiếp tục giết chóc. A, thực sự là một đám không thông âm luật mang thú. Nếu là công tử ở là tốt rồi. Một bên khác, Vương Ngữ Yên một trưởng vỗ ở một cái cự mãng trên người, đồng thời vận chuyển Bắc Minh thần công. Từng tia từng sợi chân khí từ cự mãng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, làm nó hết sức thống khổ, thân thể to lớn điên cuồng vặn mèo. Một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, Vương Ngữ Yên bị đánh bay. Sắc bén vậy chăn ở Vương Ngữ Yên trắng nõn như ngọc trên cánh tay vẽ ra một đạo vết máu. Từng tia tinh khiết bất lao trưởng xuân công chân khí tự động vận chuyển lên. Vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khôi phục chân bóng. Vết thương tuy rằng khép lại, nhưng rõ ràng đau đớn nhưng chạm chỗ ở Vương Ngữ Yên đáy lòng. Nếu như sư phụ ở là tốt rồi, ta hẳn là sẽ không bị thương chứ. Chúng nữ chật vật, đều là bị Nhạc Linh San nhìn ở trong mắt. Nàng hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, "Chư vị nghe ta một lời." Lý Hàn Y thì chờ chúng nữ nghe, dồn dập hướng Nhạc Linh San bên này dựa vào lại đây. "Ta biết, các ngươi đều đang đợi tướng công đi ra thu thập tàn cục, ta cũng biết, nếu như tướng công lúc này ở đây, chiến đấu sẽ không như vậy gian nan. Thế nhưng các ngươi phải biết, tướng công vì Bách Thảo Viên, vì các ngươi đã trả giá quá nhiều quá nhiều." Long cô nương ngươi ngọc nữ băng liên quyết, sư tiên tử ngươi trưởng sinh quyết viên mãn, Loan Loan cô nương ngươi thiên ma cẩm, Hàn Y Liễu muội muội ngươi ba đạo kiếm ý, Phi Yên, Ngữ Yên, hai người các ngươi Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Bắc Minh thần công. Mỗi một cái không phải tướng công cho, chính là ở tướng công dưới sự giúp đỡ được. Ta nói những này, không phải muốn cho tướng công trên mặt thiết vàng, để cho các ngươi lúc nào cũng nhớ kỹ hắn đối với các ngươi tốt, mà là muốn nói, tướng công trợ giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ, không phải chính là ngày hôm nay này quyết định loài người vận mệnh một trận chiến sao? Tướng công trợ giúp các ngươi tu luyện, trợ giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ, chính là hy vọng các ngươi có thể một mình chống đỡ một phương, vì là Đại Minh, vì là Cửu Châu đại lục hàng yêu trừ ma, chu trừ gian tà. Lúc này, một cái cứng cáp mạnh mẽ âm thanh xuất hiện tại trên ngọc nữ phong. A Di Đà Phật, Lâm phu nhân nói rất có lý. Nhạc Linh San quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi đại hỉ. Thần tăng, ngươi làm sao cũng tới? Đến không phải người khác, chính là Thiếu Lâm tự Tạo Điệu Tăng, còn có cái khác một đám Thiếu Lâm tự Phật gia cao thủ. Tạo Điệu Tăng hai tay tạo thành chữ thập nói, Thiếu Lâm tự kiến tự ban đầu, chính là lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ Cửu Châu đại lục gặp kiếp nạn, chúng ta Phật gia đệ tử lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Cùng lúc đó, Vương Trùng Dương cũng mang theo toàn chân giáo đệ tử chạy tới Ngọc Nữ Phong. Vương chân nhân. Nhạc Linh San cảm giác thấy hơi cảm động. Phái Hoa Sơn cùng toàn chân giáo trong 2 năm qua ma sát không ngừng, lẫn nhau sớm đã có hiềm khích. Có thể Vương Trùng Dương dĩ nhiên có thể không kế hiềm khích lúc trước, tới rồi giúp đỡ. Nhạc nữ hiệp nói quá lời, ta toàn chân giáo lấy hiệp nghĩa vì là hoài, bây giờ yêu thú tàn phá, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Bên dưới ngọn núi, hai chi đại quân tập kết. Một nhánh là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Tương Dương thành quân coi giữ. Khác một nhánh là Nhữ Dương Vương thủ hạ đại nguyên kỵ binh. Hai bên đã từng là không chết không thôi tử địch, đã từng vì Tương Dương thành giết đến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bây giờ, dĩ nhiên có thể hợp binh một nơi, cộng đồng ngăn địch. Ha ha ha. Lớn như vậy thịnh hội, làm sao có thể thiếu được rồi lão đạo ta đây. Trương Tam Phong mang theo phái võ đang mọi người cũng tới. Tuyết Nguyệt thành, Tuyền Châu thành, phái Thanh thành, phái Nga Mi, Cái Bang, Linh Thứ Cung, Huyết Nam môn, Kim Cương môn. Rất nhiều tông môn, hầu như cũng trong lúc đó tất cả đều chạy tới Ngọc Nữ Phong. Giao ba đầu long đầu rồng trên cô gái áo đỏ đầy mắt khó mà tin nổi. Đều nói loài người yêu thích nội đấu, ngày hôm nay tại sao như vậy đoàn kết? Lẽ nào tình báo sai lầm? Chương 336, phá hư cảnh trung kỳ, ngũ hành đoán thể quyết viên mãn, chương 336, phá hư cảnh trung kỳ, ngũ hành đoán thể quyết viên mãn. Bạch Thảo Viên. Lâm Phi đã thuận lợi đem Phật Liên Hạt Bồ Đề luyện chế thành Xá Lợi Đan. Nhìn trong tay kim quang loè loẹt đan dược, hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa mới cái kia trong hư không con mắt màu đen. Nó đến cùng là cái thứ gì? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định chính là cái này hư không con mắt khẳng định cùng Phật môn có quan hệ, nếu không thì làm sao sẽ vừa lên đến liền niệm vài đoạn kinh Phật. Nhưng cái tên này không có một chút nào Phật môn lòng từ bi, muốn đánh muốn giết. Nói không chắc cùng ma đạo cũng có nhất định quan hệ. Mặc kệ nó là cái gì, nói chung không thương tổn tới Lâm Phi. Vậy thì được rồi. Do dự chốc lát, Lâm Phi một cái nuốt vào Xá Lợi Đan. Nhất thời một vệt kim quang phóng lên trời, liền mang theo toàn bộ Bách Thảo Viên đều tỏa ra sáng lạn kim quang. Vân Lai chấn đám người đối với Bách Thảo Viên bên trong xuất hiện động tĩnh đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng như vậy chói lóa mắt kim quang vẫn là lần thứ nhất. Dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân quan sát. Lâm trưởng quỹ đây là đắc đạo phi thăng sao? Không quá giống. Ta thế nào cảm giác Lâm trưởng quỹ là cố định thành Phật? Phật cũng rất hợp lý, Lâm trưởng quỹ xưa nay lòng dạ từ bi, tế thế cứu nhân, chuyện tốt đẹp gì đều từng làm, chúng ta có thể có như thế an ổn giàu có sinh hoạt, tất cả đều dựa vào hắn a. Ai, các ngươi nói Lâm trưởng quỹ lần này đột phá có thể hay không cùng Ngọc Nữ Phong trên đại chiến có quan hệ? 89/10. Nghe nói đây là quan hệ đến loài người vận mệnh một hồi đại chiến đây. Loài người vận mệnh. Vậy chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Chúng ta những này không có một chút nào công phu người đi tới, chẳng phải là thành yêu thú trong miệng lương thực. Đúng đúng đúng, vì bọn họ có thể chuyên tâm đối phó yêu thú, chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rối, đi tới cũng là phiền toái. Nói thật hay. Chúng ta đi khánh công đi. Cái gì? Người ta nơi đó còn đánh đây, chúng ta khánh cái gì công? Ngươi chưa từng nghe tới một câu nói sao? Hảo hảo khánh công, liền có thể thành công. Nói có lý. Đi đi đi, Vân Lai khách sạn. Vân Lai khách sạn. Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, đến hấp thu này viên Xá Lợi Đan bên trong bảng bạc linh khí. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Xá Lợi Đan bên trong không chỉ bao hàm tinh khiết linh khí, đồng thời bao hàm như có như không ma khí. Ngoài ra, Lâm Phi tựa hồ đối với Phật đạo trung cực hàm nghĩa cũng có ngộ hiểu. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không tự chủ được sản sinh không bằng liền như vậy rơi vào ma đạo, khoái hoạt tiêu giao ý nghĩ. Kỳ thực những này hắn đang luyện chế đan dược thời điểm liền biết rồi. Này viên Phật Liên Hạt Bồ Đề nên đã từng chịu đủ ma khí quá nhiều. Những này ma khi đã cùng nó hòa làm một thể, không phải chỉ dựa vào thiêu luyện thành có thể đi trừ. Có điều Lâm Phi không lo lắng chút nào. không phải là Phật ma một thể sao? Hắn có thể quá có kinh nghiệm. Trong cơ thể Phật ma chi loại nhanh chóng xoay tròn, đồng thời hấp thu Phật ma hài khí. Bồ đề thần thụ vị trí một thế giới nhỏ cũng là cực tốc biến hóa. Thần thụ từ dài 5 trượng lớn đến 8 trượng, bên trong tiểu thế giới cũng là ngày đêm sơ phân, hoa thơm chim hót, ngôi sao lóng lánh, một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Bên trong đan điền linh khí cùng đối với Phật đạo cảm ngộ đồng thời nhanh chóng tăng cường. Mà ma khí nhưng là bị Lâm Phi luyện hóa đến Bồ đề thần thụ cùng gân cốt trong da thịt. Bồ đề thần thụ trên cây khô lại là có thêm mấy chục đạo ma văn. Lông mày nơi cổ, thần ma mật văn lưu chuyển, chốc lát tiêu tan. Thần niệm mạnh mẽ đồng thời, nhục thể cường hãn trình độ cũng là đến một cái độ cao mới. Rất nhanh, Lâm Phi liền từ phá hư cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Ngũ hành đoán thể quyết cũng rốt cục viên mãn. Ngoại trừ có thể dễ dàng điều động kim một thủy hỏa thổ lực lượng ngũ hành ở ngoài, Lâm Phi thần lôi kiếm quyết có thể xúc động tiên lôi, ngọc nữ băng liên quyết có thể ngưng nước thành băng. Có thể nói, thế gian tất cả nguyên tố đều có thể để cho hắn sử dụng. Đặt ở tu tiên trong tiểu thuyết, Lâm Phi chính là cái siêu cấp tồn tại. Thu công, tản đi kim quang, hắn chậm rãi đứng lên. Mở mắt ra, con mắt trên mơ hồ có màu vàng huyền văn lưu chuyển. Phá hư cảnh trung kỳ, cũng không biết ngọc nữ phong trên đại chiến thế nào rồi. Sư nương, ta đến giúp ngươi. Dưới chân Hoa Sơn, Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng đại nguyên quân đội liên hợp cùng nhau, trước mặt chống lại yêu thú làn sóng. Tĩnh ca ca, thực sự là không nghĩ đến, sẽ có một ngày, chúng ta dĩ nhiên có thể cùng đại nguyên quân đội liên thủ kháng địch. Hoàng Dung nói. Quách Tĩnh cũng là khá là cảm khái nói, loài người một khi đồng tâm hiệp lực, sẽ không có cái gì cửa ải khó không qua được, chỉ tiếc hôm nay đồng tâm, e sợ ngày mai thì sẽ ly tâm. Hoàng Dung vô bờ vai của hắn nói, ngươi nhà, chính là yêu thích buồn lo vô cớ, nếu ta nói à, hôm nay có rượu hôm nay say, hôm nay chúng ta chỉ để ý thoải mái giết địch, tiêu diệt những này yêu thú sau khi, ta dẫn ngươi đi Vân Lai khách sạn tìm Lâm trưởng quỹ xin chén rượu uống. Quách Tĩnh cười nói, được. Bán tên. Đại nguyên quân đội một bên, Triệu Mẫn Phong dong chỉ huy cùng tiến thủ hướng yêu thú bán tên. Đội thứ nhất triệt, đội thứ hai tiến lên. Đại quân dưới sự chỉ huy của Triệu Mẫn ngay ngắn rõ ràng, hình đồng nhất người. Tìm thương tiến thì đối với yêu thú sát thương tuy rằng có hạn, nhưng cũng có thể kéo dài yêu thú tấn công xu thế, vì là ngọc nữ phong trên chiến đấu kéo dài thời gian. Một cái thuộc cấp vội vàng vàng chạy tới nói, quân chúa, yêu thú số lượng đông đảo, mà da dày thịt béo, chúng ta căn bản là không đả thương được chúng nó, lại tiếp tục như thế, hàng phòng thủ chẳng mấy chốc sẽ bị tách ra. Triệu Mẫn ánh mắt quyết tuyệt nói, không được, nhất định phải bảo vệ, tuyệt đối không thể thả một con yêu thú lên núi. Thuộc cấp lo lắng nói, quân chúa cân nhắc, làm như vậy sẽ chỉ làm các tướng sĩ không công hy sinh, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nếu là Lâm Phi biết ngươi xảy ra chuyện, nhất định sẽ gấp phong. Nghe được Lâm Phi hai chữ, Triệu Mẫn mở người, sau đó nhẹ giọng hít khẩu khí đạo, truyền lệnh xuống, lẫn nhau bảo vệ, vừa đánh vừa lui, hướng trên núi phương hướng lui lại. Phải, quân chúa. Ngọc nữ phong trên, ở mọi người đều tâm hiệp lực bên dưới, yêu thú khí thế rõ ràng không có trước lớn lối như vậy. Nhìn thấy đồng bạn dồn dập ngã xuống đất chết đi, yêu thú trong mắt hiện ra một chút kiên kỵ. Đang lúc này, lục đạo hào quang lóng ánh xông thẳng tới chân trời, dường như xuyên qua phía chân trời. Ở ánh sáng tụ hợp địa phương, một đạo vết rách to lớn hiện lên, phản phất không gian bị hoàn toàn xé rách. Tình cảnh này, để Lý Hàn Ý và mọi người ánh mắt khẽ biến. Không được, cái kia yêu nữ mở ra U Minh truyền tống trận. Chương 337, tiếp sau làm tiếp phu thê, chương 337, tiếp sau làm tiếp phu thê. Chỉ thấy cái kia cô gái áo đỏ trên người ánh sáng đại trán, cả người hóng ánh long lanh, lông mày một vệt đỏ như máu dấu vết. Nhanh, tập trung công kích truyền tống trận. Linh Trung Tắc nũng nịu quát lên. Nàng một kiếm chém ra, Việt nữ kiếm pháp bá đạo kiếm khí ngang qua ngọc nữ phong, trực tiếp chém về phía cái kia U Minh truyền tống trận. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cô gái áo đỏ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nàng hiệu lệnh giao ba đầu long chính diện tiến lên liên tiếp, bên người hộ pháp yêu thú cũng cùng tiến lên. Việt nữ kiếm pháp kiếm mang oanh kích ở hàng trước yêu thú trên người, đưa chúng nó oanh thành thịt cắt bã. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, mặt sau giao ba đầu long cùng những yêu thú khác môn nhưng là bình yên vô sự. Cùng tiến lên. Nhạc Linh san quát lên. Ngọc nữ phong trên mọi người làm như cũng nhìn ra tình huống gấp gáp tính, dồn dập tụ lại đây. Đồng dạng, yêu thú cũng là hướng về trận pháp bên này dựa vào lại đây, chăm chú vây quanh ở trận pháp bên cạnh, thể sống chết cũng phải thủ vệ trận pháp mở ra thành công. Lý Hàn Y liền một ngọn gió lôi kiếm ý đánh trúng trận pháp vết nứt không gian, nhưng rất nhanh tiêu tan không gặp. Cái kia vết nứt ở trong, một con khổng lồ màu đen sừng nhọn từ trong đó dò ra. Không được, không thể để cho quái vật này xuất thế. Sư Phi Huyên lòng như lửa đốt. Một đạo kiếm ảnh ngang trời xẹt qua, chém ở quái vật kia sừng nhọn trên. Nhưng rất nhanh, kiếm ảnh liền tiêu tan mà đi, liền quái vật kia da lông đều không có thương tổn được. Mắt thấy quái vật kia sừng nhọn, đầu lâu thậm chí là cổ đã hoàn toàn dò xét đi ra, Ninh Trung Tắc quát lên, "Chết!" Nhanh lui lại. Thực lực như vậy dị giới quái vật, đã không phải các nàng những này nhục thể phàm thai có thể đối phó. Linh Trung Tắc lúc này có thể làm, chỉ là làm hết sức giảm thiểu thương vong, vì là phái Hoa Sơn cùng loài người bảo lưu ngoài lửa, để cầu Đông Sơn tái khởi. Cô gái áo đỏ vẻ mặt khá là đắc ý nói, phái Hoa Sơn trưởng môn, vừa nãy không vẫn rất uy phong sao? Làm sao giờ khắc này phải đi? Nhạc Linh San này tính tình hỏa bạo làm sao nhịn được sự khiêu khích này? Mẹ, chúng ta không lùi, quá mức cùng chúng nó liều mạng. Linh Trung Tắc khẽ cắn răng môi đỏ, không cam tâm nói, San Nhi, kẻ địch quá mạnh, việc này không thể nóng đội, chúng ta tạm tránh mũi nhọn mang, chờ Phi Nhi đến. Có thể mạnh bao nhiêu? Chúng ta đồng thời liên thủ, còn sợ đánh không lại nó. Lý Hàn Y thì nói, Linh San tỷ, Linh Nữ Hiệp nói đúng, vị này yêu thú e sợ có phá hư cảnh thực lực, hơn nữa cái kia cô gái áo đỏ, coi như chúng ta có thể thắng lợi, e sợ cũng là đánh đổi nặng nề. Khúc Phi Yên phụ hòa nói, nếu chúng ta ở trong bất luận một hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sư phụ còn chưa đến thương tâm chết ta. Nhạc Linh San vừa nghe, nhất thời khí thế yếu bớt không ít, ai, cũng được, chúng ta mau mau lui lại sơn, lại bàn bạc kỹ càng.
Ha ha, muốn chạy.
Chậm. U Minh truyền tống trận bên trong, quái vật kia thân hình đã hoàn toàn hiện lên. Đây là một chiếc sừng hổ đen, cả người tỏa ra dọa người ma khí, đỏ như máu con mắt nhìn kỹ mọi người, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng.
Các ngươi đi mau, ta đến ngăn cản tên xuất sinh này.
Nhạc Linh San khẽ kêu nói.
Lý Hàn Y thì nói, ngươi không phải là đối thủ của nó, vẫn để cho ta đến đây đi.
Nhạc Linh San cười thẳng nói, Hàn Y thì muội muội, ta là tướng công chính thê, chuyện như vậy liền không nên cùng ta cãi, đây là ta nghĩa vụ.
Nàng quét một vòng phía sau chúng nữ, buồn bã nói, thay ta chăm sóc thật tốt các nàng, còn có ta đương, không nên để cho tướng công lại thương tâm.
Lý Hàn Y thì gật gù, ánh mắt kiên định, quay đầu nói, chúng ta đi.
Mọi người vẫn là không cam tâm, lại bị Lý Hàn Y thì tản mát ra mạnh mẽ thiên nhân cảnh khí tức bao khỏa, không cách nào tiến lên.
Vương Ngữ Yên cùng Khúc Phi Yên đã sớm nước mắt mông lung, sư nương bảo trọng a.
Chúng nữ mới vừa rời đi, cái kia một sừng hổ đen gầm lên giận dữ, khủng bố sóng khí bao phủ đến, Nhạc Linh San thân hình bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở trên một cái cây.
Phúc.
Nhạc Linh San miệng phun máu tươi, cực tốc vận chuyển Minh Ngọc Công.
Từng tia tinh khiết nội lực lưu chuyển toàn thân, khiến nàng da thịt bắt đầu trở nên trong suốt, tiên ma chi khu tự động mở ra, chữa trị nội thương của nàng. Nhưng chữa trị tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn một sừng hổ đen tốc độ. Nó phát hiện mình một đòn bên dưới, Nhạc Linh San lại vẫn sống sót, trong khoảnh khắc giận không nhịn nổi.
Hống.
Lại là một trận hủy thiên diệt địa sóng khí kéo tới. Lúc này Nhạc Linh San đã không có bất luận sự chống cự nào năng lực, chỉ có thể yên lặng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lướt qua gò má.
Phu quân, chúng ta kiếp sau làm tiếp phu thê.
Nhưng vào lúc này, một cái rộng lớn phía sau lưng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái kia khủng bố sóng khí như là va vào một bức vô hình khí tượng, hoàn toàn bị đàn hồi trở lại.
Sống sót sau hai nạn Nhạc Linh San chậm rãi mở mắt ra, cái kia quen thuộc cấm áp khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt.
Phu quân.
Lâm Phi cười nói, nương tử bị khổ, ta đến rồi.
Nhạc Linh San một đầu nhào vào Lâm Phi trong lồng ngực, mặc cho tâm tình tùy ý phát tiết.
Người cái này đại bại hoại, đến chậm một bước nữa liền không thấy được ngươi nương tử.
Ô ô ô ô.
Lâm Phi ôm nàng eo, một bên nhẹ giọng an ủi, một bên thay nàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt.
Đừng sợ, ta này không phải đã tới sao?
Nhạc Linh San ngẩng đầu, thâm tình nhìn Lâm Phi một ánh mắt.
Tướng công, ngươi đột phá.
Lâm Phi cười gật gật đầu nói,
hửm, phá hư cảnh trung kỳ.
Nhạc Linh San lại sẽ đầu chôn thật sâu đến trong ngực của hắn, tùy ý hưởng thụ này độc thuộc về nàng ấm áp thời khắc.
Ngươi chính là trong truyền thuyết Lâm trưởng quý chứ?
Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói.
Lâm Phi ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia dao ba đầu long đầu rồng trên đứng một cô gái.
Một thân màu đỏ tơ tằm áo đầm bảo, và áo như sườn xám giống như xẻ tà đến mông nơi, theo gió chập chờn trong lúc đó, màu trắng ngọc đùi thon dài như ẩn như hiện. Mặt mày của nàng cực đẹp, không chút nào so với Bách Thảo Viên bất kỳ một nữ kém, mái tóc dài màu đen như là thác nước đổ xuống, sau đầu sợi tóc dùng màu đỏ châm gài tóc đơn giản đoàn lên. Từ dung mạo của nàng bên trong, Lâm Phi có thể đồng thời nhìn ra kiểu mị cùng ác liệt hai loại biểu hiện.
Không sai, ta chính là Lâm Phi.
Lâm Phi quay đầu lại nhìn về phía cái kia một sừng hổ đen.
Đột nhiên một kiếm chém ra.
Kiếm mang như rồng, đàng thiên mà lên, ánh sáng bên trong mơ hồ có màu đen ma văn lưu chuyển.
Sau một khắc, phá hư cảnh đại yêu một sừng hổ đen trực tiếp bị kiếm mang dập tắt, mất đi thành hư vô.
Cái gì?
Cô gái áo đỏ con ngươi rung mạnh, cái này không thể nào.
Lẽ nào ngươi đã
đến phá hư cảnh bên trên cảnh giới?
Chương 338, ngươi nắm lấy tương lai của chính mình, chương 338, ngươi nắm lấy tương lai của chính mình.
Phu quân,
là phu quân đến rồi.
Đi tới giữa sườn núi, Lý Hàn Ý Liễu đột nhiên quay đầu lại, vui mừng nói,
cái gì?
Sư phụ trở về.
Vương Ngữ Yên trên mặt vui sướng cũng là lộ rõ trên mặt.
Ngọc Nữ Phong một trận chiến, tuy rằng các nàng đánh ra loài người khí thế, tiêu diệt yêu thú vô số, nhưng này cô gái áo đỏ cuối cùng triệu hoán phá hư cảnh yêu thú căn bản không phải các nàng có thể đối phó. Nhưng các nàng cũng không biết Lâm Phi khi nào mới sẽ xuất quan, chỉ có thể trước tiên tạm lánh danh tiếng. Hiện tại nếu Lâm Phi trở về, vậy cũng không cần né.
Không biết tại sao, Bách Thảo Viên tất cả mọi người đối với Lâm Phi đều có một loại gần như chấp niệm tín nhiệm. Con kia phá hư cảnh yêu thú, hơn nữa cái kia cô gái áo đỏ, căn bản không phải Lâm Phi đối thủ.
Ngọc Nữ Phong trên, cô gái áo đỏ muốn rách cả mí mắt.
Phá hư cảnh hổ đen bị Lâm Phi một kiếm chấn động diện, liền nàng vật cưỡi dao ba đầu lòng cũng bị Lâm Phi một kiếm chém tới ba cái đầu. Cũng không còn cách nào tái sinh.
Lâm Phi, ta cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao dưới như vậy tử thủ?
Lâm Phi khẽ cười nói, không thủ không đoán, ngươi là có thể đến Cửu Châu Đại Lục tùy ý tàn sát.
Không thủ không đoán, ngươi liền đến này Ngọc Nữ Phong tùy ý ngang ngược.
Ta xem ngươi tuy rằng biến thành hình người mấy trăm năm, trong xương vẫn là thú tính không giảm.
Ngươi nói cái gì?
Cô gái áo đỏ ánh mắt đột nhiên lạnh.
Nàng hận nhất người khác nói trên người nàng còn có thú tính.
Nàng tu luyện ngàn năm, hóa hình 500 năm, chính là vì rút đi trên người thú tính, trở thành một chân chính người.
Ngươi muốn chết.
Cô gái áo đỏ khẽ kêu một tiếng. Ngọc Nữ Phong trên nhất thời đất rung núi chuyển, từng đạo màu đỏ thấm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phi nuốt hết.
Phá hư đạo pháp, huyết lôi pháp.
Mới vừa trở lại Ngọc Nữ Phong chúng nữ đúng dịp thấy tình cảnh này.
Phu quân,
công tử,
sư phụ.
Chúng nữ kinh ngạc không ngớt.
Cái này cô gái áo đỏ thủ hạ yêu thú vô số, vật cưỡi vẫn là mạnh mẽ giao ba đầu lòng, còn có thể triệu hoán phá hư cảnh đại yêu. Các nàng đều cho rằng là nàng thống lĩnh có cách, không nghĩ đến bản thân nàng thực lực cũng mạnh như thế.
Hừ, nhục nhã ta hạ chàng chỉ có một cái, chết.
Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói. Sau đó đưa mắt xê dịch về Lý Hàn Y Lìa các nàng.
Kỳ hỉ, các ngươi lại trở về chịu chết.
Thật là có tình có nghĩa đây.
Lý Hàn Y Lìa nhìn bị quần quần huyết lôi vây quanh Lâm Phi cùng Nhạc Linh San, hai mắt đỏ chót.
Ta liều mạng với ngươi.
Lời còn chưa dứt, nàng đã nâng kiếm thả người nhảy lên, việc nghĩa chẳng từ nan địa đánh về phía cái này mạnh mẽ với mình kẻ địch gấp mấy lần.
Tiểu sư nương, chúng ta đến giúp ngươi.
Khúc Phi Yên cùng Vương Ngữ Yên cũng đi theo nàng mặt sau,
đồng thời khởi xướng tấn công. Các ngươi lui ra đi, ta không có chuyện gì. Huyết Lôi bên trong, một cái bình tĩnh âm thanh truyền ra. Phu quân, ngươi không có chuyện gì? Lý Hàn Y liền ngừng lại thân hình, âm thanh bởi vì kinh hỉ mà run rẩy. Chỉ thấy cái kia một mảnh huyết lôi bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy có năm hành chi sắc, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, ngọc nữ phong trên nhất thời hình thành một cái to lớn mắt bão. Bốn phía màu máu lôi đình bị vòng xoáy cuốn vào, không hề năng lực chống cự. Trong chốc lát, màu máu lôi đình hoàn toàn biến mất, ở Lâm Phi trên bàn tay hiện ra một viên đỏ như màu máu lôi loại. Lâm Phi ôm cả người run rẩy Nhạc Linh San, một bên động viên nàng, một bên cười lạnh nói, phá hư đạo pháp, cũng chỉ đến như thế, này màu máu lôi đình, ta trả lại ngươi. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, cái kia màu máu lôi loại xông thẳng cô gái áo đỏ mà đi. Ầm. Trong trượng huyết lôi cô động thành một viên lôi loại, có thể tưởng tượng được trong đó sức mạnh chi bằng bạc. Cô gái áo đỏ trong nháy mắt bị vây lùi, trên người quần đỏ bị nổ tung mấy nơi, trắng non trên da thịt vết thương đầy rẫy, khiến người ta thật là đau lòng. Thậm chí, nàng tâm thần nhất thời thất thủ, lộ ra bộ phận nguyên hình. Phía sau đuôi, Lâm Phi khỏe miệng vi câu, hóa ra là chỉ hệ lôi tiểu hồ ly à, có thể tu luyện ra hình người, đúng là không dễ, làm gì nhất định phải không nghĩ ra, đến Cửu Châu đại lục tự tìm phiền phức đây. Cô gái áo đỏ trên người bị đau, ngực chập trùng kịch liệt, một mặt u oán mà nhìn Lâm Phi. Làm sao? Không phục. Lâm Phi đạo, ta cho ngươi thời gian, lại triệu hoán mấy cái phá hư cảnh đại yêu lại đây, ta đồng thời giải quyết. Ngươi. Cô gái áo đỏ khẽ cắn môi mỏng, trong ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Lâm Phi cầm kiếm, ánh mắt dùng mình nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, làm nô bộc của ta, ta có thể tha ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Cô gái áo đỏ đôi mắt đẹp trợn tròn, để ta làm nô bộc của ngươi. Ngươi đừng muốn. Ba. Lâm Phi sau lưng dựng lên long tượng bàn nhược công kim long pháp tướng, khí thế uy thế mười phần. Không thể. Coi như ta chết, rơi vào vô gian địa ngục, cũng sẽ không làm nô bộc của ngươi. Hai. Lâm Phi sau lưng dựng lên Phật ma đạo loại màu đen ma long, trong nháy mắt toàn bộ ngọc nữ phong đều bao phủ ở khủng bố ma khí bên trong. Ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, chúng ta cựu vĩ bộ tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Một. Lâm Phi sau lưng bay lên một gốc cây Phật quang sáng lạn bồ đề thần thụ, thần thánh Phật quang phổ chiếu, đem ngọc nữ phong trên ma khí quét đi sạch sành sanh. Nhìn Phật quang, cô gái áo đỏ con ngươi chậm rãi phóng to, phản phất mất đi lấy nét tự động. Trong lòng nàng bay lên vô tận hoảng sợ, nhưng càng nhiều là đối với này Phật quang ước mơ. Phản phất có một luồng vô hình mà sức mạnh to lớn, không để cho nàng tự giác muốn quỳ xuống túi chào này khỏa thần thụ. Linh. Chấm đã. Cô gái áo đỏ cắn răng, cả người run rẩy đạo, ta đồng ý. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi đắc ý nói, âm thanh quá nhỏ, ta không nghe thấy. Cô gái áo đỏ gần như điên cuồng hô lớn, ta nói, ta đồng ý. Làm nô bộc của ngươi. Rất tốt, ngươi nắm lấy tương lai của chính mình. Lâm Phi tiện tay vung lên, trên đất nhất thời xuất hiện một cái màu máu khế ước trận. Chính mình vào đi thôi. Chương 339, Cửu Châu Thái Bình, triệt để nắm phẳng, đại kết cục. Chương 339, Cửu Châu Thái Bình, triệt để nắm phẳng, đại kết cục. Tiểu nữ tử Khưu Thần Ngọc. Bái kiến chủ nhân. Cô gái áo đỏ phiên phiên rời bái, hoàn toàn không còn vừa nãy vênh váo hung hăng. Một đôi bên trong đôi mắt đẹp, chỉ còn dư lại thuận theo. Trong này khế ước trận nổi lên tương đối lớn tác dụng, nhưng nàng đối với Lâm Phi thực lực cũng là hoàn toàn tán thành. Nàng vốn là một con cựu vĩ hổ, nếu như có thể trở thành người mạnh nhất tộc tôi tớ, ngẫm lại ngược lại cũng không tồi. Lâm Phi gật gù, ra hiệu nàng lên. Từ nay về sau, ngươi phải cố gắng ràng buộc vạn yêu cung các yêu thú, nếu như xuất hiện một con yêu thú ở Cửu Châu đại lục, ta liền bắt ngươi là hỏi. Khưu Thần Ngọc nâng lên con ngươi, vô tội nói, chủ nhân là muốn trừng phạt thần ngọc sao? Lâm Phi lạnh lùng nói, không phải vậy đây. Khưu Thần Ngọc ánh mắt dập dờn, âm thanh có chút hưng phấn, là cái gì dạng trừng phạt? Lâm Phi khẽ miệng hơi co, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Khưu Thần Ngọc do dự một chút, bĩu môi nói, có thể hay không cho nô gia biểu diễn một lượt? Lâm Phi không nhịn được phất tay một cái, đi xuống đi. Khưu Thần Ngọc thi lễ nói, vâng, chủ nhân. Phạm Âm tự thánh tử hỗn loạn cùng U Minh giới yêu thú hai ương thuận lợi giải quyết, Lâm Phi danh vọng ở Cửu Châu đại lục đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mỗi ngày đến Vân Lai trấn hành hương cùng du lịch tiêu phí người nối liền không dứt, nhiều vô số kể, làm hại Lâm Phi còn phải từ phái Hoa Sơn thay phiên điều động nhân thủ đến duy trì trật tự. Sau đó chuyện này liền rơi xuống Nhạc Linh San trên người. Nàng cũng nhờ vào đó đưa đến Bách Thảo Viên, cả ngày cùng Lâm Phi chán cùng nhau. Lần này, Lâm Phi có thể triệt để nằm thẳng. Mỗi ngày cũng không tu luyện, chỉ dựa vào đi ngủ cung cấp tu vi đến tăng cường thực lực. Toàn chân giáo một đám các đạo sĩ cũng lại không tìm đến quá Lâm Phi phiền phức, trái lại ở trưởng môn Vương Trùng Dương dẫn dắt đi, ngày lễ ngày Tết đến Bách Thảo Viên bái phòng Lâm Phi, mỗi lần ra tay tặng lễ đều vô cùng hào phóng. Thiếu Lâm tự cùng Lâm Phi quan hệ cũng theo Ngọc Nữ Phong một trận chiến mà tan thành mây khói. Tuy rằng hai giới chủ trì đều bẻ gãy ở Lâm Phi trong tay, tuy rằng Thiếu Lâm tự hy vọng bởi vì Lâm Phi mà trước nay chưa từng có giới đất thâm mê, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đời mới chủ trì thường thường đến Vân Lai khách sạn bái phòng. Tạo Điệu Tăng cũng là thường thường xin mời Lâm Phi đi Thiếu Lâm tự đám kinh luận đạo. Lấy Lâm Phi bây giờ đối với Phật Ma hai đạo lý giải, tùy tiện đối với Phật gia kinh văn làm ra một phen khác loại giải thích, cũng có thể làm cho cái đám này tăng nhân ngây người thật lâu. Chu Hữu Kiếm đăng cơ, trở thành đại minh chân chính hoàng đế. Triều chính bên trong rất nhanh truyền ra chống đỡ Chu Hữu Kiếm cùng Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị tranh cướp ngôi vị hoàng đế người chính là Lâm Phi. Lần này, Chu Vô Thị tàn đảng cấp tốc phản chiến, tìm đến phía Chu Hữu Kiếm. Có người thậm chí bỏ qua toàn bộ của cải cùng quyền lực, chỉ cầu mạng sống. Chu Hữu Kiếm cấp tốc thu nạp quyền lực, tập trung tinh lực phát triển dân sinh cùng kinh tế, làm cho Đại Minh rất nhanh từ chiến loạn ở trong khôi phục sinh cơ. Đại Tần cũng giống như vậy, ở Lâm Phi theo đề nghị, Tần Thủy Hoàng giảm miễn bách tính thuế má, hủy bỏ lao dịch chế độ, lập phù tô vì là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, phụ lý triều chính. Sau một khoảng thời gian, Đại Tần quốc làm dân giàu mạnh, sản vật phi nhiêu, phía Tây Cần Trúc quốc hàng năm đến thành Hàm Dương tiến vào hiến tài vận, thụ phong xương thần. Lâm Phi cũng sẽ định kỳ đưa đi một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, xem như là trợ giúp Tần Thủy Hoàng tròn một tròn sống lâu trăm tuổi mộng đẹp. Đại Nguyên bên kia liền không như vậy yên tĩnh, phía Nam Đại Tống cùng Đại Minh ngày càng mạnh mẽ, để Đại Nguyên hoàng đế mất đi xuôi Nam cướp bóc này điều tài lộ. Vẹn vẹn dựa vào Đại Nguyên những ngày đồng cỏ, khó có thể nuôi sống khổng lồ quân đội cùng bách tính. Rất nhanh, tiêu ca nổi lên bốn phía, quân phản loạn đánh vào Đại Đô, giết hoàng đế, Đại Nguyên từ đây chia năm xẻ bảy. Triệu Mẫn trở lại Đại Đô, hiệp trợ Nhữ Dương Vương bình định, sau khi chung quanh chinh chiến, Đại Nguyên rất nhanh sẽ khôi phục hòa bình. Nhữ Dương Vương tuổi tác đã cao, chính mình vừa không có làm hoàng đế dạ tâm, liền đề cử Triệu Mẫn làm nữ đế. Thế nhân đều biết Triệu Mẫn là bách thảo viên người, cùng Lâm Phi có ngàn vạn tia quan hệ, đối với vị này nữ đế không có một chút nào mâu thuẫn. Triệu Mẫn bản thân cũng là vô cùng có dạ tâm người, nàng đối với Đại Nguyên cảm tình tương đương thâm hậu, cũng đồng ý đem Đại Nguyên thống trị tốt. May mà Lâm Phi cũng là thường xuyên đến Đại Đô vấn an nàng. Mỗi lần Lâm Phi đến, Triệu Mẫn đều là ba ngày không vào triều, cũng còn tốt Đại Nguyên ở nàng thống trị dưới chính lệnh thanh minh, các bộ ngành vận chuyển trôi chảy, sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một năm sau khi Tuyền Châu Mục đạo nhân cùng Long Mục đạo chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều nắm giữ Thái Huyền bốn tuyệt. Một tháng sau, 300 chiếc thuyền lớn từ Tuyền Châu cảng xuất phát đến Uy Quốc. Giá Qua một trận chiến đánh tan, chạy trốn tứ phía. Giá Qua đã là như thế, quý uy mà không hoài đức, ai mạnh hơn nó liền nhận ai làm cha. Rất nhanh, Mộ phủ liền đến đây hướng về Mục đạo nhân cùng Long Mục đạo chủ đầu hàng. Mục đạo nhân dựa theo Lâm Phi chỉ thị, đem Mộ phủ cùng sở hữu võ sĩ giai tầng tất cả đều đổ diệt, nổ cỏ tận gốc. Cho tới còn lại mấy triệu Uy Quốc bách tính, Mục đạo nhân không có làm khó dễ bọn họ, mà là đem bọn họ tất cả đều đưa đến Đại Nguyên phương Bắc, một cái tên là Sải Bờ Dị ạ địa phương. Nơi đó phát hiện một tòa to lớn quặng sắt, cần gấp thợ mỏ. Người nước Uy đều khá là thấp bé, làm thợ mỏ không thể thích hợp hơn. Bách Thảo Viên bên trong, một ngày, Nhạc Linh San xấu hổ địa tìm đến Lâm Phi. Lâm Phi thấy buồn cười, đều lao phu lao thê, làm sao trả như vậy tiểu nữ nhân vẻ mặt. Nhạc Linh San tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi phải làm ba ba. Thật cục. Lâm Phi hưng phấn dị thường, thậm chí so với đột phá đến phá hư cảnh thời điểm còn cao hứng hơn. Không phải chỉ có ta nha, Hàn Y Liễu muội muội cũng có. Lâm Phi cười nói, vậy thì thật là tốt, một trai một gái, nhìn nữ song toàn. Nhạc Linh San vô cùng thần bí nói, còn có quận chúa muội muội, nàng gửi tin nói, từ khi ngươi lần trước đi tới Đại Đô sau khi, nàng cũng có. Lâm Phi đem nàng ôm vào trong ngực, các ngươi bản lĩnh thật to lớn, là phu quân bản lãnh lớn mới đúng nha. Nhất thời, Lâm Phi cảm giác mình ở Cửu Châu trên đại lục có dễ, cái, sau đó mặc kệ đi chỗ nào, lá dụng về cội mới là hắn duy nhất nhớ nung. Sau 3 tháng, Lâm Phi đột phá đến phá hư cảnh hậu kỳ, lại là 3 tháng, phá hư cảnh đỉnh cao. Một ngày, mây đen nằm dày đặc, vạn dặm lôi vân. Tối om om một mảnh, phản phất đưa tay là có thể chạm tới trong mây sấm sét. Đây là lôi kiếp. Lâm Phi ngưng mắt, lẽ nào vùng thế giới này đã không tha cho hắn, sốt ruột để hắn rời đi. Nói như vậy, vượt qua lôi kiếp cũng chính là phi thăng thời điểm thành tiên. Xét thấy Cửu Châu đại lục đã cùng tiên giới tách ra liên tiếp, sau khi độ kiếp cũng khả năng đi hướng về những khác thế giới. Công tử, sư phụ, phu quân, Phi Nhi. Chúng nữ nhìn về phía Lâm Phi, đầy mặt sầu dung. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Lâm Phi nở nụ cười, thả người nhảy lên, cả người vào lôi vân. Hậu thế truyền thuyết, có loài người cường giả độ kiếp, một mình ở trong lôi vân chém giết mấy canh giờ, một kiếm chém nát hư không, lôi vân tùy theo tan hết. Sau khi trở về, chúng nữ phát hiện Lâm Phi cả người đều không giống nhau. Mi tâm một vệ tiên văn, trên da thịt mơ hồ có lôi văn lưu chuyển, dường như trích tiên hạ phàm. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nhạc Linh San bây giờ đã là người mang lục giác. Lâm Phi cười an ủi nàng nói, ta không có chuyện gì, chỉ là thực lực đến phía thế giới này cực hạn. Lý Hàn Y thì cả kinh, phảng phất nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, phu quân sẽ không cần rời đi Cửu Châu đại lục chứ? Lâm Phi lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi Cửu Châu đại lục, bây giờ tứ hải thái bình, ra qua tận trù, lại có các ngươi làm bạn, ta mới sẽ không đi những khác thế giới đây. Bạch Thanh Nhi vỗ tay nói, cái kia quá tốt rồi. Loan Loan tỷ hôm qua còn nói, nàng cũng muốn con trai đây. Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, vỗ Bạch Thanh Nhi một hồi, ngươi nói linh tinh gì vậy nha, ta lúc nào nói muốn nhi tử? Bạch Thanh Nhi cười xấu xa nói, nguyên lai ngươi muốn cái con gái a. Ừm. Không đúng không đúng, làm sao liền con gái? Bất chi bất giác, sư Phi Huyên cũng gia nhập các nàng thảo luận. Lâm Phi thỏa mãn mà nở nụ cười, nằm đến quen thuộc trên ghế nằm. Cửu Châu Thái Bình, lần này có thể triệt để nằm thẳng.